Chương 108, Đế Tôn chi kiếp chương 108, Đế Tôn chi kiếp Trần Mặc vừa mới bay ra Tử Dương cư, hắn tại không trung nhìn thấy rất nhiều bóng người, đều không ngoại lệ, đều ngưng trọng nhìn chăm chú lên trên bầu trời mây đen. Trận này mây đen tới quá nhanh, chỉ một lát sau công phu liền càn quét Trần Thị bầu trời 30,000 dặm địa giới. Trong mây đen, sấm sét vang dội, trong đó tràn ngập lực lượng kinh khủng, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi. Trần Mặc bên cạnh Trần Tử Dương thân ảnh hiện hiện, đối Trần Mặc nhẹ gật đầu. "Mặc Nhi, ngươi chờ đợi ở đây, không muốn lại hướng phía trước, lão tổ kia bên trong ta vừa rồi đi một chuyến, cũng không lo ngại, lão tổ đã sớm chuẩn bị, chúng ta đợi chút nữa ngay tại cái này bên trong nhìn xem là được." Trần Mặc nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi. Xác nhận lão tổ không có việc gì về sau, Trần Mặc ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời mây đen, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. "Phụ thân, đây chính là lôi kiếp sao?" Trần Tử Dương cũng ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, thản nhiên nói, "Cái này cũng không tính chân chính lôi kiếp, hoàn chỉnh đế tôn chi kiếp bình thường đều là kéo dài 100,000 dặm, thiên phú càng mạnh, lôi kiếp phạm vi liền càng rộng, mà bây giờ, vẹn vẹn chỉ là 30,000 dặm, nghĩ đến nhiều nhất là lao tổ có lĩnh ngộ mà thôi, hơi có tinh tiến bảo. Nhưng, Huyền Thiên Đại Lục vốn là dung không được đế tôn cảnh tồn tại, mặc dù đế tôn cảnh có ép ở lại ở đây thủ đoạn, nhưng Huyền Thiên Đại Lục thiên đạo tự nhiên cũng có thể sử dụng lôi kiếp đến hạn chế bọn hắn kế tiếp theo tăng thực lực lên. Kéo dài 30,000 dặm lôi kiếp, thế mà chỉ là một cái không chọn bện lôi kiếp. Vẹn vẹn chỉ là thiên đạo vì hạn chế đế tôn cảnh tăng cao tu vi mà thiết. Vậy cái này đế tôn cảnh đến tột cùng là mạnh bao nhiêu, thế mà ngay cả thiên đạo đều kiêng kỵ như vậy. Thiên đạo là một phương thế giới ý chí, có thiên đạo chỉ có bản năng nhất ý thức, chỉ phụ trách quy tắc vận chuyển. Mà lớn mạnh một chút thiên đạo lại là có bản thân tư tưởng ý thức, mặc dù vẫn là không thể quá nhiều can thiệp trong thế giới quy tắc vận chuyển cùng sự tình, nhưng là có thể lọt mắt xanh một người nào đó, mà đây cũng chính là cái gọi là vị diện chi tử. Nghiêm chỉnh mà nói lời nói, Trần Thị Phong Hào Tế Đàn chính là một cái nhân tạo thiên đạo, bởi vì nó cũng có thể giao phó người khí vận, mặc dù cũng không nhiều, nhưng là so không có cường đại quá nhiều. Thường thường nghịch thiên cải mệnh chính là thiếu như vậy một chút khí vận. Mà từ một điểm này liền có thể nhìn ra, lúc trước Trần Quân Tà có được gì chờ vĩ lực, lại có thể hướng lên trời nói tác thủ khí vận, mặc dù biết trả giá một chút thiên tài địa bảo, nhưng đối đạt được khí vận đến nói, lại là tiểu vu gặp đại vu. Trần Mặc đối với hắn tự thân khí vận liền phi thường hài lòng, nếu như không có khí vận, hắn có lẽ liền sẽ không gặp được Long Tổ, cũng sẽ không bởi vậy mở ra thức hải, ngưng tụ thần hồn. Mà so người khác trước một bước ngưng tụ thần hồn, chính là thắng tại hàng bắt đầu bên trên, có thể tưởng tượng, đợi đến Trần Mặc chân chính đạt tới thần du cảnh thời điểm, thần hồn của hắn nên cường đại cỡ nào. Một bước nhanh, từng bước nhanh. Trần Tử Dương đột nhiên quay đầu đối Trần Mặc cười nói, "Nói đến, này thiên đạo giống như có chút sợ ngươi, lần trước ngươi cử hành phong thánh đại điện thời điểm, chẳng biết tại sao, thiên đạo mới vừa xuất hiện liền chuẩn bị rời đi, đây là chưa từng có xuất hiện qua. Nhưng là càng làm ta không nghĩ tới chính là, ngươi bèn bèn giống một tiếng, thiên đạo thế mà ngoan ngoan trở về, đồng thời phun ra nhiều như vậy khí vận, ta cái ai ra, đây chính là dòng dã 3,000 dặm khí vận a." Trần Tử Dương trong giọng nói tràn ngập sợ hai tháng phục. Có đôi khi có một cái thiên phú quá mạnh như tử, cũng không phải một chuyện tốt đa. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết hắn một giây sau sẽ làm ra cái gì chuyện kinh thế hai tục, thời gian lâu dài, cho dù hắn cái này trải qua thiên truy bách luyện trái tim đều có chút chịu không được. Tình cảnh lúc ấy, hắn hiện tại hồi tưởng lại đều nghĩ mãi mà không rõ đây là vì cái gì. Thiên đạo, thế mà lại sợ hãi một cái chỉ là 5 tuổi hài đồng. Nói đùa cái gì? Nhưng cái này nhưng lại là sự thật, không phải do người phản bác. Trần Mặc nghe vậy có chút kinh ngạc. Phụ thân ngươi nói cái gì? Ngươi nói lúc ấy kia keo kiệt khuôn mặt là thiên đạo. Hắn lúc đó nhưng không biết kia là thiên đạo, còn tưởng rằng là tế đàn lấy ra thứ gì. Bất quá như vậy keo kiệt, cầm đồ vật không làm việc, đem Trần Thị thiên tài địa bảo ăn về sau liền chuẩn đi ra hỏa, thế mà là Huyền Thiên Đại Lục thiên đạo. Có lầm hay không? Ngươi nguyên lai là dạng này thiên đạo. Thiên đạo không phải là thân có uy nghiêm vô thượng sao? Tại sao lại như thế cái đùa so? Bất quá bây giờ hồi tưởng lại, tình cảnh lúc ấy thật đúng là mạo hiểm, nếu như thiên đạo nổi giận lời nói, hắn cái này tiểu thân bản nhưng không chịu được tạo. Chỉ là thiên đạo vì cái gì đối với hắn lời nói gì nghe nấy, nói cái gì nghe cái gì. Gọi hắn trở về thì trở về. Vấn đề này, Trần Mặc cũng muốn không rõ ràng. Keo kiệt khuôn mặt. Nghe tới xưng hô thế này, Trần Tử Dương khỏe miệng giật giật. Nếu là thiên đạo biết nó có thêm một cái loại này xưng hảo, không biết làm cảm tưởng gì. Keo kiệt khuôn mặt, Mặc Nhi, thật có ngươi. Bất quá, lần trước đến bẹn bẹn chỉ là thiên đạo một cái hóa thân mà thôi, nhưng lão tổ lần này cũng không đồng dạng, thân ở Huyền Thiên Đại Lục, lại là đế tôn cảnh tinh tiến bảo, lần này tới, sợ là ngày đó nói bản thể. Nói đến đây bên trong, Trần Tử Dương thần sắc có chút nghiêm trọng. Bất kể nói thế nào, đó cũng là thiên đạo, trưởng quản toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục thế giới ý chí, cũng không phải cái dễ sống chung mặt hàng. Nghe Trần Tử Dương nói như thế, Trần Mặc sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Lao tổ Trần Vô Đạo, thế nhưng là Trần Thị Ô dù tồn tại, mà lại Trần Vô Đạo một mực đối với hắn sủng ái có thừa, lần này nhưng nhất định đừng ra sự tình mới là. Trần Mặc tâm lý bắt đầu yên lặng cầu nguyện bắt đầu. Bất quá Trần Tử Dương tiếp theo một cái chớp mắt liền giọng nói nhẹ nhàng nói, "Đương nhiên, lão tổ đã dẫn tới này thiên đạo chi kiếp, tự nhiên có chỗ nắm chắc." Mặc dù nói như thế, nhưng hắn còn có một việc cũng không có nói. Mặc dù lần này lôi kiếp chỉ là 30,000 dặm, nhưng tác dụng của hắn cũng không phải diệt sát độ kiếp người, mà là nhượng độ cấp người bộc phát thực lực, đắp lên giới tiếp dẫn, phá toái hư không mà đi. Đế tôn cảnh quá mạnh, cho dù là thiên đạo cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Đây là quang minh chính đại dương lưu, cho dù ngươi biết sẽ phát sinh cái gì, cũng không thể không đi đối mặt. Mà lúc này Trần Tử Dương lo lắng cũng là điều này, đối với Trần Vô Đạo an nguy hắn chưa hề lo lắng qua, hắn sợ chính là lão tổ lại bởi vậy rời đi Huyền Thiên Đại Lục. Hai người đang khi nói chuyện, một đạo hai màu đen trắng quang mang từ Lang Gia Thánh Điện bên trong dâng lên. Màu trắng đen quang mang xông thẳng tới chân trời, liền cả thiên không bên trong mây đen cũng bị nó đánh nát. Giờ khắc này, tựa như giữa cả thiên địa chỉ tồn tại kiêm màu trắng đen quang mang bao vây lấy thân ảnh. Tóc trắng thơ, nhưng nó dung mạo lại là thanh niên bộ dáng, hai loại nguyên bản không cân đối sự vật tại nó trên thân nhưng lại như vậy hợp lý. Tựa như, vốn nên như vậy. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, toàn bộ Trần Thị ánh mắt đều ngưng tụ ở trong đó. Là lão tổ. Kia là lão tổ thân ảnh. Cái này lôi kiếp, là lão tổ dẫn tới sao? Trên bầu trời, mọi người nghị luận ầm ĩ, mặc dù Trần Thị trước đó cũng thường có lôi kiếp hiện thế, nhưng không có khổng lồ như vậy. Dù sao, nhập thánh cảnh tam cửu thiên kiếp cũng bất quá 3.000 giảm phạm vi, coi như thiên tư chắc tuyệt thần có 9 sao thiên phú, cũng bất quá 4-5.000 giảm. Mà thánh vương cảnh lục cửu thiên kiếp cũng bất quá tại 3.000 giảm cơ sở này bên trên mở rộng gấp đôi mà thôi, về phần thiên tư chắc tuyệt người cũng bất quá hơn 10.000 bên trong. Mà bây giờ cái này 30.000 giảm thiên kiếp, bọn hắn rất nhiều người đều chưa từng thấy qua. Bất quá Trần Thị bên trong thế hệ trước cường giả, tự nhiên biết đây là cái gì lôi kiếp. Lúc này, đều lo lắng nhìn chăm chú lên trên bầu trời vĩ ngạn thân ảnh. Mặc dù bọn hắn đối lao tổ có tin tưởng mù quáng, nhưng là giờ khắc này, bọn hắn cũng khó tránh khỏi lo lắng. Bởi vì, đây chính là trực diện thiên đạo A. Chương 109, vãng sinh luân hiện thế, thiên đạo gia chương 109, vãng sinh luân hiện thế, thiên đạo gia không trùng, lôi kiếp chớp động. Trần Vô Đạo đứng ở cao thiên, khinh thường nhìn lên bầu trời bên trong lôi kiếp. Chỉ là lôi kiếp, cần gì tiếc nuối. Một đạo thanh âm uy nghiêm từ chân trời vang lên, quen quẩn tại toàn bộ Trần Thị trên không. Đông đảo Trần Thị người, đều kính ngưỡng nhìn về phía trên bầu trời thân ảnh. Đây là hắn Trần Thị lão tổ, Đông Hoang nhà vô địch. Trần Thị bên ngoài, một đạo lại một đạo cường đại thân ảnh hiện hiện, giờ phút này bọn hắn mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở trên bầu trời tóc trắng vĩ ngạn thân ảnh. Thuần Dương Tử ngưng trọng nói: "Hy vọng lần này lôi kiếp, Vô Đạo Lao Ca có thể bình an vượt qua." Một bên Long Đế nghe vậy lắc đầu. Lần này lôi kiếp, Vô Đạo Lao Ca an nguy là khẳng định không có vấn đề, sợ là sợ tại Vô Đạo Lao Ca có thể hay không nắm chặt độ, tại không được triệu hoán tình huống dưới vượt qua lần này lôi kiếp. Bạch Hoa Tiên Tử yếu ớt thở dài một tiếng: "Nếu như Vô Đạo Lao Ca rời đi Huyền Thiên Đại Lục, ta Đông Hoang Thần Châu lại có người nào có thể đảm đương này trước trách lớn?" Đông đảo thân ảnh ngay vậy đều là không nói. Bọn hắn những người này, người mạnh nhất cũng bất quá ở đạo cảnh đỉnh phong, mặc dù khoảng cách đế tôn cảnh bèn bèn chỉ có cách xa một bước, nhưng một bước này lại là cản trở bọn hắn hơn mấy vạn năm, mà lại không phải mỗi người đều có thể tại đột phá đế tôn cảnh thời điểm kịp thời áp chế khí tức ép ở lại Huyền Thiên Đại Lục. Toàn bộ Đông Hoang Thần Châu bên trong cũng chỉ có hai tên đế tôn cảnh mà thôi, một là Trần Vô Đạo, hai là Long Đế, mà lại Long Đế cũng không thể hoàn toàn xem như đế tôn cảnh, cùng nó nói là đế tôn cảnh không bằng nói là nửa bước đế tôn. Bởi vì tại nó đột phá đế tôn cảnh thời điểm, sử dụng chết thay chi pháp, bản thể giấu giếm thiên đạo, vẹn vẹn vượt qua một nửa lôi kiếp liền kết thúc. Mà hắn bị, cũng vẹn vẹn lưu tại Huyền Thiên Đại Lục, trấn thủ quốc gia của hắn mà thôi. Bởi vì hắn không có tự tin tại đột phá về sau ép ở lại tại Huyền Thiên Đại Lục, nhưng làm như thế, mặc dù so bình thường ở đạo cảnh đỉnh phong mạnh lên rất nhiều, nhưng chung quy không phải đế tôn cảnh. Nếu như Trần Vô Đạo rời đi, kia Đông Hoang Thần Châu, liền thật là mặc người ức hiếp. Không nói cái khác, vẹn vẹn biên cảnh Bắc vực đến binh cùng phương Tây Phật quốc con lựa chọc liền đủ bọn hắn dày vò. Phúc Thủy đạo nhân khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nói: "Chúng ta cùng nó tại cái này lo lắng, còn không bằng nhìn xem Vô Đạo Lao Ca biểu diễn, các ngươi đối với hắn cứ như vậy không có lòng tin sao? Hắn năm tuổi tu đạo, vẹn vẹn dùng mấy ngàn năm liền chứng đạo đế tôn, bây giờ đã ở Huyền Thiên Đại Lục 30.000 năm lâu, hắn khi nào làm qua chuyện không có năm chắc?" Đông đảo Đông Hoang Thần Châu người mạnh nhất nghe xong, nhao nhao liếc nhau, tiếp theo nhao nhao lộ ra ý cười. Cũng đúng, bọn hắn tại cái này mù nhọc lòng làm gì? Trần Vô Đạo, như thế nào người bình thường? Trần Thị chết không? Ầm ầm, ầm ầm. Kinh lôi chợt chợt trải qua ngắn ngủi lớp bụi về sau, một đạo bao trùm phương viên 100 dặm to lớn lôi kiếp hướng phía Trần Vô Đạo đánh xuống. Đối mặt cái này khổng lồ lôi kiếp, Trần Vô Đạo vẹn vẹn bung lên ống tay áo, một đạo hai màu đèn trắng quang mang bay ra. Vẹn vẹn trong chớp mắt, mới vừa rồi còn khí thế hùng hồn lôi kiếp liền tựa như chuột gặp mèo, không gặp tung tích. Liền tựa như chưa hề xuất hiện qua, nhưng bầu trời kiếp vân lại là không có chút nào ngừng, từng đạo so lúc trước càng thêm khổng lồ lôi kiếp lăng không đánh xuống. Đối mặt cái này cỗ sau mạnh hơn cỗ trước lôi kiếp, Trần Vô Đạo nhíu nhíu mày. Những này lôi kiếp nếu như hắn dùng ra vô cùng một lực lượng cũng có thể trong chớp mắt đem nó đánh tan, không nói lôi kiếp, cho dù là kiếp vân hắn cũng có thể bỏ thẳng tán. Nhưng là hiện tại, hắn nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lực lượng, chỉ cần vượt qua một tia, liền sẽ bị cưỡng ép triệu hoán. Bất quá, cũng may hắn đã sớm chuẩn bị. Đế tôn cảnh về sau, tu chính là pháp tắc phía trên đại đạo chi lực, pháp tắc hóa đại đạo, trực tiếp chạm đến giữa cả thiên địa cấp bậc cao hơn lực lượng. Pháp tắc, vẻn vẹn thuộc hạ vị diện thế giới quy tắc, nhưng đại đạo lại là thượng tầng thế giới quy tắc vượt qua thế giới này hạn chế. Đây cũng là vì cái gì? Huyền Thiên Đại Lục không dung đế tôn cảnh nguyên nhân chỗ. Hắn tu chính là đạo âm dương, hỗn độn mới sinh, âm dương nhị khí vần quanh, âm dương tuy thấp tại hỗn độn, nhưng lại cao hơn cái khác, thuộc về trí cao đại đạo một trong. Âm bị chết, dương mà sống. Vãng sinh luân. Trần Vô Đạo vẫy tay, phía dưới Lang Gia Thánh Điện bên trong bay ra một đạo mông lung bạch quang. Chỉ thấy trong bạch quang một đạo bản quay chuyển động, nó mỗi một lần chuyển động, liền sẽ phát ra từng đạo bạch quang, tựa như muốn đưa người đi vãng sinh. Vãng sinh luân. Là Trần Thị Tiên Tổ Trần Quân Tà rời đi thời điểm lưu lại dưới pháp bảo, bình thường đều làm Lang Gia Thánh Điện ô dù, cách ly người không liên quan cùng tiến bảo. Nhưng là hiện tại, nó rốt cục tách ra nó chân chính quan mang. Vãng sinh luân chỉ có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, cùng cái kia khổng lồ lôi kiếp hoàn toàn không thành chính so, nhưng ở nó từng đợt chuyển động bên trong, bạch quang bay qua. Nguyên bản khí tức kinh người lôi kiếp liền tựa như bọt biển bị hút khô nước điểm, nguyên bản mấy trăm dặm lớn nhỏ lôi kiếp tại phi hành trên đường dần dần co lại nhỏ, đến Trần Vô Đạo trước người thời điểm, vẹn vẹn chỉ có mấy trượng lớn tiểu. Rơi vào Trần Vô Đạo trên thân, hắn thậm chí đều không có vận dụng linh lực phòng ngự, kia lôi kiếp lại là ngay cả nó áo bào cũng không đánh nát. Mà tại vãng sinh luân bên trong, một cỗ tinh thuần linh khí bay ra, tựa hồ vừa rồi lôi kiếp ở trong tất cả lực lượng đều bị nó hấp thu. Linh khí tràn đầy, vẹn vẹn một lát, Trần Vô Đạo linh khí trung quanh liền sền sệt như dịch. Lôi kiếp không ngừng đánh xuống, nhưng thủy chung là vô dụng công. Nơi xa, Trần Mặc thấy say xương ngon lành. Lão tổ, không hổ là lão tổ, xem ra trước đó thật là mù nhọc lòng, những này lôi kiếp cũng bất quá như thế mà thôi. Mà lại kia vãng sinh luân, thế mà khủng bố như vậy. Kia lôi kiếp đánh xuống, vẹn vẹn tùy ý chuyển động liền đem nó hóa giải, mặc dù là Trần Vô Đạo tại vận dụng lực lượng thôi động, nhưng liền xem như thế, cũng là hết sức kinh người. Một bên Trần Tử Dương thấy thế, căng cứng tâm thần cũng là buông lòng xuống. Hắn về sau quá mức sốt ruột, ngược lại là quên cái này cùng lão tổ phù hợp vô cùng vãng sinh luân. Vãng sinh luân, hàm ẩn luân hồi chi lực, mà đạo âm dương, cùng nó có dị khúc đồng công chi diệu. Đều là luân hồi, chuyển sinh. Âm bị chết, dương mà sống. Bất quá, hắn biết, đây hết thảy còn xa xa không có kết thúc. Ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu trời kiếp vân tựa hồ bởi vì chậm chạp không có đắc thủ mà có vẻ hơi táo bạo, kiếp lôi ở trong đó không ngừng lan lộn. Kiếp vân nhấp nhô, một trương to lớn gương mặt dần dần thái kiếp trong mây ngưng tụ. Gương mặt kia uy nghiêm vô song, nhìn thẳng nó liền tựa như tại đối mặt toàn bộ thế giới, vẹn vẹn đối mặt, liền để người nhịn không được muốn thần phục. Thiên đạo xuất hiện. Trần Tử Dương thấy thế, vừa mới trầm tĩnh lại tâm thần lại lần nữa căng thẳng lên. Bất quá, thiên đạo đã ra, cái này kiếp vân mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, đều nên kết thúc. Vô ở ngoài hai loại kết quả, thiên đạo thắng, Trần Vô Đạo rời đi. Trần Vô Đạo thắng, thiên đạo tán đi, kế tiếp theo tìm cơ hội, thẳng đến Trần Vô Đạo rời đi Huyền Thiên đại lục. Thiên đạo. Trần Mặc nghe vậy, hiếu kỳ dò xét một chút trên bầu trời to lớn khuôn mặt. So với lần trước, lần này thiên đạo khuôn mặt càng thêm khổng lồ, càng có uy nghiêm, toàn thân khí thế cũng so với lần trước mạnh quá nhiều, so với lần trước hèn nhát xem ra uy vũ nhiều. Nhìn thấy lần này tình cảnh, Trần Mặc cũng không nhịn được lo lắng. Ngài thế nhưng là đã đáp ứng ta, mang ta đi giết con lựa trọc, lão tổ ngài cũng không thể nuốt lời a. Chương 110, thiên đạo, ta bộ ngươi cái hầu tử. Chương 110, thiên đạo, ta bộ ngươi cái hầu tử. Thiên đạo khuôn mặt thay đổi ánh mắt, uy áp ánh mắt nhìn chăm chú lên Trần Vô Đạo, quanh thân kiếp lôi làm bạn, kiếp vân lan lộn. Ầm ầm, ầm ầm. Giữa cả thiên địa, tại thiên đạo khuôn mặt xuất hiện trong nháy mắt, liền yên tĩnh lại, chỉ còn lại có lôi đình lăn lộn thanh âm. Cho dù là tại Trần Thị bên ngoài ngắm nhìn thuần dương tử bọn người, lúc này cũng là nín hơi mà đối đãi. Thiên đạo, vẹn vẹn hai chữ này, liền để bọn hắn không thể không như thế, có lẽ chỉ có giống Trần Vô Đạo cái này nhóm cường giả, mới có thể trực diện thiên đạo mà không sợ đi. Tóc trắng phơ theo gió nhảy múa, áo bào cuộn cuộn, Trần Vô Đạo đối mặt thiên đạo nhìn chăm chú, không chút nào yếu thế cùng nó đối mặt. Trần Vô Đạo phóng khoáng cười một tiếng. Thiên đạo cũng như thế nào? Bất quá là một phương thế giới ý chí thôi. Ngươi có thủ đoạn gì, xử hết ra, nếu là ta xê dịch dù là một bước, liền coi như ta thua. Trần Vô Đạo phóng khoáng thanh âm ở chân trời vang vọng, thuần dương tử bọn người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, lập tức cười khổ một tiếng. Có lẽ, đây chính là bọn họ không bằng Trần Vô Đạo địa phương. Thiên đạo hiện hiện, bọn hắn ngay cả không dám thở mạnh một cái, nhưng là Trần Vô Đạo lại là dám công nhiên khiêu chiến thiên đạo. Nếu là ta xê dịch dù là một bước, liền coi như ta thua. Thiên đạo khuôn mặt tựa hồ có chút kinh ngạc, trước mắt người này tộc, lại dám như thế nói với nó lời nói. Cho dù ngươi là đế tôn, cũng không nên như thế có lực lượng a. Bất quá nơi này, tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Thiên đạo khuôn mặt suy tư một chút, lập tức giật mình. Đây chẳng phải là lần trước hắn điều động phân thân đi ra cái chỗ kia sao? Nghe phân thân nói, cái này bên trong có đại khủng bố. Chỉ là cái này đại khủng bố ở đâu? Bất quá bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này, việc cấp bách hay là giải quyết hết trước mắt cái này nhân loại. Khí tức của hắn quá cường đại, một hít một thở ở giữa, liền có đại lượng pháp tắc bị hấp thu, ở xung quanh, pháp tắc không còn, tự thành thiên địa. Đây là vượt qua nó điều khiển lực lượng, đã vượt qua trường khống, vậy liền để hắn biến mất tại thế giới của ta bên trong. Thiên đạo khuôn mặt nghiêm một chút, bờ môi khẽ nhếch. Từng đạo lôi đình vờn quanh nó quanh thân, từ từ ngưng tụ thành một đầu to lớn mãnh hổ. Mãnh hổ lôi quang trong vắt, khí tức bằng bạc, so với bình thường ở đạo cảnh đỉnh phong mạnh không biết bao nhiêu. Mà tại mãnh hổ ngưng tụ sau khi thành công, từng đầu hình dạng khác nhau to lớn mãnh thú tùy theo thành hình. Toàn thân từ lôi điện chế tạo lôi long, khí tức phun ra nuốt vào ở giữa lôi đình lấp lóe to lớn kỳ lần, toàn thân tách ra tử sắc lôi điện to lớn phi cầm. Vẹn vẹn mấy mắt, 3,000 đầu hình dạng khác nhau lôi đình cự thú liền vờn quanh tại thiên đạo khuôn mặt trung quanh. Bọn chúng mỗi một đầu đều có một cái giống nhau đặc điểm, cực kỳ cường đại, cực kỳ rất thật. Nếu không phải nhìn xem bọn chúng ngưng tụ mà thành, nói bọn chúng là chân chính sinh mệnh cũng sẽ không có người nghi vấn. Nếu như thế, ta liền thỏa mãn ngươi. Thiên đạo uy nghiêm vô cùng thanh âm vang tận mây xanh, theo nó lời nói rơi xuống, sau người 3,000 lôi đỉnh cự thú tại cùng một nháy mắt đến Trần Vô Đạo trước người. Trần Vô Đạo thu lại mặt cười, khí tức quanh người bốc lên. Vãng sinh luân. Vãng sinh luân chống rồng xuất hiện tại Trần Vô Đạo đỉnh đầu, đồng thời trong nháy mắt liền biến thành một tòa khổng lồ vô cùng tự luân. Nguyên bản mông lung bạch quang trở nên nóng ánh. Bạch quang chiếu rọi thiên địa, nguyên bản bị mây đen che khuất bầu trời đen nhánh vô song, nhưng là tại thời khắc này, sáng như ban ngày. Ngâm. Một đầu to lớn lôi đỉnh cự long nổi giận gầm lên một tiếng, xông vào đến vãng sinh luân bạch sắc quang mang bên trong. nhưng là sau một khắc tựa như cùng nghe long vào biển, trong chớp mắt liền không gặp tung tích. Đồng thời, tại lôi long tiêu tán về sau, vãng sinh luân tựa như đạt được bổ sung, khí tức càng tăng lên. Nhưng ở lôi long biến mất về sau, một đầu to lớn phi cầm cũng chụp vào Trần Vô Đạo, nhưng là tại chạm đến bạch quang thời điểm, bén nhọn lợi chảo như là bọt biển tiêu tán. Tựa hồ không có khả năng công kích xông phá cái này, nhìn như nhu hòa kỳ thực khủng bố vô biên bạch sắc quang mang, trực tiếp công kích đến Trần Vô Đạo. Nhưng theo lôi đỉnh cự thú không ngừng công kích, vãng sinh luân bạch quang cũng bắt đầu trở nên run run rẩy rẩy, tựa hồ liền muốn không kiên trì nổi. Trần Vô Đạo thấy thế, cũng không có vì vậy xấu hổ, mà là quanh thân tách ra hai màu đen trắng quang mang, hình thành một cái cự đại thái cực âm dương cá. Âm dương ngư như là cối xay, bay ra vãng sinh luân phạm vi, bắt đầu tàn sát chung quanh lôi đỉnh cự thú. Âm dương ngư tách ra ngọn lửa màu trắng, thiêu đốt lấy chung quanh lôi đỉnh cự thú, dù là những này cự thú toàn thân là từ lôi điện rèn đúc, tại thời khắc này lại tựa như giấy đồng dạng, một đốt tức hủy. Lôi đỉnh cự thú số lượng bắt đầu cấp tốc giảm bớt, trong khoảng thời gian ngắn, 3,000 lôi đỉnh cự thú liền giảm mạnh đến 800. Theo âm dương ngư không ngừng tàn sát, tựa hồ tiếp qua không lâu, những này lôi đỉnh cự thú liền sẽ bị toàn bộ tiêu diệt. Nơi xa, Trần Mặc mới đầu cảm nhận được lôi đỉnh cự thú tản mát ra khí tức khủng bố còn có chút lo lắng, nhưng là theo Trần Vô Đạo sử xuất âm dương cối xay, hắn liền sử xuất. Bởi vì cái này cối xay, hắn nhận biết, tại thông thiên tháp bên trong, mặc kệ ra sao các loại cảnh giới, Trần Vô Đạo đều sẽ sử dụng một chiêu này âm dương cối xay. Chỉ bất quá bây giờ nhìn thấy cái này âm dương cối xay so hắn tại thông thiên tháp bên trong nhìn thấy, giống như ngày đêm khác biệt. Hiện tại cái này âm dương cối xay, sự xuất hiện của nó, tựa như thiên địa này đều muốn bị nó xoắn nát, quy tắc không tại, thiên địa vô đạo. Lao tổ thực lực, thật sự là khủng bố. Trần Tử Dương nghe vậy, khẽ gật đầu. Cái này âm dương cối xay là lão tổ mạnh nhất thần thông một trong, sử xuất một chiêu này, trận này lôi tiếp nên sắp kết thúc. Nhưng là trên bầu trời thiên đạo khuôn mặt, đối với trung quanh lôi đỉnh cự thú tiêu tán tựa hồ có chút tức giận. Trước đó điều động vân thân đi tới cái này bên trong vấp phải chắc trở mà về, còn bị lừa bịp một số lớn khí vận, lần này nó bản thể đích thân tới, thế mà còn muốn không công mà lui, đây quả thực là không thể nhịn được nữa. Đã không thể nhịn được nữa, vậy liền không cần lại nhẫn. Theo thiên đạo khuôn mặt phẫn nộ, thiên địa tựa hồ cũng bắt đầu rung động, từng sợi màu đen nhánh lôi đỉnh từ trong hư không bay ra, vờn quanh tại nó quanh thân. Hôm nay, ngươi nhất định phải bị khu trục. Màu đen nhánh lôi đỉnh như là diệt thế lôi đỉnh, nó vị trí không gian cũng không còn, liền ngay cả hư không cũng bị phá hủy. Cuối cùng, một đạo chỉ có ba trượng lớn nhỏ đen nhánh con ác thú xuất hiện ở trong thiên địa này, toàn thân chán phóng diệt thế khí tức. Ánh mắt của nó chăm chú nhìn chằm chằm Trần Vô Đạo, tựa hồ không đem chém giết, thế không bỏ qua. Đi. Thoại âm rơi xuống, màu đen nhánh con ác thú tách ra đáng sợ khí tức hướng Trần Vô Đạo mà đi, mặc dù nó chỉ có ba trượng lớn nhỏ, nhưng nó tản mát ra khí tức, lại là so trước đó 3,000 lôi đỉnh cự thú cộng lại còn cường đại hơn. Cho dù là Trần Vô Đạo nhìn thấy cái này màu đen nhánh con ác thú cũng là cho mày. Bất quá cái này màu đen nhánh lôi đỉnh giống như thiên đạo cũng không thể vận dụng, hoặc là nói đúng giới nội sinh linh sử dụng, đang triệu hoán ra cái này màu đen nhánh con ác thú về sau, nguyên thân khí tức cũng suy yếu mấy điểm. Trần thị bên ngoài, Thuần Dương Tử bọn người nhìn thấy cái này màu đen nhánh con ác thú, đột nhiên biến sắc, lên tiếng kinh hô. Hủy diệt thần lôi. Trong truyền thuyết diệt thế lôi đỉnh, đây không phải thiên đạo đối giới ngoại sinh linh sử dụng chiêu số sao? Tại sao lại dùng để đối phó vô đạo lão ca? Không trách bọn hắn như thế, bởi vì thế giới bên ngoài trong hư không, có hư không cự thú thỉnh thoảng đến đây xâm phạm, mà thiên đạo ở thời điểm này liền sẽ dùng diệt thế thần lôi trừ chi. Hiện tại thiên đạo thế mà dùng loại này thần lôi tới đối phó giới nội sinh linh, như thế nào như thế? Trần Tử Dương thấy thế, khí tức quanh người bốc lên, liền muốn xông lên phía trước, bất quá tại sau một lát lại áp chế trở về. Đây là Trần Vô Đạo lôi kiếp, nếu như hắn tiến đến, nói không chừng liền sẽ bị thiên đạo tăng cường lôi kiếp, vừa vặn như nó nguyện, chỉ là muốn hắn nhìn xem không làm gì, hắn làm không được. Trần Mặc thấy Trần Tử Dương sắc mặt liền biết có chuyện xấu phát sinh, nghĩ đến lần trước thiên đạo nhìn thấy hắn bộ dáng, răng khẽ cắn. Liều. Khu xử cân đấu vân đồng thời vận chuyển kim ô hóa hồng chi thuật, trong chớp mắt liền xuất hiện tại trên bầu trời, nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên đạo, ta bộ ngươi cái hầu tử. Chương 111, gánh vác hư vô, trấn áp quỷ dị. Chương 111, gánh vác hư vô, trấn áp quỷ dị. Thiên đạo, ta bộ ngươi cái hầu tử. Ta bộ ngươi cái hầu tử. Ngươi cái hầu tử. Hầu tử. Tử. Trần Mặc thanh âm ở trong thiên địa thật lâu không tiêu tan. Tất cả mọi người ngây người, gia hỏa này hắn làm sao dám? Đây chính là thiên đạo a, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, mà lại bộ ngươi cái hầu tử là có ý gì? Tất cả mọi người khiếp sợ đồng thời đều hơi nghi hoặc một chút. Trần Tử Dương vừa rồi tất cả tâm thần đều tại màu đen con ác thú trên thân, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, Trần Mặc đã giống to lên tiếng. Trần Tử Dương thấy thế, khí tức quanh người dâng trào, khí tức kinh khủng từ nó trên thân tản ra. Chỉ cần hơi không thích hợp, hắn liền định xuất thủ, đã mất đi nàng, cũng không thể lại làm mất con của bọn hắn. Tại Trần Tử Dương nở rộ khí tức về sau, Trần thị bên trong trừ người biết, những người còn lại đều mặt lộ vẻ thần sắc. Người kia là ai? Cư nhiên như thế cường hành. Trần thị bên ngoài không trung, Thuần Dương Tử bọn người thấy thế, hai mặt nhìn nhau. Cái này Trần thị người, đều như thế dũng cảm sao? Cho nên, kết quả là chúng ta mới là hèn nhát, ngay cả một đứa bé cũng không sánh bằng. Màu đen con ác thú quanh thân chán phóng hủy diệt thần lôi, cho dù là vãng sinh luân tản mát ra bạch quang cũng có chút lúc sáng lúc tối bắt đầu, mắt thấy liền muốn không kiên trì nổi. Ngay tại Trần Vô Đạo muốn có động tác thời điểm, hắn nghe tới hắn Trần thị Kỳ Lân Nhi thế mà giận mắng thiên đạo, lập tức liền sửng sốt. Về phần hắn vì cái gì có thể nghe được là mắng, dù sao ai nói chuyện bình thường là bộ ngươi cái hầu tử. Mặc dù hắn cũng không hiểu là có ý gì, Bất quá chợt, Trần Vô Đạo bất đắc dĩ cười một tiếng. Xem ra lần này, hắn không thể không toàn lực xuất thủ, nhưng là tốc độ nhất định phải nhanh, tại bị triệu hoán trước khi đi, còn muốn vì gia tộc quét dọn một chút chướng ngại. Trần Vô Đạo ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía trung ương Thần Châu phương hướng. Mặc dù ánh mắt của hắn đi tới chỗ cái gì cũng không có, nhưng lại tựa hồ có đồ vật gì, không gian không hiểu chấn động một cái liền khôi phục bình thường. Thiên đạo khuôn mặt lúc này là một bức. Ta bộ ngươi cái hầu tử. Đây là ý gì? Bất quá nó cũng có thể nghe được, đây không phải cái gì tốt lời nói, lúc này liền có chút phẫn nộ. Ta là ai? Ta thế nhưng là này phương thế giới thiên đạo. Mặc dù ta với cái thế giới này là công bằng, nhưng đây không phải người khác giận mắng ta lý do. Thiên đạo dừng lại con ác thú thân hình, một lần nữa trở lại bên cạnh của nó. Nó hôm nay ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai? Thiên đạo khuôn mặt thay đổi ánh mắt, chỉ thấy một đứa bé con đứng ở một đám mây và phía trên, lúc này chính mặt mũi tràn đầy sảng khoái nhìn qua nó cũng không biết tiểu hài này vì sao lại lộ ra cái biểu tình này. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nó xuất thủ, chỉ là nó vừa định khống chế con ác thú xuất động lúc, nó tại hài đồng này sau lưng nhìn thấy kinh khủng đồ vật. Kia là một mảnh hư vô, trong đó cái gì đều không tồn tại, thời gian, không gian thậm chí vận mệnh đều không tồn tại. Chỉ có một thiếu niên, gánh vác lấy hư vô, toàn thân chán phóng diệt thế quang huy, màu xám bạc quang mang đan xen màu đen nhánh hỏa diễm, một cái đỏ da hổ lô đứng ở phía sau hắn. Trừ cái đó ra còn có thật nhiều tản ra bảo quang sự vật, nhưng nó lại là thấy không rõ lắm cụ thể là cái gì. Loại tình huống này, để nó có chút kinh hãi, nó thế nhưng là này phương thế giới thiên đạo, tại thế giới của nó bên trong, lại có nó nhìn không thấu đồ vật. Mà lại phương này nó chưa bao giờ thấy qua không gian bên trong, còn có thật nhiều quỷ dị thân ảnh, khí tức quỷ dị nhưng lại cường đại. Bất quá những này quỷ dị thân ảnh lúc này đều tại thiếu niên này trước mặt run lẩy bẩy, tựa hồ đối với thứ 10 điểm e ngại. Mà khí tức của thiếu niên này, để nó sợ hãi. Mặt mũi của thiếu niên hết sức quen thuộc, chẳng phải là trước đó đối với nó hô to gọi nhỏ đứa trẻ kia sao? Thiên đạo kinh ngạc nói, cái này, những cái kia quỷ dị nó nhận biết, rõ ràng chính là kia thế gian lớn nhất khủng bố. Cho tới bây giờ đều là cường đại đại danh tử, nhưng bây giờ bọn chúng thế mà là bộ dáng như vậy. Đúng lúc này, nó trước đó tách ra đi phân thân bộ điểm đột nhiên hiện ra một bộ khuôn mặt cùng hình tượng, cùng nó bây giờ thấy, giống nhau như lúc. Thiên đạo có chút giật mình, nguyên lai trước đó phân thân chỗ e ngại người, cùng nó bây giờ thấy là cùng một người. Trần Vô Đạo mỗi ngày nói thật lâu không có động tác, thậm chí trên mặt còn lộ ra biểu tình kinh hãi, có chút kinh nghi. Đây là tình huống như thế nào? Hắn vừa rồi đã chuẩn bị toàn lực xuất thủ, chỉ là hiện tại, hắn trong lúc nhất thời lại không biết có nên hay không động thủ. Trần Tử Dương khí tức quanh người dần dần thu liễm, ánh mắt có chút thâm thúy. Hắn nhớ tới lần trước Thiên Đạo nhìn thấy Trần Mặc lúc tình huống, cũng cùng hiện tại. Nhưng lần trước đến bèn bèn chỉ là Thiên Đạo một cái phân thân mà thôi, hiện tại đến lại là Thiên Đạo bản thể, cả hai có bản chất khác biệt. Mặc Nhi, Thiên Đạo trước mặt, Trần Mặc lúc này là hưng phấn. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách hắn dự định liệu một phen, nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, này Thiên Đạo thế mà thật sợ hắn, mặc dù hắn cũng không biết đến cùng là bởi vì cái gì, mà lại vừa rồi hô lên câu nói kia về sau, hắn đặc biệt có cảm giác thành công. Trần Mặc quay đầu nhìn về phía Trần Tử Dương, mặt mũi tràn đầy đắc ý, tựa như đang nói: "Phụ thân, ngươi nhìn ta trâu bức không?" Trần Tử Dương thấy thế, bất đắc dĩ cười một tiếng: "Tiểu tử này." Trong không gian hư vô, thiếu niên Trần Mặc quay đầu, bị vừa nhìn thoáng qua Thiên Đạo, nhưng mẹn mẹn là cái nhìn này lại là để nó như bị sét đánh. Thiên Đạo ý thức tại chỗ liền bị đá ra hư vô không gian, lấy lại tinh thần. Một lần nữa ngưng tụ ánh mắt, nhìn chăm chú lên trước mắt hài đồng, trong lúc nhất thời có chút chần chờ bắt đầu, ánh mắt uy nghiêm nhìn chăm chú lên Trần Mặc. Trần Mặc thấy thế, không chút nào yếu thế nhìn trở về, khí thế hung hăng nói: "Ngươi nhìn cái gì?" Thiên Đạo khuôn mặt sững sờ. "Đây là ý gì?" Trần Chờ nói. "Nhìn, nhìn ngươi sao?" Trần Mặc nghe vậy, nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới này Thiên Đạo còn rất thượng đạo. "Ngươi lại nhìn một cái thử một chút." Lần này Thiên Đạo triệt để sửng sốt, tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Nó hiện tại cũng không dám có quá nhiều động tác, cái nhìn kia quá mức khủng bố, liền ngay cả nó cái này ngưng tụ ra hư vô chi thể đều kém chút cho bụi. Nó có dự cảm, chỉ cần nó dám động thủ, dù là nó là này phương thế giới Thiên Đạo, mặc dù sẽ không bị hủy diệt, nhưng nó thật vất vả mới ngưng tụ ra ý thức lại bị đánh tan, biến thành một cái chỉ có thể vận dụng bản năng ý thức tới quản lý thế giới Thiên Đạo. Thiên Đạo nội tâm tại điên cuồng giãy giụa, nhưng là cuối cùng, hay là lý trí chiến thắng điên cuồng. Thôi, một cái đế tôn cảnh lưu tại này phương thiên địa, mặc dù biết hơi ảnh hưởng kế hoạch của nó, nhưng đối với nó tổn hại lại là không đáng kể, chỉ là để nó có một loại không thể trưởng không cảm giác mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Thiên Đạo khuôn mặt thở dài một tiếng, trước người màu đen con ác thú không cam lòng gầm rú một tiếng về sau tại nguyên chỗ tiêu tán. Tại màu đen con ác thú tiêu tán về sau, liền ngay cả Trần Thị trên không kiếp vân cũng bắt đầu tàn đi. Trần Thị bên ngoài, Thuần Dương Tử bọn người thấy thế, tất cả đều ngây người. Cái này cũng được. Chẳng lẽ nói, bộ này ngươi hầu tử là một câu gì lợi hại pháp quyết không thành, liền ngay cả Thiên Đạo đều có chỗ kiêng kỵ. Thuần Dương Tử đi đến Phúc Thủy đạo nhân trước người, thử nghiệm mở miệng nói: "Phúc Thủy, ta bộ ngươi cái hầu tử." Phúc Thủy đạo nhân nghe vậy, mặt đen lại: "Ta bộ ngươi mô mô." Thuần Dương Tử thấy thế, hơi nghi hoặc một chút. Không phải pháp quyết, vậy tại sao Thiên Đạo dừng tay rồi? Còn tán đi kiếp vân. Trần Thị chứ không. Trần Vô Đạo thấy kiếp vân tán đi, thu hồi vãng sinh luân, nhờ bà trong lòng bàn tay. Ánh mắt kinh dị nhìn qua cách đó không xa Trần Mặc. Mặc Nhi đến tuột cùng làm cái gì, để Thiên Đạo kiêng kỵ như vậy? Chương 112, lên đường, Hoang Châu thành chương 112, lên đường, Hoang Châu thành. Trần Mặc nhìn một cái trên bầu trời ngay tại tiêu tán kiếp vân, có chút buồn bực. ngươi lúc này không nên tới một câu thử một chút liền tạ thế sao? Làm sao không theo sáo lộ ra bài? Bất quá kiếp vân tán đi, cũng đại biểu cho Trần Vô Đạo tiên kiếp đã qua, Trần Mặc thấy thế, cũng là thật dài thở dài một hơi. Rất nhanh, nguyên bản che đậy 30,000 dặm kiếp vân nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cùng bọn chúng lúc đến đồng dạng, không biết từ đâu đến, cũng không biết về đi đâu. Trần Tử Dương cùng Trần Vô Đạo trống rỗng xuất hiện tại Trần Mặc trước người, cảnh giác nhìn trời nói khuôn mặt. Kiếp vân mặc dù tán đi, nhưng thiên đạo khuôn mặt còn tại nguyên địa, chưa từng tiêu tán. Chỉ bất quá lúc này thiên đạo khuôn mặt, khí tức có chút xa suốt tinh thần. Ta lần này liền bỏ qua ngươi, ngươi các loại, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thiên đạo khuôn mặt thả một câu ngoan thoại về sau, thật sâu nhìn chăm chú một chút Trần Mặc về sau, liền tại nguyên chỗ chậm rãi tiêu tán. Chỉ là lời của nó, ít nhiều có chút lực lượng không đủ. Trần Mặc thấy thế, có chút không hiểu đấu. Này làm sao có gan, đầu voi đuôi chuột cảm giác. Thiên đạo lúc đến, 30,000 dặm kiếp vân xung làm nó bối cảnh tấm, 3,000 đầu lôi đỉnh cự thú xung làm tay chân. Thời điểm ra đi, lại là xám xịt thả một câu ngoan thoại liền tiêu tán tại nguyên chỗ. Thẳng đến thiên đạo hoàn toàn tiêu tán về sau, bầu trời lại lần nữa khôi phục sáng sủa. Trần Vô Đạo tán đi trên tay vãng sinh luân, thản nhiên nói: "Mặc Nhi, đây là tình huống như thế nào?" Trần Tử Dương cũng là kỳ quái nhìn về phía Trần Mặc, mặc dù có lần trước tiền lệ tồn tại, nhưng lần trước chỉ là phân thân, lần này thế nhưng là bản thể. Giữa hai bên có bản chất khác biệt. Trần Mặc nghe vậy, mệt hoặc lắc đầu. "Lão tổ, phụ thân, ta cũng không biết là vì cái gì, nhưng này thiên đạo tự hồ thật sự có chút kiêng kỵ tại ta." Trần Vô Đạo hai người thấy thế, chỉ có thể coi như thôi. Trần Vô Đạo khoát tay áo: "Tốt, đã sự tình đã qua, vậy liền không muốn đi nghĩ quá nhiều, Mặc Nhi, hôm nay ngươi liền theo ta, đi bên cạnh, giết con lựa chọn." Trần Mặc nghe vậy, không khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được trọng trọng gật đầu. "Tốt, đi bên cạnh, giết con lựa chọn, bảo vệ ta Đông Hoang Thần Châu." Đúng lúc này, nguyên bản tại Trần Thị bên ngoài Thuần Dương Tử bọn người trống rông xuất hiện tại ba người cách đó không xa. Thuần Dương Tử mới vừa xuất hiện liền cười híp mắt nói: "Chúc mừng Vô Đạo lão ca thành công phá cảnh." Long Đế mấy người cũng lập tức phụ họa nói: "Chúng ta, chúc mừng Vô Đạo lão ca thành công phá cảnh." Trần Vô Đạo nghe vậy, phóng khoáng cười một tiếng: "Chư quân cũng chuẩn bị sẵn sàng, theo ta tiến về bên cạnh, bảo vệ ta Đông Hoang Thần Châu chi uy nghiêm." Thuần Dương Tử bọn người nghe vậy, kinh hỉ nói: "Ta cùng từ không gì không thể." Long Đế đi lên phía trước, lại cười nói: "Vô Đạo lão ca, thực không dám giấu giếm, ta cùng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, liền cùng Vô Đạo lão ca ngươi." Trần Vô Đạo nghe vậy, nhẹ gật đầu: "Nếu như thế, vậy ta trước hết tại Hoang Châu thành chờ các ngươi đến đây, Mặc Nhi, đi theo ta." Dứt lời, Trần Vô Đạo vung lên ống tay áo, Trần Mặc cảm giác được một cỗ không thể ngăn cản lực lượng đánh tới, trong chớp mắt liền đến Trần Vô Đạo trước người. Cũng không thấy Trần Vô Đạo như thế nào động tác, trước mặt không gian vỡ vụn, nó một bước vào trong đó, chỉ để lại một câu từ từ đi xa lời nói: "Thử Dương, khoảng thời gian này, gia tộc liền giao cho ngươi." Thuần Dương Tử bọn người thấy thế, đối Trần Tử Dương gật đầu ra hiệu về sau liền hư không tiêu thất tại Trần Thị trên không. Trần Tử Dương dò xét một chút bốn phía, bất đắc dĩ cười một tiếng: "Lão tổ cái này vung tay trường quỹ, nên được thật đúng là yên tâm thoải mái." Tiếp theo một cái chớp mắt, một ôm vô tận uy thế bao trùm toàn bộ Trần Thị. "Ta vì Trần Tử Dương, Trần Thị thủ hộ giả." Tại cái này một cái chớp mắt, Trần Tử Dương trên thân tựa hồ có đồ vật gì vỡ vụn, tất cả Trần Thị người trong đầu, nào đó đoạn bị phong tổn ký ức bị mở ra. "Trần Tử Dương, tu đạo mấy trăm năm, tu vi ẩn đạo cảnh đỉnh phong. Trần Thị thần tử, thân có hư không thần thể." Thông Thiên Tháp trước trên tấm bia đá, tất cả cảnh giới bảng danh sách trong cùng một lúc đổi mới. Khai mạch cảnh, biết điều cảnh, thần kiều cảnh, 98 tầng, Trần Tử Dương. Mà tại phía dưới, mấy cái dễ thấy kiểu chữ đứng ở đó bên trong, 97 tầng, Trần Vô Đạo. Mà khai mạch cảnh đến thần kiều cảnh 99 tầng chỗ, hai cái bình thường kiểu chữ tô điểm trên đó, Trần Mặc. Về phần Trần Thị tiên tổ Trần Quân Tà danh tự, lại là không gặp tung tích. Trần Thị người đang nhớ lại lên một đoạn này ký ức về sau, đều hãi nhiên. Hắn Trần Thị, thế mà có được thân thể. Vẹn vẹn tu đạo mấy trăm năm liền đem tu vi đẩy đi vào đỉnh cao nhất của thế giới này, thực tế là kinh thế hai tụ. Mà lại bọn hắn còn phát hiện, bây giờ Trần Thị danh tiếng chính thịnh thánh tử Trần Mặc thế mà cùng Trần Tử Dương là phụ tử. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều bị tin tức này nện choáng đầu. Nhưng chờ bọn hắn lấy lại tinh thần về sau, tùy theo mà đến, chính là to lớn cuồng hỉ. Trần Thị có được thân thể, lại thêm yêu nghiệt Trần Mặc, hắn Trần Thị lo gì khôi phục không được đỉnh phong. Ta thái cổ Trần Thị, quật khởi có hy vọng. Giờ khắc này, tất cả Trần Thị người đều bởi vì chính mình là Trần Thị người mà cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Bọn hắn tựa hồ đã thấy thiên hạ thế lực đến tiến cống chẳng cảnh. Mà tại một chỗ trong hư không, Trần Tử Mặc ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua không trung Trần Tử Dương. "Tử Dương, chuyện lúc trước, có lẽ thật là ta sai." "Tử Dương cơ." Thiên kiếp phát sinh tất cả mọi chuyện đều bị Trần Lê Mặc cùng Trần Mặc Lê xem ở mắt bên trong. Tu vi thấp các nàng cũng không biết gương mặt kia là thiên đạo biến thành, các nàng chỉ biết, ngay cả Trần Thị tiên tổ cường đại như vậy người đối gương mặt kia đều kiêng kỵ như vậy, đủ để chứng minh nó cường hãn chỗ. Mà Trần Mặc, thế mà dựa vào một câu liền đem nó quát lui, đây là gì cùng như thế? Hai nữ lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một cỗ hỏa diễm. Các nàng muốn mạnh lên, chỉ làm được không liên lụy công tử, thậm chí có thể giúp được hắn. Hai nữ rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, một lần nữa vùi đầu vào tu luyện ở trong. Hoang Châu thành, vượt ngang toàn bộ Đông Hoang biên cảnh, là Đông Hoang Thần Châu cuối cùng một đạo quan hải. Trong thành trì, chẳng những có cấm bay pháp trận, còn sắp đặt không gian phong tỏa đại trận. Ở trong đó, chẳng những không thể phi hành, liền ngay cả không gian cũng khó có thể phá bỡ. Cho dù là phá hư cảnh tồn tại, ở trong đó cũng được thành thành thật thật trên mặt đất hành động. Cho dù là ẩn đạo cảnh tồn tại, cũng bất quá có thể ở trong đó phi hành mà thôi, xa xa làm không được phá vỡ hư không. Hoang Châu Thành, làm Đông Hoang Thần Châu nơi mấu chốt, bình thường đều là các thế lực lớn điều động cường giả ở đây trấn thủ, người mạnh nhất là Trần Thị điều động một vị ẩn đạo cảnh thái thượng trưởng lão. Mặc dù chỉ có ẩn đạo cảnh một tầng cảnh giới, nhưng bình thường thời điểm biên cảnh cũng vô chuyện quan trọng, ẩn đạo cảnh một tầng thực lực đã đủ để trấn áp Đông Hoang biên cảnh. Trần Diệu Minh chính là Trần Thị sai phái tới ẩn đạo cảnh cường giả, nhưng hắn lúc này lại là tại một chỗ trong phòng nghị sự, nhíu chặt lông mày. Trần Diệu Minh ngồi cao tại chủ vị, tại phía dưới, mười mấy tên đến từ Đông Hoang các thế lực lớn phá hư cảnh tồn tại lặng lặng ngồi ngay ngắn. Bất quá bọn hắn lúc này cũng giống như Trần Diệu Minh, chau mày. Phòng nghị sự yên tĩnh tại sau một lát bị Trần Diệu Minh đánh vỡ. Các vị đạo hữu, không biết các ngươi có gì đối sách? Kia Di Lặc Bồ Tát nhưng có người có thể đối phó. Chương 113, biên cảnh thế cục, trước khi chiến đấu chương 113, biên cảnh thế cục, trước khi chiến đấu Đông đảo phá hư cảnh cường giả nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, lại là không ai dám đáp ứng việc này. Bởi vì cái này Di Lặc Bồ Tát là đại lôi âm tự bên trong năm đại Bồ Tát một trong, nó sử dụng lực lượng vị dị vô song. Cùng nó giao chiến người khi chết đều trên mặt nụ cười quỷ dị, tựa hồ tại vô tận vui thích bên trong chết đi, trên thân không có chút nào thương thế, chỉ có nó thần hồn cùng thức hải bị phá hủy hầu như không còn. Mà lại hắn tuy là Bồ Tát, nhưng kỳ thật lực lại là vô hạn tới gần ẩn đạo cảnh, đã chạm đến pháp tắc lực lượng, ở đây phá hư cảnh bên trong không có người nào là nó đối thủ. Trần Diệu Minh thấy thế, luốt luốt huyệt thái dương. Hắn đang nói câu nói này trước đó cũng đã chuẩn bị kỹ càng, quả nhiên, cùng hắn dự liệu đồng dạng, không người dám ứng. Nhưng là hắn cũng biết, những này trách không được bọn hắn, kia Di Lặc Bồ Tát khó chơi vô song, cho dù là hắn xuất thủ cũng cần hao phí một phen tay chân. Nhưng hắn lại vẫn cứ không thể ra tay, một khi hắn xuất thủ, chính là đánh vỡ cân bằng, phương Tây Phật Quốc cùng Bắc vực ẩn đạo cảnh cũng sẽ xuất thủ, đến lúc đó chẳng diện, cũng không phải là hắn có thể trấn trụ. Mấy năm gần đây, phương Tây Phật Quốc cùng Bắc vực người đem Đông Hoang Thần Châu biên cảnh trừ Hoang Châu Thành bên ngoài tất cả địa phương đều phát triển thành tín ngưỡng chi địa. Trong đó, Sa Di đầy đất, La Hán hành tẩu, đã triệt để biến thành những này con lựa chọn thu hoạch tín ngưỡng địa phương. Mà giữa bọn hắn lại có một bất thành văn ước định, song phương giao chiến, sức chiến đấu cao nhất chỉ có thể là phá hư cảnh, ẩn đạo cảnh không cho phép đúng tay. Nếu như song phương có một cái ẩn đạo cảnh đúng tay, chính là đánh vỡ cân bằng, buộc phát chân chính quyết chiến thời điểm. Bình thường thời điểm, cho dù là Đông Hoang Thần Châu bên trong thánh địa chi chủ nhóm thường xuyên tới đây chi viện, nhưng không chịu nổi đây là hai vực xâm lấn, quả bất địch chúng, chỉ có thể đạt thành cái hiệp nghị này. Trần Diệu Minh cười khổ một tiếng. Nếu như lão tổ xuất thủ, những vấn đề này liền đều không phải vấn đề. Trần Vô Đạo từ khi những này con lựa chọn xâm phạm bắt đầu, liền một lần chưa từng xuất hiện, lúc đầu Bắc vực người cùng phương Tây Phật quốc người cũng bởi vì hắn tồn tại không dám buông tay buông chân chiếm lĩnh Đông Hoang lãnh thổ. Nhưng là thấy hắn chậm chạp chưa từng xuất hiện, liền triệt để không có cố kỵ, thẳng đến mấy năm gần đây biên cảnh thế cục càng phát nghiêm trọng. Cho tới bây giờ, bọn hắn đã tại thử nghiệm công chiếm Hoang Châu Thành. Diệu Minh, những năm này ta không xuất thủ, ngươi thế nhưng là tại oán hận tại ta. Một đạo thanh âm quen thuộc tại Trần Diệu Minh vang lên bên tai, nhưng khi hắn nhìn chung quanh thời điểm, lại là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản Trần Diệu Minh lộ ra nụ cười vui mừng, bởi vì hắn có thể nghe được, đây là lao tổ Trần Vô Đạo thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản Hoang Châu Thành bên trong kiên cố vô song, liền ngay cả ẩn đạo cảnh cũng vô pháp phá vỡ không gian lúc này lại là như là giấy, phá vỡ một cái động lớn. Trong động đen nhánh vô song, chỉ có một cao một thấp hai thân ảnh đứng ở trong đó. Cái kia đạo thân ảnh cao lớn, tóc trắng phơ nhưng lại là thanh niên khuôn mặt, bộ dáng này, Trần Diệu Minh quen thuộc vô song. Hậu bối tử tôn Trần Diệu Minh, tham kiến lao tổ. Dứt lời, Trần Diệu Minh lại quỳ trên mặt đất, khóc thành một đứa bé. Lão tổ a, ngươi là không biết, những năm này ta thật đáng a. Cái này Hoang Châu Thành như thế lớn địa phương, toàn bộ nhờ ta một người đỉnh lấy áp lực, lão tổ a. Ở đây phá hư cảnh cường giả nguyên bản còn đang bởi vì không gian đột nhiên vỡ vụn mà cảm thấy kinh hãi, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy trong đó hiện hiện ra bóng người lúc, lại là trong nháy mắt thoải mái. Bởi vì bọn hắn nhận ra người này là ai, Đông Hoang Thần Châu người mạnh nhất, Trần Vô Đạo. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy ngày thường bên trong nghiêm túc Trần Diệu Minh, giờ phút này thế mà thành cái bộ dáng này, nhao nhao nhịn không được run rẩy một chút khóe miệng. Sau khi lấy lại tinh thần, Đông đảo phá hư cảnh cường giả nhao nhao đứng dậy, cung kính nói: "Ta cùng tham kiến Trần Vô Đạo lão tổ." Trần Vô Đạo nghe vậy, khoát tay nào nói: "Chư vị miễn lễ, Diệu Minh, ngươi cũng mau mau đứng lên đi, cái bộ dáng này, còn thể thống gì? Ta này đến, chính là vì những cái kia con lựa chọn mà đến, hiện tại biên cảnh là tình huống như thế nào rồi?" Trần Mặc đứng tại Trần Vô Đạo bên cạnh, có chút hiếu kỳ dò xét một chút Trần Diệu Minh. Đây chính là lão tổ trước đó đang đi đường thời điểm nói vị kia nghiêm túc thái thượng trưởng lão, Trần Diệu Minh sao? Chỉ là vì cái gì, cùng lão tổ miêu tả có như vậy một chút nhỏ xíu khác biệt. Trần Mặc ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Trần Vô Đạo. Trần Vô Đạo thấy thế, lúng túng ho khan một tiếng, dùng chân đá một chút còn tại khóc lóc kể lể Trần Diệu Minh, cười mắng: "Mau dậy, tại trước mặt tiểu bối, ngươi cũng không cảm thấy ngại." Trần Diệu Minh che lấy cái mông đứng dậy, lúc này mới chú ý tới Trần Vô Đạo bên người Trần Mặc, chân chó nói: "Lão tổ, tiểu gia hỏa này là ai?" Trần Diệu Minh lúc này đã hoàn toàn không có trước đó sầu lo, bởi vì hắn biết, chỉ cần lão tổ đến cái này bên trong, trước đó vấn đề liền cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Toàn diện khai chiến, ai sợ ai? Ta lão tổ Trần Vô Đạo sẽ sợ các ngươi sao? Chiến lực vô hạn tới gần ẩn đạo cảnh Di Lặc Bồ Tát, phất tay có thể diệt. Không chỉ là hắn, liền ngay cả còn lại phá hư cảnh tồn tại lúc này cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Nghe tới Trần Diệu Minh nâng lên Trần Mặc, Trần Vô Đạo tự hào nói: "Đây là ta Trần Thị thần tử, Trần Mặc." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ, Trần Thị thần tử. Đây là thần thể mới có thể đảm nhiệm xưng hào a. Chẳng lẽ nói, Trần Thị ra một vị thần thể. Trần Vô Đạo đối với bọn hắn phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tại trước khi tới đây, hắn cũng đã không có ý định ẩn tàng, Trần Thị phong thái, cũng nên để thế nhân mở mang kiến thức một chút. Biên cảnh chi chiến, bất quá là bắt đầu mà thôi. Trần Diệu Minh nghe vậy mặc dù có chút chấn kinh, nhưng còn duy trì lý trí, hàm hồ nói. Hắn cùng Tử Dương. Trần Vô Đạo nhẹ gật đầu. Không sai, hắn chính là Trần Tử Dương nhi tử, Trần Mặc. Trần Diệu Minh nghe vậy, nhịn không được thế nào liễu lưới. Cái này hai cha con, là muốn nghịch thiên A. Lam ẩn đạo cảnh, Trần Tử Dương tồn tại, hắn là rõ ràng, cũng biết hắn có được 10 đại thần thể bên trong xếp hạng thứ 5 hư không thần thể. Trần Diệu Minh thân mật đối với Trần Mặc nói. Trần Mặc, đến, kêu một tiếng Diệu Minh ra ra cho ngươi được ăn. Trần Mặc nghe vậy, sạm mặt lại. Ha ha, thật đúng là coi ta là 3 tuổi tiểu hài rồi. Trần Diệu Minh thấy thế, có chút ngạc nhiên. 5 tuổi hài tử, như thế thông tuệ. Không hổ là thần thể. Trần Vô Đạo ngồi tại trước đó Trần Diệu Minh vị trí bên trên, thanh âm uy nghiêm vang lên. Bây giờ biên cảnh thế cục như thế nào rồi? Trần Diệu Minh cung kính đứng ở Trần Vô Đạo sau lưng, bẩm báo nói: "Về lao tổ, bây giờ biên cảnh tình huống hoàng bét đến cực điểm, trừ Hoang Châu thành sau địa giới, địa phương còn lại đã toàn bộ biến thành đám kia con lửa chọc tín ngưỡng chi địa." Trần Vô Đạo nghe vậy, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ta như là đã đi tới cái này bên trong, vậy cái này bên trong tình huống liền nên sửa, cùng Long Đế bọn hắn đến Hoang Châu thành về sau, chúng ta liền đối với nó phát động tổng tiến công. Chương 114, đại chiến bắt đầu. Chương 114, đại chiến bắt đầu. Ở sau đó trong vài canh giờ, Đông Hoang Thần Châu bên trong các đại thánh địa, gia tộc đều tại nó mạnh nhất lao tổ dẫn đầu dưới tiến vào Hoang Châu thành. Mà bọn hắn mỗi một đội người, trong đó thế hệ trước bên trong thực lực kém nhất đều là nhập thánh cảnh, thần du cảnh ngay cả đến tư cách tham chiến đều không có. Mà Trần Thị cũng tại Trần Tử Mặc dẫn đầu xuống tới một sóng lớn người, trong đó cũng có Trần Mặc tương đối quen thuộc thân ảnh. Trước đó Bát Vương bốn thánh, bây giờ tất cả đều đi tới cái này bên trong. Không chỉ Trần Thị như thế, nó hơn thế lực cũng mang theo bọn hắn mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi đi tới cái này bên trong. Phúc Thủy Thánh Địa Hán Hải Thánh Thể người sở hữu Từ Sóng, Thuần Dương Thánh Địa Cửu Dương Thánh Thể người sở hữu Hứa Liệt Dương, còn có kia bị Tiềm Long Đế Quốc lôi kéo tán tu Thiên Kiêu Thương Kiệt, thân có sát lục thánh thể. Trước hai vị bây giờ đã là khổ hải cảnh cường giả, thực lực so với Trần Mặc ta mặc dù hơi có không bằng, nhưng lại đã là trong đó nhân tài kiệt xuất. Về phần vị cuối cùng tuổi tác lại nhỏ, chỉ có hơn chục tuổi Thương Kiệt, bây giờ mặc dù chỉ có thần kiều cảnh, nhưng nó quanh thân tản mát ra sát lục khí tức, liền ngay cả Chu Thiên cảnh cũng muốn ngăn hẳn. Bất quá tiểu tử này có chút bất an điểm, từ khi hắn biết được Trần Mặc là Trần Thị tân nhiệm thần tử về sau, một mực dùng cặp kia tràn ngập sát lục khí tức con mắt nhìn chăm chú Trần Mặc, toàn thân chiến ý bằng bạc. Bởi vì hắn phát hiện, hai người bọn họ cùng là thần kiều cảnh. Mặc dù Trần Mặc biết nó quanh thân sát lục khí tức cùng sát ý là nó thể chất nguyên nhân, nhưng là cho dù ai bị như thế một cái giống biến thái sát nhân ma ra hỏa nhìn chằm chằm vào đều sẽ khó. Trần Mặc âm thầm hạ quyết tâm, tiểu tử này về sau nhất định tìm cơ hội giáo huấn một phen. Thương Kiệt nguyên bản chính mặt mũi tràn đầy chiến ý nhìn chăm chú Trần Mặc, nhưng là chẳng biết tại sao, đột nhiên thấy lạnh cả người đánh tới, để nó nhịn không được đánh run một cái. Cái này khiến Thương Kiệt cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn đường đường thần kiều cảnh, làm sao lại vô duyên vô cớ cảm nhận được hàn ý? Tựa hồ là có cái đại sự gì muốn phát sinh. Trần Mặc ta bọn người ở tại biết được Trần Mặc bị lao tổ phong làm thần tử thời điểm, bọn hắn cũng không có ngoài ý muốn, mà là nói thầm một tiếng quả nhiên. Nếu như Trần Mặc là thân thể, trước đó hết thảy đều có thể giải thích được. Có lẽ chỉ có thân thể mới có thể biến thái như vậy a. Mà trừ những người này bên ngoài, còn có nó hơn từng cái thánh địa tông môn thế hệ trẻ tuổi, trong đó cũng có 9 sao thiên phú tồn tại, bất quá có thể cùng Trần Mặc ta so sánh với, lại là ít càng thêm ít. Trong đó người mạnh nhất cũng bất quá là cùng Trần Thần một cái cấp bậc, mặc dù cùng là khổ hải cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực lại là ngày đêm khác biệt. Mà hơi yếu một chút, Chu Thiên cảnh đỉnh phong cũng có, mới bảo khổ hải cảnh cũng có. Có tông môn thậm chí thế hệ này cũng không có 9 sao thiên phú đệ tử, thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất cũng bất quá là bát tinh thánh thể, Chu Thiên cảnh mà thôi. Mà cái này tuổi trẻ một đời đệ tử, mặc kệ 9 sao thánh thể hay là bát tinh thánh thể, đều là bị nó sư môn trưởng bối kéo tới lịch luyện, mặc dù bọn hắn bình thường cũng sẽ đi ra ngoài lịch luyện, nhưng kia vẹn vẹn tại Đông Hoang Thần Châu bên trong. Tại Thần Châu bên trong lịch luyện, người khác bao nhiêu sẽ trở ngại thế lực phía sau bọn họ không dám đối nó hạ sát thủ, sẽ không gặp phải chân chính nguy cơ sinh tử, nhưng là hiện tại, bọn hắn muốn đối mặt chính là chân chính địch nhân. Những địch nhân này cũng sẽ không bởi vì ngươi là cái nào thánh địa thánh tử mà hạ thủ lưu tình. Cương giả chân chính, chỉ có tại chính thức chiến đấu bên trong, máu và lửa bên trong thủy biến, nếu như ngay cả cửa này đều qua không được, như vậy những thiên kiêu này cũng chỉ có thể là thiên kiêu mà thôi, xa xa không cứ gọi được là cường giả. Theo những người này đến, nguyên bản liền Dương cung bạt kiếm Hoang Châu thành, bầu không khí càng thêm kiềm chế, trên đường đã không gặp vài bóng người, cả tòa thành đều tràn ngập mưa gió muốn tới khí tức. Một chỗ trong đại điện, Trần Vô Đạo đứng tại phía trước nhất, tại trung quanh hắn đều là luận đạo cảnh đỉnh phong, các đại thánh địa gia tộc mạnh nhất lão tổ. Mà tại bọn hắn phía dưới, thánh địa chi chủ, tông môn gia tộc chi chủ, hoặc là thái thượng trưởng lão đều lặng lặng đứng ở kia bên trong. Bọn hắn đều là luận đạo cảnh cường giả. Lại đằng sau, chính là những cái kia phá hư cảnh đến nhập thánh cảnh cường giả, nhưng là những này nguyên bản tại ngoại giới có thể được xưng là cao thủ tuyệt thế các cường giả. Lúc này lại là có vẻ hơi không quan trọng gì, bởi vì bọn hắn biết, một trận chiến này thắng lợi, chủ yếu là nhìn luận đạo cảnh cấp độ chiến đấu, bọn hắn cũng bất quá là phụ trách ngăn cản những địch nhân kia trung tầng. Chỉ cần luận đạo cảnh cấp độ cường giả phân ra được thắng bại, bọn hắn nhân số lại nhiều, cũng là không làm nên chuyện gì. Lần này Đông Hoang đã dùng hết tất cả. Tại mỗi người bọn họ tông môn trong gia tộc, chỉ để lại một chút thực lực hơi yếu trưởng lao trấn thủ, có thể tham chiến, trên cơ bản đều đến. Nhưng là bọn hắn đối một trận chiến này thắng lợi lại rất có lòng tin, bởi vì bọn hắn có một tên đế tôn. Cho dù đế tôn cảnh không thể toàn lực xuất thủ, nhưng đế tôn cảnh thoáng xuất thủ, cũng không phải luận đạo cảnh tồn tại có thể ngăn cản. Trần Vô Đạo bốn phía liếc nhìn một chút, phóng khoáng nói: "Chư vị, cũng chuẩn bị sẵn sàng, theo ta ra khỏi thành, vây quét Thánh Phật Tôn." Đông đảo cường giả nghe vậy, nhao nhao đáp: "Chúng ta đã không kịp chờ đợi." Thanh âm chấn điếc muôn tai, liền ngay cả đại điện bên ngoài trên bầu trời mây trắng cũng bị kỳ trùng tán. Trần Vô Đạo cười lớn một tiếng: "Tốt, nếu như thế, vậy liền theo ta ra khỏi thành, nên chiến." Dứt lời, đi đầu mở ra không gian xuất hiện tại ngoại giới không trung. Những người còn lại cũng không thể tại Hoang Châu thành bên trong phá vỡ không gian, nhưng cũng nhao nhao ly khai mặt đất, trong chớp mắt liền xuất hiện tại ngoại giới trên bầu trời. "Không trung." Trần Vô Đạo chỉ huy nói: "Thánh Vương cảnh phía trên, theo ta thẳng nhập Thánh Phật Thôn, nhập thánh cảnh cùng chư vị lũ tiểu gia hỏa, phụ trách quét dọn xung quanh Sa Di La Hán." Mọi người nghe vậy, nhao nhao phụ họa: "Ta cùng lĩnh mệnh." Vừa dứt lời, Trần Mặc chỉ thấy từng đạo lưu quang bay ra, trước mắt cũng chỉ còn lại có nhập thánh cảnh cùng thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Nhập thánh cảnh các cường giả nhao nhao liếc nhau, dặn dò: "Lũ tiểu gia hỏa, các ngươi phụ trách quét dọn Sa Di La Hán, liền giao cho chúng ta. Còn có, chú ý an toàn." Dứt lời, đông đảo nhập thánh cảnh cường giả cũng hóa thành từng đạo lưu quang, biến mất tại chân trời. Trần Thị Bát Vương bốn thánh bay đến Trần Mặc bên người, Trần Mặc ta đi đầu nói: "Trần Mặc, không biết ngươi có tính toán gì?" Trần Mặc nghe vậy, thoải mái một chút: "Có thể có tính toán gì? Giết con lựa chọn, đoạt lại ta Đông Hoang Thần Châu lãnh thổ." Trần Kiếm Phong cười lớn một tiếng: "Tốt, vậy chúng ta liền so nhìn, ai giết đến nhiều nhất." Nó hơn tiên tiêu nghe vậy, nhao nhao đáp: "Có gì không dám. Đến lúc đó chúng ta liền so nhìn xem ai thu thập Phật bài nhiều nhất." Phật bài là phương Tây Phật quốc bên trong mỗi cái đệ tử đều có đồ vật, từ phương Tây Phật quốc bên trong lớn nhất tông môn Đại Lôi Âm tự cấp cho. Cùng bọn hắn đẳng cấp đồng đạo, chia làm Sa Di Phật bài, La Hán Phật bài, Bồ Tát Phật bài cùng Phật Đà Phật bài. Phật bài chẳng những là nó thân phận tượng trưng, cũng là quyền lực cùng thực lực biểu tượng, đối phương Tây Phật quốc con lửa chọc mà nói, so với tính mạng của bọn hắn còn trọng yếu hơn. Thương Kiệt bay đến Trần Mặc trước người, chiến ý lâm nhiên nói: "Trần thị thân tử, chúng ta so một trận như thế nào?" Thương Kiệt mày kiếm mắt sáng, ngày thường một bộ tốt dung mạo, lại phối hợp nó thoải mái giết chóc khí tức, ngược lại là có một phen đặc biệt phong thái. Trần Mặc nghe vậy, cười nhạt một tiếng: "Ồ, không biết Thương Kiệt huynh muốn so cái gì?" Thương Kiệt khát máu cười một tiếng: "So với chúng ta, ai giết đến nhiều nhất, nhất nhanh, lấy đến Thánh Phật thôn làm điểm cuối." Chương 115, chỉ là thần du La Hán, làm sao phải sợ? Chương 115, chỉ là thần du La Hán, làm sao phải sợ? Thánh Phật thôn a. Trần Mặc nghe vậy, cười ha ha. Hắn kế tiếp đánh dấu địa ngay tại Thánh Phật thôn, đã cái này Thương Kiệt khăng khăng tìm hai bạn, thì nên trách không được hắn. Dù sao lúc trước hắn cũng dự định giáo huấn hắn một phen, lần này chủ động đưa tới cửa, ngược lại để hắn thiếu phí một chút tinh lực. Thương Kiệt thấy Trần Mặc không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn sợ, cười nặng một tiếng: "Làm sao? Đường đường Trần thị thần tử thế mà như thế gan tiểu, đánh cược cũng không dám." Lời này vừa nói ra, Trần Mặc còn chưa lên tiếng, ở một bên Trần Thiên Mị nhìn không được: "Ta Trần thị, há lại ngươi có thể tùy ý xem nhẹ." Dứt lời, thuộc về Chu Thiên cảnh khí tức ép xuống, trong lúc mơ hồ còn có một cỗ mê hoặc tâm trí người lực lượng tuôn ra. Tại cỗ lực lượng này dưới, Thương Kiệt cho dù là chín sao sát lục thánh thể, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi, ánh mắt mê ly. Trần Mặc thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu: "Gia hỏa này, làm sao như thế thích tìm đường chết đâu?" Hắn đều có chút hoài nghi, gia hỏa này là thế nào đã lớn như vậy không bị đánh chết. Lúc này Thương Kiệt đã thật sâu lâm vào huyễn cảnh bên trong, đồng thời ở trong đó không thể tự kiềm chế, thậm chí đã bắt đầu thất thố. Trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ, trên thân thể hiện ra một câu nguyên thủy xúc động. Trần Mặc bàn tay vung lên, một đạo màu xám bạc linh lực bay ra, kia cỗ sức mạnh kỳ diệu nháy mắt liền bị đánh vỡ. Thương Kiệt chậm một hồi lấy lại tinh thần, không người thân, thần sắc có chút xấu hổ. Trần Mặc thấy thế, mỉm cười nói: "Trước ngươi chiến thư, ta đón lấy. Chỉ là hy vọng ngươi mau một chút đến, không phải ta sẽ rất nhàm chán, đúng, ghi nhớ phải sống đến Thánh Phật Tôn, tuyệt đối đừng chết." Dứt lời, Trần Mặc lái cân đấu vân, đi đầu hướng ngoài thành mà đi. Sau lưng hắn, Trần Thiên Mị nhìn thật sâu một chút Trần Mặc. Vừa rồi nàng mặc dù không có dùng toàn lực, nhưng cũng không phải tốt như vậy phá giải, Thương Kiệt cái này chín sao thánh thể đều ngăn cản không nổi, trong chớp mắt liền lầm vào huyễn cảnh. Mà Trần Mặc vẹn vẹn vung lên ống tay áo liền đem nó đánh tan. Trần Thiên Mị cảm thán nói: "Trần Mặc tiểu gia hỏa này càng ngày càng mạnh." Trần Thanh Dương bọn người nghe vậy, thấm sâu trong người nhẹ gật đầu. Còn nhớ lúc trước, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Trần Mặc thời điểm, vẫn chỉ là khai mạch cảnh, bây giờ mới qua bao lâu, cũng đã là thần kiều cảnh, đồng thời thực lực, ngay cả bọn hắn cũng nhìn không thấu. Trần Mặc ta lấy lại tinh thần, mở miệng nói: "Chúng ta cũng đi thôi, Trần Mặc đều nhanh không thấy." Trần Thanh Dương bọn người nghe xong, liền vội vàng gật đầu, đuổi theo. Đợi đến bọn hắn sau khi đi, Thương Kiệt mới khống chế lại nội tâm cô nóng, khôi phục bình thường. Hắn biết, từ vừa rồi đọ sức bên trong hắn đã thua, nhưng là hắn cũng không phải là loại kia một khi ngăn trở liền không chịu nhận người. Thân là tán tu, hắn trải qua vô số ngăn trở mới đi cho tới hôm nay, tại Đông Hoang Thần Châu bên trong sông ra uy danh hiển hách. Thẳng đến trước đây không lâu bị Tiềm Long Đế quốc mời chào hắn mới có hơi đắc ý quên hình bắt đầu xem nhẹ anh hùng thiên hạ, bất quá bây giờ, hắn lại từ loại kia tâm tính bên trong điều chỉnh đi qua. Thế giới này, cũng không chỉ hắn một cái thiên tiêu. Xích Luyện Vương, Trần Thiên Mị, quả nhiên danh bất hư truyền. Thương Kiệt cảm thán một tiếng. trước đó hắn đối với Xích Luyện Vương xuất thủ tuy có phát giác, nhưng lại hoàn toàn tránh không khỏi, thiên mị thánh thể thật đúng là đáng sợ. Tuy là bắt tinh lại so một chút 9 sao thánh thể còn khó giải quyết hơn, trừ phi hắn là một tên thái giám, bằng không cho dù là hắn đạt tới chu thiên cảnh cũng cần cẩn thận mà đối đãi. Trần Mặc liền để ta xem một chút thân thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thánh Phật Thôn, ta đến rồi. Dứt lời, Thương Kiệt hóa thành một đạo lưu quang hướng thành trì bên ngoài phóng đi. Ngoài thành đều là địch nhân, mà hắn thân là sát lục thánh thể, không sợ nhất chính là địch nhân nhiều. Địch nhân càng nhiều, hắn liền càng hưng phấn, bởi vì dạng này hắn mới có thể giết đến thống khoái. Giết đến càng nhiều, hắn tăng cao tu vi tốc độ liền càng nhanh. Nó hơn tiên tiêu thấy vô hy có thể nhìn, lắc đầu về sau cũng hóa thành từng đạo lưu quang hướng ngoài thành mà đi. Bọn hắn không có quên, bọn hắn đến cái này bên trong là làm gì, bọn hắn cần chân chính máu tươi tẩy lễ mới có thể trở thành cường giả. Bằng không, cho dù về sau tu vi cảnh giới lại cao, cũng bất quá là nhà ấm bên trong đóa hoa mà thôi. Trần Mặc tốc độ cũng không nhanh, cố ý chờ Trần Mặc tà đám người đến, mà Hoang Châu thành khổng lồ vô song, cho dù là lấy hắn tốc độ nhanh nhất phi hành, cũng cần một canh giờ mới có thể ra thành. Trần Mặc, ngươi là dự định một người sao? Trần Thiên Mị đuổi kịp Trần Mặc, do hỏi. Tại bên người nàng, những người còn lại đứng sóng vai. Trần Mặc lắc đầu. Ta đều được, nhìn các ngươi, dù sao, ta vô địch, các ngươi tùy ý. Trần Mặc ta nghe vậy, không khỏi cười một tiếng. Tiểu gia hỏa này, thật đúng là. Trần Thiên Mị nghe vậy cũng là có chút im lặng. Đã như vậy chúng ta liền kết bạn mà đi đi, cũng có một cái chiều ứng. Trần Mặc không quan trọng nhẹ gật đầu. Đều được, bất quá ta muốn bắt đầu gia tăng tốc độ, có thể hay không cùng một chỗ lịch luyện, liền nhìn các ngươi có thể hay không đuổi kịp ta. Vừa dứt lời, Trần Mặc trực tiếp vận chuyển kim ô hóa hồng chi thuật, nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa. Lúc đầu bọn hắn mới đầu nghe Trần Mặc nói tới còn có chút xem thường, đuổi không kịp. Chúng ta tu vi tốt xấu đều cao hơn ngươi, làm sao lại đuổi không kịp? Bất quá một giây sau, bọn hắn liền cải biến trước đó ý nghĩ. A đủ, tốc độ này cũng quá nhanh, mau cùng lên. Trần Kiếm Phong kinh hô một tiếng, hóa thành một đạo kiếm quang đuổi theo. Những người còn lại không dám trì hoãn, nhao nhao triển khai tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Bất quá dù vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy Trần Mặc thân ảnh, chỉ có Trần Mặc ta cùng Trần Cửu Châu có thể miễn cưỡng đuổi theo. Trần Mặc quay đầu nhìn một cái, lại cười nói: "Chư vị, nhanh, đợi chút nữa đi trễ liền không có con lựa chọn để chúng ta lịch luyện." Dứt lời, Trần Mặc tại trước đó tốc độ cơ sở bên trên lần nữa gia tốc. Lần này, trừ Trần Mặc ta cùng Trần Cửu Châu, những người còn lại ngay cả Trần Mặc bóng lưng đều không nhìn thấy. Mọi người dừng thân hình, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút ngớ ngác. Bọn hắn đây là mất dấu rồi. Sau 3 canh giờ, Trần Mặc đã cùng dòng dã 2 canh giờ, cho đến lúc này mọi người mới rốt cục toàn bộ đến đông đủ. Trần Nhạc thở hổn hển nói: "Các ngươi chạy quá nhanh, khi dễ ta tốc độ chậm." Vừa rồi hắn bú sữa mẹ khí lực đồ sứ ra, nhưng là bất đắc dĩ, thể chất của hắn cũng không am hiểu tốc độ, làm sao cũng đuổi không kịp. Trần Mặc gặp người đến đông đủ, mở miệng nói: "Đã mọi người đã đến đủ, vậy chúng ta liền bắt đầu hành động đi, tại các ngươi trước khi đến ta đã tìm hiểu rõ ràng tình huống xung quanh. Tại phía trước 300 dặm chỗ, có một cái chùa miếu, quy mô cũng không lớn, trong đó người mạnh nhất cũng bất quá là thần du cảnh là hắn, thừa dịp còn không người đi, ta quyết định, chúng ta quá khứ tiêu diệt bọn hắn. Chư vị nghĩ như thế nào?" Về phần hắn vì cái gì có thể phân biệt ra được là thần du cảnh, đó là bởi vì hắn từ những người kia trên thân phát giác được một cỗ thần thức lực lượng. Trần Mặc tà trầm ngâm chốc lát nói: "Có mấy tên thần du cảnh, mấy tầng?" Đối với Trần Mặc như thế nào phát hiện, hắn cũng không có hỏi nhiều, nghĩ đến là lao tổ giáo cho thủ đoạn gì cho hắn, có thể dò xét địch nhân cảnh giới 3 tên, đều là thần du cảnh 7 tầng trở xuống. Nghe vậy, Trần Mặc ta nhíu mày. Hắn xuất thủ chỉ có thể giải quyết một tên thần du cảnh, dù sao thần du cảnh không so cái khác, đã thoát ly phàm thai, sức chiến đấu phi phàm, hắn có thể lấy khổ hải cảnh đối đầu thần du đã là mạnh vô cùng thiên phú. Trừ hắn ra, Trần Cửu Châu cũng có thể miễn cưỡng ngăn trở một tên thần du cảnh, một tên khác thần du cảnh Trần Kiếm Phong, Trần Thần cùng Trần Thanh Dương 3 người cũng có thể đối phó, nhưng dạng này lại cũng không bảo hiểm. Lỡ như có người đến chi viện bọn hắn làm sao bây giờ? Đến lúc đó toàn bộ bị ngăn chặn, muốn thoát thân liền khó. Không chỉ Trần Mặc ta, những người còn lại nghe vậy cũng là cao mày. Trần Mặc biết bọn hắn tại cố kỵ cái gì, phong quang nói: "Các ngươi không cần để ý tới kia 3 tên thần du cảnh, chỉ cần đối phó những cái kia 7 đại phạm cảnh sa di liền là được, kia 3 tên thần du cảnh là hán, giao cho ta tới đối phó. Chỉ là thần du la hán mà thôi, làm gì bó tay bó chân." Chương 116, cái gọi là Phật tu chương 116, cái gọi là Phật tu chỉ là thần du la hán, cần gì tiếc nuối. Trần Mặc lời nói, tại mọi người bên tai tiếng vọng, trong lòng của bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết dâng lên. Đúng à, năm gần 5 tuổi Trần Mặc đều có này dũng khí, bọn hắn lại như thế nào có thể sợ đầu sợ đuôi. Bất quá, Trần Mặc nói hắn một người ngăn cản tất cả thần du la hán, mọi người cũng không có làm thật. Dù sao, mạnh hơn cũng là có cái hạn độ, liền xem như Trần Quân Tà tiền tổ tại thế, cũng không dám khen dưới như thế cửa biển. Trần Mặc ta phóng khoáng nói: "Đã Trần Mặc đường đệ có này đảm phách, ta cùng lại há có thể nguyên địa giã bước, bó tay bó chân. Chúng ta người tu luyện, muốn chính là loại này cùng người tranh với trời, cùng cái này đại thế tranh chấp đảm phách." Những người còn lại nghe vậy, tràn đầy nhận thấy nhẹ gật đầu. Trần Mặc ta lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói: "Bất quá kia 3 tên thần du cảnh la hán lại há có thể để đường đệ một người đối mặt. Với bạn, cũng làm cho những này con lựa chọc mở mang kiến thức một chút chúng ta Trần thị đã từng bắt vương 4 thánh lợi hại." Trần Mặc nghe vậy, cũng không có phản bác, mà là nhẹ gật đầu. Hết thể như thế nào, liền đối đãi sẽ. Nếu như thế, vậy chúng ta liền giết tới. Phương Tây Phật quốc đến đây Đông Hoang Thần Châu người, không một người vô tội. Theo Trần Mặc, những này cái gọi là Phật tu, tước đoạt người bên ngoài tư tưởng, tín ngưỡng thậm chí tu vi, so với tàn sát thiên hạ tà tu, ma tu còn muốn đáng ghét vô số lần. 300 dặm bên ngoài, một chỗ Phật quang phổ chiếu chi địa. Trong đó yên tĩnh tường hòa, có Sa Di tiếp dẫn đông đảo tu sĩ đến đây bái Phật, đại điện bên trong, vì đầy tu sĩ, những tu sĩ này trên mặt mang thương xót, tựa như Phật đà. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện, những tu sĩ này trong mắt, không có một tơ một hào thần quang. Có, chỉ có ngốc trệ, bọn hắn tựa hồ đã hoàn toàn mê thất tự thân thần trí. Những tu sĩ này trên thân không ngừng toát ra một cỗ kim sắc tín ngưỡng lực, chiếm cứ tại quanh thân. Mà tại trung quanh bọn họ, vây đầy Sa Di, tại bọn hắn phía trên, còn có 3 tên thần du cảnh la hán ngồi ngay ngắn. Bất quá bọn hắn lúc này, ngay tại nhắm mắt tu luyện, mà bọn hắn hấp thu, chính là những tu sĩ này quanh thân tín ngưỡng lực, thậm chí cả tu vi. Theo bọn hắn hấp thu, có tu vi không tốt người ngất đi, nhưng khắp trung quanh người lại là không có chút nào động tác, kế tiếp theo tụng niệm Phật kinh, không ngừng sản xuất tín ngưỡng lực. Sa Di cùng La Hán mở mắt thời điểm, trong đó mặc dù che kín kim quang, nhưng nó trên mặt biểu lộ lại là tràn ngập tham lam, nhìn về phía những tu sĩ này lúc, tựa như là đối đãi thức ăn của mình. Mà tại đại điện bên ngoài, không tham nộ cùng đi vào Sa Di, nhao nhao lộ ra ao ước thần sắc, không có người nào bởi vì những cái kia bị hút khô tu vi ngất đi người đáng thương đồng tình hắn. Không ngừng có tu sĩ ngất thậm chí cả tử vong, nhưng lại không ngừng đắc đến bổ sung. Những này nguyên bản hoạt bát sinh mệnh, lúc này lại như là hàng tử vật, không ngừng đổi thành. Nguyên bản Phật kinh bên trong nói tới, Phật người nghe sinh nguyện, thỏa mãn chúng sinh sự tình một kiện không nhìn thấy, cả tòa chùa miếu có, chỉ có tham lam. Nguyên bản Phật môn trong địa, lại là thành mặt ngoài tường hòa tu la địa ngục. Chùa miếu bên ngoài, Trần Mặc bọn người đứng lơ lửng trên không, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên phía dưới chùa miếu. Cả tòa chùa miếu tình cảnh, bọn hắn đã thấy rõ ràng toàn bộ. Phật tu thương hại, cực lạc chỉ toàn địa. Ha ha, toàn diện là cho cười. Trần Kiếm Phong lúc này đã không thể nhịn được nữa, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng phía đại điện chém tới. Nương theo thân hình hắn, còn có hắn thanh âm tức giận. Bên trong con lựa chọc, quốc gia đây nhận lấy cái chết. Lời còn chưa dứt, đại điện đã bị nó một kiếm chém thành hai nửa, lộ ra trong đó tình cảnh. Nhưng là đạo kiếm quang kia mặc dù chém ra đại điện, nhưng trong đó người lại là lông tóc không tổn hao. Đại điện bên trong, một đạo chuông lớn màu vàng nóng bao phủ tất cả mọi người. Đối với loại tình cảnh này, Trần Kiếm Phong sớm có sở liệu, nếu như dễ dàng như vậy giải quyết, trước đó cũng sẽ không như vậy lo lắng. Phật môn tình địa, ai ở đây làm cản? Một tiếng thương xót thanh âm vang vọng đất trời ở giữa, một vòng thân nở rộ kim sắc Phật quang, phía sau có một kim sắc tròn điểm tăng nhân người khoác cà sa xuất hiện tại Trần Kiếm Phong đối diện. Trần Mặc bọn người nghe vậy, cũng không cảm thấy thánh khiết cao thượng, ngược lại cảm thấy những lời này tràn ngập buồn nôn. Con lựa chọc, ngươi liền đừng tại đây trang cái gì thanh cao, hôm nay, ngươi những này con lựa chọc, có một cái tính một cái, tất cả đều phải chết. Dứt lời, Trần Kiếm Phong liền hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía tăng nhân mà đi. A Di Đà Phật. Tăng nhân giả vờ giả vị thương xót một tiếng, nhưng nó trên tay lại là không chậm, một cái kim sắc trưởng ấn xuất hiện tại không trung, hướng phía Trần Kiếm Phong nên đón. Hai người lúc nói chuyện, trên bầu trời đã che kín bóng người, đều không ngoại lệ, bọn hắn trên đầu vô một sợi tóc. Càng có hai người, cùng ban đầu thần du cảnh La Hán đồng dạng, người khoác cà sa, sau lưng mọc lên kim sắc tròn điểm. Mà kia cà sa cùng tròn điểm đại biểu cấp bậc của bọn hắn cùng cảnh giới, chỉ có đạt tới La Hán cảnh giới mới có thể sinh ra tròn điểm, mặc cà sa. Trần Kiếm Phong cùng thần du La Hán không ngừng đan xen, nhìn như lực lượng ngang nhau, nhưng Trần Mặc lại có thể nhìn ra, cái này La Hán cũng không có sử dụng toàn lực, mà Trần Kiếm Phong đã là toàn lực ứng phó. Mà lúc này, chung quanh Sa Di cùng La Hán đã tại một tiếng A Di Đà Phật bên trong hướng phía bọn hắn lao đến. Trần Mặc ta thấy thế, cười lớn một tiếng. Chư vị sư minh đệ, chúng ta liền so một so, ai giết con lửa chọc càng nhiều. Dứt lời, tay trái nở rộ lôi đỉnh, tay phải cuốn lên gió lốc, vung tay lên, một tên ngăn tại nó thần tiểu chu thiên cảnh Sa Di tại chỗ vẫn lạc. Mà Trần Mặc ta thân hình, thẳng tắp đón lấy một tên thần du cảnh La Hán. Mọi người liếc nhau, nhao nhao nở rộ linh lực, thẳng hướng tiến đến. Trần Mặc vận chuyển kim ô hóa hồng chi thuật, Na Di đến một tên chu thiên cảnh Sa Di trước người, tại nó chưa kịp phản ứng thời điểm, một cái thiết quyền oanh ra. Chu thiên cảnh Sa Di tại chỗ liền bạo thành một đoàn thịt nát, mà Trần Mặc thân ảnh vẫn chưa đình chỉ, không ngừng Na Di, không ngừng oanh ra thiết quyền, nhưng đều không ngoại lệ, không có người nào có thể ngăn trở hắn một quyền. Dù là kia Sa Di là khổ hải cảnh, mà Trần Mặc giờ này khắc này, lại là không có sử dụng bất luận cái gì linh lực, vẹn vẹn sử dụng lục thân liền cường hoành đến tận đây. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Phía dưới chùa miếu bên trong, thân điều cảnh phía dưới Sa Di cũng không nhiều, bọn hắn lúc này đều khẩn trương nhìn qua không trung, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Trên thực tế, bọn hắn loại này tiểu tự miếu vẫn luôn đang không ngừng di chuyển, bởi vì thường xuyên có người đến đây tiêu diệt bọn hắn, nhưng bọn hắn hiện tại quả là không nỡ nơi này tín ngưỡng lực. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể không ngừng di chuyển chùa miếu, lấy bảo đảm chu toàn. Lần này bọn hắn cũng là nhìn thấy người tới, đồng thời cảnh giới đều không cao, không có người nào là thần du cảnh, lúc này mới đi ra ngoài nên chiến. Bằng không, bọn hắn lúc này đã xách thùng chạy trốn. Trần Thị Bát Vương bốn thánh đô không phải thường nhân, đối mặt cùng các loại cảnh giới, quả thực là đồ sát, thậm chí cao một cái cảnh giới địch nhân, cũng có thể làm đến tài giỏi có hơn. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Trần Mặc đại sát tứ phương thời điểm, lại là không khỏi có chút ngớ ngác. Trần Mặc, thật chỉ có thần kiểu cảnh sao? Chương 117, hỗn độn cối xay, nghiền ép linh hồn nhục thân. Chương 117, hỗn độn cối xay, nghiền ép linh hồn nhục thân. Một tên chu thiên cảnh Sa Di một mặt nụ cười dữ tợn, trên thân hoàn toàn không có thân là Phật tu vốn nên có từ bi cùng thương xót. ở xung quanh còn có 5 tên chu thiên cảnh cùng khổ hải cảnh sa di, về phần thần kiểu cảnh, tại đại chiến bắt đầu không bao lâu, liền đã xa xa tránh đi. Loại cấp bậc này chiến đấu, không phải bọn hắn có thể lẫn vào. 6 tên sa di trên mặt biểu lộ không một, có tham lam, có dữ tợn, còn có mặt mũi tràn đầy dâm hế biểu lộ, nhưng là bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, không có người nào có được Phật tu vốn nên có đồ vật. Từ bi cùng thương hại, bọn hắn là không có chút nào dính. Lúc này 6 người vây quanh phương hướng khác nhau đứng thẳng, tựa hồ là trận pháp gì, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo bọn hắn trong miệng niệm động, chung quanh bọn họ xuất hiện một chữ vạn hình kim sắc vòng sáng. Theo bọn hắn di động, chữ vạn không ngừng bắt đầu xoay tròn, tốc độ càng chuyển càng nhanh. Trên đó khí tức cũng càng phát kinh khủng. Làm xong đây hết thảy về sau, 6 người giữ tợn cười một tiếng, hướng phía Trần Mặc phương hướng đánh tới. Đúng, chính là đánh tới. Chữ vạn hình không ngừng chuyển động, không khí chung quanh đều bị nó xoắn nát, nơi bọn họ đi qua toàn bộ biến thành chân không trạng thái. Tiểu tử, cho chúng ta chết. Cái này nhìn như tuổi nhỏ tiểu tử, đã diệt sát bọn hắn quá nhiều người. Nếu như tùy ý bị giết xuống dưới, coi như bọn hắn cuối cùng thắng, trung tầng thực lực người cũng liền không còn mấy cái. Trần Mặc thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng. Mẹn mẹn loại trình độ này, giết ta. Cho cười. Dứt lời, Trần Mặc quanh thân cách ra xích hồng sắc hỏa diễm, một cỗ màu xám bạc lĩnh vực hiện hiện, bao trùm phương viên 300 dặm. Trong 300 dặm, tất cả sa di cùng la hán đều phát giác được một cỗ kinh khủng sức áp chế chuyển đến, tựa hồ phương thiên địa này đã không cho phép bọn hắn tồn tại. Mà Trần Mặc ta bọn người lại là không có chút nào ảnh hưởng. Hỗn độn lĩnh vực. Lúc này, sử dụng hỗn độn lĩnh vực là không còn gì tốt hơn, hỗn độn lĩnh vực, còn chiến vô địch. Cùng Trần Mặc ta giao đấu thần du la hán vốn là muốn nghiêng người né tránh Trần Mặc ta lôi đỉnh công kích. Nhưng là cỗ này đột nhiên xuất hiện trấn áp chi lực, để thực lực trực tiếp giảm mạnh 30 có hơn. Khí tức quanh người chợt hạ xuống. Trong lúc nhất thời, bởi vì thực lực giảm xuống, lại không có tỉnh táo lại. Phốc thử. Từ sát lôi quang bổ vào trên người hắn, lập tức máu thịt bé bét, liền ngay cả phía sau vòng sáng cũng có chút lúc sáng lúc tối bắt đầu. Trần Mặc ta thấy thế vui mừng. Cơ hội tốt. Khí tức quanh người nở rộ, phong cùng lôi hỗn hợp, hình thành một cái tím xanh nhị sắc lôi đỉnh phong bạo, hướng phía thần du la hán nghiền ép mà đi. Nếu như là bình thường, hắn loại này chiêu số nếu như địch nhân có chuẩn bị, là đánh không trúng người, nhưng là hiện tại, cái này thần du la hán tinh thần hoảng hốt, đồng thời bị lôi điện bổ trúng, lúc này toàn thân đã tê liệt, hắn đã muốn tránh cũng không được. Thần du la hán tại bị lôi điện bổ trúng thời điểm bị kịch liệt đau nhức kéo đến lấy lại tinh thần. Nhìn xem cách hắn không xa lôi đỉnh phong bạo, biến sắc, vừa định tránh né, nhưng lại phát hiện quanh thân tê liệt, có chút không nghe sai khiến. Thần du la hán thấy thế, sắc mặt một khổ. Xong, thằng đến hắn bị cuốn vào lôi đỉnh trong gió lốc cũng không nghĩ minh bạch, vừa rồi kia đột nhiên xuất hiện trấn áp chi lực là từ đâu bên trong đến. Nhìn xem đã bị cuốn vào trong đó thần du la hán, Trần Mặc ta thở dài một hơi đồng thời hướng Trần Mặc phương hướng nhìn lại. Mấy người khác thủ đoạn hắn đều rõ ràng, cũng sẽ không loại này chiêu số, Trần Mặc ta lúc này có thể nghĩ tới, cũng chỉ có Trần Mặc. Cái này thần bí Trần thị thần tử, hắn cũng sẽ không cho rằng đây là một mình hắn công lao. Bất quá lúc này cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này, thần du la hán đã bị lôi đỉnh phong bạo tiêu diệt thành mảnh vỡ, trong đó chỉ có một cái sáng lắc lư lệnh bài tại trong gió lốc không ngừng biến đổi phương hướng. Cái kia có thể tùy tiện xé rách thần du la hán thân thể lôi đỉnh phong bạo, thế mà không làm gì được cái này mai lệnh bài. Trần Mặc ta tán đi phong bạo, với tay một cái lệnh bài màu vàng nóng từ đằng xa bay đến trên tay của hắn. Chỉ thấy lệnh bài màu vàng nóng bên trên chính diện viết hắn cũng không quen thuộc phản văn, hắn chỉ nhận phải là hắn hai chữ, mặt trái là một cái nở rộ kim quang đại Phật thân ảnh. Nhìn thấy này lệnh bài, Trần Mặc Tà nhàn nhạt cười cười. Cái này nên chính là kia cái gọi là La Hán Phật bài, Trần Mặc Tà thu hồi La Hán Phật bài, hướng một cái khác chiến trường mà đi. 3 tên thần du cảnh La Hán, hắn ngăn cản một tên, Trần Cửu Châu ngăn cản một tên, còn có một tên là Trần Kiếm Phong, 3 người cộng đồng đối kháng. Trong đó, hắn nơi này đã giải quyết Trần Kiếm Phong 3 người chiến trường tại bất thình lình chấn áp chi lực trước mặt, cũng đã chiếm cứ ưu thế. Bất quá Trần Cửu Châu kia bên trong lại là có chút không dễ chịu, cũng không biết là hắn vận khí không tốt hay là thế nào, hắn đối chiến tên kia là 3 tên thần du cảnh la hán mạnh nhất. Lúc này cho dù có chấn áp chi lực tương trợ, cũng bất quá là lẫn nhau ngang hàng mà thôi. Về phần trung quanh những cái kia sa di, tại Trần Thiên Mị đám người liên thủ phía dưới, đã bắt đầu chạy trốn tứ phía bắt đầu. Đặc biệt là bọn hắn nhìn thấy Trần Thiên Mị, liền cùng chuột thấy mèo đồng dạng, thầm hận cha mẹ thiếu cho bọn hắn mọc ra 2 chân. Bởi vì cùng Trần Thiên Mị đối chiến người, căn bản không biết là chết như thế nào. Bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt người này thật đẹp, sau đó liền cho hề lộ ra, bắt đầu cởi quần áo, đào quần, làm ra bất nhã cử động. Lại sau đó liền đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, ngay cả phản kháng cũng không thể, nhưng bọn hắn khi chết lại là mang theo hưởng thụ biểu lộ. Phật tu vốn nên kiên định nội tâm, lúc này lại so với thường nhân còn muốn không chịu nổi. Trần Thiên Mị thi triển ngàn mị thánh kinh, liền ngay cả khổ hải cảnh cũng khó thoát huyễn cảnh. Trần Mặc tại phóng thích ra hỗn độn lĩnh vực về sau, nguyên bản gọi tới hắn 6 người nháy mắt dừng bước, đột nhiên đến chấn áp chi lực để bọn hắn trong lúc nhất thời không có tỉnh táo lại. Quân thân chữ vạn hình cũng ngừng lại chuyển động. Với bạn, thử một chút ta một chiêu này. Trần Mặc thức hải bên trong bay ra một cỗ lực lượng thần hồn cùng nó quanh thân linh lực hỗn hợp, một cái cự đại màu xám tối xay tại nó trước mặt ngưng tụ. Hỗn độn cối xay. Tại tiếp nhận tổ long truyền thừa thời điểm đạt được đến 2 thức thần thông một trong, lợi dụng lực lượng thần hồn cùng linh lực sáng tạo ra một bộ cối xay, nghiền ép địch nhân linh hồn cùng thân thể, tại vô tận thống khổ cùng trong tuyệt vọng chết đi. Một chiêu này khả năng không phải hắn mạnh nhất chiêu thức, nhưng nhất định là để cho địch nhân thống khổ nhất chiêu thức. Những này con lựa chọn, liền nên nhận này cùng đối đãi. Nhìn xem linh hồn của mình cùng nhục thân từng chút tán đi, lại là không có biện pháp, chỉ có tại trong tuyệt vọng hóa thành hư vô. Đi. Trần Mặc tiện tay ném ra, hỗn độn cối xay nhìn như chậm rãi di động, nhưng mẹn mẹn là nháy mắt liền đến 6 nhân thân trước. Cối xay chậm rãi chuyển động, từng chút nghiền ép tại 6 người nhục thân cùng trên linh hồn. Mẹn mẹn nháy mắt, 6 người liền thống khổ giống to lên tiếng. Lan! Lan đi! Đây là vật gì? Thân thể của ta? Không! Tay của ta làm sao không có rồi? Còn có ta! Nghe tới 6 người thống khổ gào thét, Trần Mặc không có một chút thương hại, ngược lại cảm thấy đại khoái nhân tâm. Lúc này, trong đại điện những cái kia vô tội tu sĩ, nguyên bản đều là Đông Hoang Thần Châu bên trong cư dân, đều là người bình thường. Nhưng là hiện tại, cho dù phía trên đã phát sinh đại chiến, bọn hắn cũng còn tại niệm tụng Phật kinh, sản xuất tín ngưỡng lực, đã không thể được xưng là người, mà là công cụ. Sản xuất tín ngưỡng lực công cụ. Bất quá cũng may, theo những này con lửa chọc chết đi, không ngừng có người khôi phục thanh tỉnh, mê mang nhìn chăm chú lên xung quanh. Nhưng bởi vì bị khống chế quá lâu, trong lúc nhất thời còn không có tỉnh táo lại. Hỗn độn gối say vô tình nghiền ép, 6 người thân thể cùng linh hồn dần dần biến thành hư vô, cho đến hoàn toàn tiêu tán. Chương 118, giết người, còn muốn chu tâm. Chương 118, giết người, còn muốn chu tâm. Trần Mặc thấy thế, cười lạnh, khống chế hỗn độn gối say hướng xung quanh không kịp tránh né xa di nghiền ép mà đi. Hỗn độn gối say nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh chóng vô song, chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh, để người sinh ra một loại rất chậm ảo giác. Hỗn độn gối say nghiền ép địch nhân thời điểm, còn có một loại trấn nhiếp hiệu quả, để cho địch nhân không cách nào động đậy, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem mình biến thành bụi bặm. Loại kia chấn nhiếp hiệu quả nơi phát ra chính là thần hồn chi lực. Nếu như những người này có thần hồn chi lực lời nói không chừng còn có thể phản kháng một hai, mặc dù kết quả đều giống nhau, nhưng tốt xấu có thể nhiều sống tạm mấy giây. Nhưng là rất đáng tiếc, những này sa di, vẹn vẹn chỉ là bảy đại phàm cảnh mà thôi, ngưng tụ ra thần hồn chí ít cần thần du cảnh mới có thể làm đến. Cũng không phải là tất cả mọi người giống như Trần Mặc, tại thần du cảnh trước đó liền mở ra thức hải, ngưng tụ ra thần hồn, loại này tiền lệ, vạn cổ vô một. Trần Mặc nếu không phải gặp tổ long, chí ít tại biết điều cảnh hắn là tuyệt đối không thể ngưng tụ ra thần hồn, mà cái này cũng là khí vận chi lực tác dụng. Khí vận chi lực, nghiêm chỉnh mà nói, cùng vận mệnh cùng loại, nhưng cũng cùng vận mệnh hoàn toàn khác biệt. Vận mệnh giảng cứu hết thảy đều có định số, mà khí vận chính là cải biến loại này định số. Mặc dù đồng quy vận mệnh, nhưng cũng lại là hai loại hoàn toàn khác biệt đồ vật. Người có đại khí vận, nhân định thăng thiên. Hỗn độn cối xay vô tình nghiền ép mà qua, theo nó thổi qua, từng người sa di bị nghiền thành hư vô, liền ngay cả nó linh hồn cũng bị nghiền ép không gặp, không vào luân hồi, không có tới thế. Phật môn nói tới, tu kiếp này, khổ đương thời, đời sau đầu thai phải quả báo, tại thời khắc này toàn diện thành trò cười, linh hồn đều đã biến thành hư vô, nói thế nào đời sau? Cái này vốn là tàn khốc vô cùng phán quyết, nhưng là giờ phút này, không có người nào vì bọn họ tao ngộ mà cảm thấy đồng tình. Bởi vì tại bọn hắn quyết định làm hại thế gian thời điểm, liền muốn thật sớm làm tốt đối mặt này cùng kết quả dự định. Thân thể của bọn hắn cùng linh hồn mặc dù cho bụi, nhưng từng mai vàng óng ánh lệnh bài lại không biết ra sao các loại tài liệu chế, thế mà hoàn hảo không chút tổn hại giữ lại. Những lệnh bài này, Trần Mặc đã thu thập hơn 30 mai, mà mỗi một viên lệnh bài đại biểu lấy một tên sa di chết trên tay hắn. Trần Mặc chính giết đến hưng khởi, lại phát hiện bốn phía đã không có địch nhân. Bốn phía liếc nhìn một chút, phát hiện chung quanh hắn đã chống đi một mảng lớn khu vực, những cái kia sa di tình nguyện chạy tới đối mặt Trần Thiên Mị cũng không muốn đến trước mặt hắn tới. Tất cả sa di nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt bên trong đều mang sợ hãi, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, một cái thần kiểu cảnh lại có thể mạnh đến trình độ như vậy. Giết bọn hắn, như giết gà. Trần Mặc thấy thế, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía hai nơi chiến trường. Trần Kiếm Phong ba người đã chém tới tên kia thần du cảnh La Hán một đầu cánh tay. Lúc này, thần du cảnh La Hán máu me đồng địa, nguyên bản kim hồng sắc cà sa nhiễm lên tầng một càng thêm yêu diễm màu đỏ, phối hợp nó trên mặt tàn nhẫn biểu lộ, hiển nhiên một cái ác quỷ bộ dáng. Tên đia thần du cảnh La Hán tự biết hôm nay muốn bàn giao tại cái này bên trong, đã hoàn toàn không phòng ngự, mặt mũi tràn đầy điên cuồng phát động công kích. Trong lúc nhất thời, Trần Kiếm Phong ba người thế mà chỉ có thể trốn tránh. Trần Thân một mặt biệt quất, mặc dù hắn biết tên này thần du cảnh La Hán bất quá là cường nộ chi kết thúc, chó cùng rất dậu mà thôi, loại trình độ này công kích, cầm tiếp theo không được bao lâu. Nhưng là hắn thân là bát vương trong tứ thánh bốn thánh tử một trong, liên hợp hai người khác thế mà còn có thể bị nó đuổi đến chỉ có thể trốn tránh. Nếu là ta đột phá thần du cảnh, giết ngươi như giết gà. Kỳ thật, cái này cũng trách không được bọn hắn, bởi vì đây là tiền phạm chi cách, bảy đại phàm cảnh, nhiều nhất là tu võ mà thôi, coi như đằng sau ba cái cảnh giới sơ bộ thuế biến, nhưng thủy chung là phàm nhân. Mà thần du cảnh lại là rút đi nhục thể phàm thai, bắt đầu hướng tu tiên hệ thống dựa vào, mở thức hải, để không thể suy nghĩ linh hồn hóa thành thần hồn, những này đều là bọn hắn không cụ bị. Sinh ra thần hồn lớn nhất diệu dụng chính là có thể hoàn mỹ trưởng khống tự thân lực lượng, cho dù thể nội năng lượng giống nhau, nhưng là nó bộc phát ra sức chiến đấu lại là hoàn toàn khác biệt. Thần du cảnh cường giả có được khổ hải cảnh năng lượng, cho dù là phổ thông thần du cảnh, bạo phát đi ra thực lực cũng so tại khổ hải cảnh rèn luyện thật lâu người mạnh lên quá nhiều. Cũng chính là bọn hắn đều là 9 sao thánh thể thiên phú, từng cái bất phàm, lúc này mới có thể ngăn chặn hắn, nếu như đổi lại bình thường khổ hải cảnh, chỉ sợ là đã sớm mất mạng tại chỗ. Thần du cảnh La Hán đối với bọn hắn khinh thường ngôn ngữ mắt điếc hai ngơ, toàn thân nở rộ kim sắc quang mang, phát ra từng đạo quyền ấn cùng trường ấn. Nhưng là có thể rõ ràng phát hiện, hắn mỗi phát ra một kích, khí tức trên thân đều sẽ suy giảm một điểm. Thần du cảnh La Hán điên cuồng một tiếng, La Hán lật trời trưởng. Vừa dứt lời, một đạo kim sắc trưởng ảnh ngưng tụ, trên đó, vân tay có thể thấy rõ ràng, liền tựa như thật bàn tay. Trưởng ảnh mang theo không thể ngăn cản khí tức hướng phía Trần Kiếm Phong ba người nện xuống. Bất quá tại sử xuất một kích này về sau, thần du cảnh La Hán quanh thân khí tức đã suy yếu vô song, mặt như dây vàng. Mặc dù chỉ còn lại có một cái tay, nhưng phát ra công kích lại là để ba người mệt mỏi ứng phó. Trần Kiếm Phong ba người thấy thế, vội vàng trốn tránh, chỉ là lúc này, một đạo non nớt thanh âm thanh thúy vang lên. Đã đều là dụng quyền trưởng chiến đấu, vậy liền đi thử một chút, ai mạnh ai yếu. Lời còn chưa dứt, một đạo to lớn màu xám bạc quyền ảnh hướng phía Thần Du Cảnh La Hán phát ra kim sắc trưởng ảnh mà đi. Quyền ảnh bên trong, một đạo nhỏ bé thân ảnh theo quyền ảnh không ngừng di động. Trần Thanh Dương thấy thế, nói thầm một tiếng không ổn. Trần Mặc, cẩn thận. Đạo thân ảnh kia hắn quen thuộc vô song, chính là Trần Mặc, mặc dù biết Trần Mặc thực lực không chỉ thần kiểu cảnh, nhưng lúc này Thần Du Cảnh La Hán chính là phát cuồng thời điểm, cho dù là bọn hắn cũng không thể không tránh né công kích của hắn. Chỉ chờ hắn linh lực cùng thể lực hao hết, bọn hắn cũng liền thắng, nhưng là Trần Mặc thế mà ngay tại lúc này cùng hắn cứng đối cứng, thực tế không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Trần Kiếm Phong cùng Trần Thần vừa muốn ngăn cản, nhưng Trần Mặc tốc độ thực tế là quá nhanh, nhanh đến bọn hắn chưa kịp phản ứng. Đợi đến bọn hắn có hành động lúc, Trần Mặc quyền ảnh đã cùng Thần Du Cảnh La Hán phát ra kim sắc trưởng ảnh đụng vào nhau. Vâng. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, Thần Du Cảnh La Hán lộ ra điên cuồng tiêu dung, chỉ là hắn vừa muốn nói chuyện. Hắn phát ra trưởng ấn tựa như cùng bài rách, bị màu xám bạc quyền ảnh đánh trúng vỡ nát, trưởng ảnh hóa thành từng đạo kim quang, bốn phía tán đi. Thần Du Cảnh La Hán sắc mặt kỳ biến, hoảng sợ nói: "Cái này sao có thể? Một chiêu này, thế nhưng là hắn mạnh nhất chiêu thức. Trước kia tại Đại Lôi Âm tự sở học, nhưng chiêu này quá mức cường hành, hắn muốn sử xuất cần hao phí giá cả to lớn. Đây cũng là vì cái gì hắn tại cuối cùng mới sử xuất nguyên nhân chỗ, vốn cho rằng có thể kéo một cái đệm lưng, nhưng là không nghĩ tới, thế mà là loại kết quả này. Hiện tại, vô một chỗ không tại nói cho hắn, hắn coi là át chủ bài chiêu số, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích." Màu xám bạc quyền ảnh đánh tan kim sắc trưởng ảnh về sau vẫn chưa ngừng, mà là tốc độ không giảm hướng phía Thần Du Cảnh La Hán mà đi. Trong đó, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền ra: "Không sai chiêu thức, đáng tiếc, ngươi quá phế, dùng đến chính là cái rác rưởi đồ chơi." Thần Du Cảnh La Hán nghe vậy, phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, trong mắt cuối cùng một tia thần quang cũng tiêu tán, tại màu xám bạc quyền ảnh bên trong bị đánh cho bạc thịt, liền ngay cả thần hồn cũng bị đánh tan. Bất quá những này thần hồn mặc dù bị đánh tan, nhưng nó cũng không hề hoàn toàn hóa thành hư vô, còn có đời sau. Trần Mặc thấy thế, cái này không thể được, vội vàng ném ra một cái cối xay. Hỗn độn cối xay. Một cái cự đại cối xay nghiền ép mà qua, bốn phía tản mát thần hồn bị ép thành hư vô. Thấy cảnh này, Trần Mặc lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Giết người, liền nên giết sạch. Mà lúc này, Trần Kiếm Phong ba người đã trợn mắt hốt mồm. Phát cuồng Thần Du Cảnh La Hán, cái này liền chết rồi. Mà lại bọn hắn nghe tới Trần Mặc câu nói sau cùng, ba người lúc này thậm chí đối kia đã chết không thể chết lại Thần Du Cảnh La Hán cảm thấy có chút đáng thương. Chiêu thức không sai, nhưng là ngươi quá phế. Đây quả thực là giết người chu tâm a. Chương 119, thủ đứng sơ nhanh chương 119, thủ đứng sơ nhanh bất quá nghĩ đến vừa rồi Trần Mặc buộc phát ra thực lực, ba người lại là một trận giật mình. Thực lực thế này, quả thực khủng bố như vậy. Lúc này mới vẹn vẹn thần kiểu cảnh bắt trọng mà thôi, thế mà đã có thể nghịch thiên chém giết Thần Du Cảnh La Hán. Trần Thanh Dương cảm thán một tiếng. Đây chính là thần thể sao? Quả nhiên cường hành. Trần Kiếm Phong cùng Trần Thần nghe vậy, tràn đầy nhận thấy nhẹ gật đầu. Kia phát cuồng La Hán thực lực như thế nào, ba người bọn họ là có quyền lên tiếng nhất. Vừa rồi công kích, cho dù là bọn hắn cũng không thể không tránh né, nhưng chính là cường đại như vậy Thần Du La Hán, thế mà bị Trần Mặc một quyền đánh tan. Trần Mặc thu hồi thuộc về Thần Du Cảnh La Hán Phật bài, bay đến ba người phụ cận, kinh ngạc nói: "Ba người các ngươi dạo phố đâu? Lại không truy, những này con lựa chọc liền chạy." Trần Kiếm Phong ba người nghe vậy, vội vàng liếc nhìn một chút. Lúc này, chung quanh những cái kia sa di nhìn thấy chỗ rửa của bọn họ, thế mà chỉ một lát sau liền chết hai vị. Đây chính là Thần Du Cảnh a. Từng thu được Đại Lôi Âm tự ban thưởng qua chính quả La Hán, thế mà cứ như vậy chết. Bọn hắn lúc này suy nghĩ chỉ có một cái, trốn. Thoát đi cái này bên trong. Rời đi cái này bên trong lại tìm một cái chùa miếu tìm nơi nương tựa, bọn hắn lại là một cái tốt hòa thượng. Những này sa di mặc dù được xưng là sa di, nhưng trên thực tế, tuổi tác đều không tiểu, từng cái treo màu trắng sợi dâu, lấy tuổi thọ của bọn hắn đến tính toán, chí ít đã mấy trăm tuổi. Nhưng là giờ phút này, những này mấy trăm tuổi sa di, lại lạ như là chó nhà có tang, vội vàng thoát thân. Bọn hắn lúc này tâm lý đang chửi mắng, nhìn thấy những người này thời điểm, kia ba vị Thần Du Cảnh La Hán vì cái gì không dưới mệnh lệnh rút lui. Nhất định phải nên chiến. Hiện tại tốt, Thần Du Cảnh La Hán chết mất hai cái, bọn hắn cũng sắp chết. Trần Mặc chỉ là nhắc nhở Trần Kiếm Phong bọn hắn một chút, vượt qua ba người, Trần Mặc hướng cuối cùng một chỗ chiến trường mà đi. Cùng nó nói là chiến trường, trên thực tế đã không chênh lệch nhiều ván đã định. Trần Cửu Châu được xưng là Lưu Xuyên Thánh Tử, thân có Bách Xuyên Thánh Thể, có khống chế sơn hà trăm sông, có được khí hậu hai chủng loại tính. Thổ thuộc tính am hiểu phòng ngự, thủy thuộc tính cũng có thể phòng ngự, cũng có thể tiến công, càng quan trọng chính là khí hậu hai chủng loại tính còn có thể khống chế địch nhân. Nê Long vào biển. Trần Cửu Châu vừa dứt lời, một mảnh giống như đại dương dòng nước bao trùm Thần Du Cảnh La Hán, trong đó trọng lực cùng lực cản so bình thường dòng nước nặng hơn 1,000 lần không thôi. Nhưng Thần Du Cảnh dù sao cũng là Thần Du Cảnh, siêu thoát nhục thể phàm thai, loại trình độ này nhưng khốn không ngừng hắn bao lâu. Ngay tại Thần Du Cảnh La Hán toàn thân nở rộ kim quang, muốn tránh thoát thời điểm, một đầu toàn thân từ bùn đất ngưng tụ long chống rông xuất hiện tại trong biển rộng. Thừa dịp Thần Du Cảnh La Hán hành động bất tiện, Nê Long thân thể xoay quanh, trói buộc chặt Thần Du Cảnh La Hán khiến cho trong lúc nhất thời không cách nào động đậy. Nê Long nhìn như yếu ớt, nhưng mặc cho bằng Thần Du Cảnh La Hán đem hết toàn lực cũng vô pháp tránh thoát. Đồng thời chung quanh dòng nước cùng Nê Long tiếp xúc, khiến cho càng thêm sền sệt, chung quanh lực cản cùng trọng lực càng phát nặng nề. Nhưng cũng bèn bèn trói buộc mà thôi, cũng không thể đối nó tạo thành thương tổn quá lớn. Nếu như là lúc trước hắn một người, bất quá là tranh thủ một chút thời gian mà thôi. Nhưng là hiện tại, hắn cũng không chỉ một người. Lôi đình hàng thế. Trên bầu trời đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn mây đen chính phía dưới chính là kia thần du cảnh La Hán. Ầm ầm. Trong mây đen, tử sát lôi đình ngưng tụ, một giây sau, một đạo lớn gần trượng tiểu nhân lôi đình nhập vào phía dưới đại dương mênh mông ở trong. Tư, tư, tư. Vẹn vẹn mấy mắt, toàn bộ đại dương mênh mông đều bị lôi đình bao trùm, mỗi một cỗ dòng nước đều tràn ngập tiềm điện. Mà bị đại dương mênh mông trói buộc thần du cảnh La Hán chỉ cảm thấy quanh thân một trận tê dại, liền ngay cả linh lực đều có chút vận hành không thông suốt. Không chỉ như thế, trên bầu trời mây đen còn đang không ngừng hướng xuống bổ ra lôi điện, đồng thời tần suất càng lúc càng nhanh. Vành, vành, vành. Thần du cảnh La Hán biến sắc, hắn biết, lại tiếp tục như thế, hắn liền muốn bàn giao tại cái này bên trong. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát ly cái này bên trong. Chỉ là mặc cho hắn dây rủa cũng vô pháp thoát ly trói buộc, trước đó vết thương nhẹ hắn đều không có tránh thoát, hiện tại toàn thân tê liệt, lại có thể có biện pháp nào? Thần du cảnh La Hán sắc mặt dần dần bắt đầu trở nên tuyệt vọng, mặt khác hai cái thần du cảnh La Hán tao ngộ hắn đã biết, bây giờ hắn chùa miếu chỉ còn lại có hắn một tên thần du cảnh. Liền ngay cả những cái kia sa di, lúc này cũng tại bị truy sát, qua không được bao lâu, cũng phải bị tàn sát hầu như không còn. Thần du cảnh La Hán lúc này tâm lý đặc biệt hối hận, trước đây không lâu, hắn cùng hai gã khác phát giác được có cường giả bay qua, mặc dù những cường giả kia cũng không có chủ động phát ra khí tức, nhưng mẹn mẹn là tràn lan ra khí tức cũng làm cho bọn hắn hô hấp khó khăn, mà lại bọn hắn phát hiện, những cường giả kia trước tiến vào phương hướng là thành Phật thôn. Bọn hắn tại Đông Hoang căn cứ địa. Khi đó hắn liền nghĩ đến có đại sự phát sinh, nghĩ tới rời đi cái này bên trong, nhưng là về sau bọn hắn lại do dự, không nỡ nơi này tín đồ. Cuối cùng, bọn hắn quyết định lưu lại, nghĩ đến bọn hắn những tôm tép này cũng không đáng phải những cường giả kia nghiêm túc đối đãi. Trên thực tế cũng đúng như hắn dự liệu đồng dạng, đến vẹn vẹn bảy đại phàm cảnh người. Nhưng là những này bình thường với hắn mà nói yếu đuối không chịu nổi phàm cảnh người tu luyện, lúc này lại như là tiên vương lâm trận, lại có thể vượt qua tiên phàm có khác hạn chế đánh bại hắn. Mệnh ta thôi rồi. Thần du cảnh La Hán ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, ngay tại hắn cho là mình muốn bị chậm rãi trói buộc điện giật mà chết thời điểm, mơ hồ trong đó, hắn nghe tới một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến. Hỗn độn cối xay. Hỗn độn cối xay. Đây là vật gì? Thần du cảnh La Hán ý thức càng phát mơ hồ, quanh thân cảm giác đau cũng bị điện giật phải bắt đầu biến mất. Chỉ là đạo này thanh âm thanh thúy sau khi truyền ra, hắn liền cảm giác được một cỗ chưa bao giờ có kịch liệt đau nhức truyền đến, thần hồn của hắn, nhục thể của hắn đều tại bị nghiền ép. A, thứ gì? Đau quá. Ta, nhục thể của ta, thần hồn của ta. Chỉ thấy một cái màu xám bạc cối xay ngay tại trên người hắn nghiền ép, nhục thân thống khổ, hắn còn có thể chịu được, nhưng cái này thần hồn thống khổ lại là làm sao cũng chịu không được. Hắn thử nghiệm khống chế thần hồn tiến hành chống cự, nhưng là kia đâu đâu cũng có sức mạnh sấm sét đã đem hắn đánh trúng tê liệt, liền ngay cả khống chế thần hồn cũng không thể. Mà không cách nào khống chế thần hồn, liền đại biểu cho hắn đã mất đi cuối cùng cơ hội phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thần hồn của mình cùng nhục thân một chút xíu suy bại, tiêu vong. Thần du cảnh La Hán bắt đầu hoảng sợ kêu to lên, cũng không phải là bởi vì hắn sẽ phải tử vong, mà là hắn cảm giác được thần hồn của hắn là triệt để hóa thành hư vô, mà không phải tiêu tán. Cái này đời đồng hồ lấy cái gì? Đại biểu cho hắn thần hồn triệt để hóa thành hư vô thời điểm, hắn liền chuyển thế đầu thai cũng không thể. Triệt triệt để tiêu vong. Thế giới này không còn có hắn tồn tại qua vết tích. Không. Không. Ngươi không thể dạng này. Ngươi là ác ma. Ác ma. Lúc này thần du cảnh La Hán đã thấy để hắn như thế kẻ cầm đầu, kia là một cái nhìn như chỉ có 4-5 tuổi hài đồng. Nhưng chính là hài đồng này, lúc này ở thần du cảnh La Hán trong mắt, lại là so ác ma còn kinh khủng hơn. Trần Cửu Châu cùng Trần Mạc Tà liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Mặc dù bọn hắn cũng không biết cái kia La Hán tại kinh lịch thống khổ gì, nhưng nhìn thấy một cái thần du cảnh La Hán thế mà bị bức phải nói người khác là ác ma, trong đó thống khổ, có thể nghĩ. Hai người nhìn chăm chú lên Trần Mạc, đột nhiên có chút gân hàn. Nếu như đây là địch nhân của bọn hắn lại nên như thế nào đối mặt? Chỉ sợ là chạy trốn cũng không thể a. Trần Mạc thực lực, tại trước đó chiến đấu bên trong, bọn hắn đã hiểu rất rõ ràng. Mạnh phi thường. Thậm chí, mạnh hơn bọn họ. Mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, cũng làm cho bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận, nhưng lại đây là không thể sửa đổi sự thật. Rốt cục, một tên sau cùng thần du cảnh La Hán tại hỗn độn cối xay nghiền ép dưới, cũng hóa thành hư vô. Trần Cửu Châu thấy thế, thu hồi linh lực, kia phiến đại dương mênh mông cùng nghe long mất đi linh lực cung ứng về sau dần dần bắt đầu tiêu tán. Trên bầu trời mây đen cũng không còn bổ ra lôi điện, liền ngay cả mây đen cũng tại sau một lát tan đi. Mà lúc này, trung quanh trên bầu trời, trừ Trần Mạc bọn người bên ngoài, đã không có những người khác ảnh. Ba tên thần du cảnh La Hán, mấy trăm tên thần kiểu cảnh phía trên sa di, toàn diện. Chương 120, chiến tranh tàn khốc, cường giả hai chữ chương 120, chiến tranh tàn khốc, cường giả hai chữ mà phía dưới chùa miếu bên trong, lúc này đã bừa bộn một mảnh. Bởi vì chùa miếu bên trong cao tầng toàn bộ chết hết, mà phía dưới tu sĩ, bọn hắn thần trí trên cơ bản đều là bị quản chế tại đã vẫn lạc thần kiểu cảnh phía trên cao tầng. Những này con lửa chọc vừa chết, bọn hắn tự nhiên cũng khôi phục thần trí. Vừa mới bắt đầu bọn hắn bởi vì bị khống chế quá lâu, không có tỉnh táo lại, nhưng là đợi đến bọn hắn thần trí triệt để lúc thanh tỉnh. Trong con mắt của bọn hắn hiện ra huyết quang, quanh thân khí tức cũng biến thành kinh khủng. Chính là những người này, để bọn hắn cửa nát nhà tan, còn khống chế bọn hắn thần trí, để bọn hắn vì đó sản xuất tín ngưỡng lực, thậm chí hút tu vi của bọn hắn. Loại này đạo đức không có phương thức tu luyện, thương hại chúng sinh Phật tu, đều là cầu thí. Những này bị khống chế thần trí tu sĩ, trong đó người mạnh nhất là ba tên khổ hải cảnh. Trước đó bọn hắn bị kia cái gọi là La Hán mê hoặc, biến thành bọn hắn tu luyện công cụ, hiện tại rốt cục giải thoát, đối mặt trên mặt đất tối cao chỉ có biết điều cảnh Sa Di, lập tức liền đỏ mắt. Các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Đối mặt khổ hải cảnh cường giả, dù là những này khổ hải cảnh bởi vì bị hấp thu tu vi, cũng không tại trạng thái đỉnh phong, nhưng khổ hải cảnh dù sao cũng là khổ hải cảnh. Như thế nào những này tối cao chỉ có biết điều cảnh Sa Di có thể ngăn cản rồi. Nơi bọn họ đi qua, mang theo từng mảnh huyết quang, những cái kia Sa Di, tất cả đều bỏ mình. Mà trừ bọn hắn bên ngoài, còn lại tu sĩ cũng không phải quả hờ mềm. Lúc này chùa miếu bên trong cao tầng cường giả đã chết hết, đã không có người có thể ngăn cản bọn hắn. Trong lúc nhất thời, chùa miếu bên trong máu chảy phiêu cán, tất cả khôi phục lại còn có lực đánh một trận tu sĩ bắt đầu tàn sát những cái kia mất đi che chở Sa Di. Bọn hắn đang phát tiết, bọn hắn đang gào thét, bọn hắn cũng tại báo thù. Chết chết chết, đều chết cho ta. Ha ha ha, các ngươi tất cả đều phải chết. Mà trái lại, Sa Di nhóm hoảng hốt chạy bừa, bốn phương tám hướng đều là bóng người, trốn hướng bên nào cũng là chết, trên mặt mọi người đều lộ ra tuyệt vọng thân sắc. Bọn hắn, xong. Những người kia giết lấy, bắt đầu khóc ồ lên, bọn hắn đại đa số đều là thành trì chung quanh bên trong cư dân. Nguyên bản có thể an nhàn sinh hoạt, nhưng là tại những người này đến về sau, hết thảy đều biến. Thành trì không phải trước kia thành trì, hết thảy tất cả đều bị những này đáng chết đầu hói chiếm lĩnh. Bọn hắn chỉ có thể trốn hướng Hoang Châu thành, nhưng vẫn là có người bởi vậy gặp nạn, biến thành tu luyện công cụ. Không chung. Trần Mặc bọn người nhìn thấy một màn này, cũng không có ngăn cản, bọn hắn biết, những người này cần phát tiết ra ngoài. Trần Mặc nhìn một hồi, mở miệng nói, "Chúng ta đi thôi." Về phần phía dưới Phật bài, Trần Mặc cũng không để ý tới, hiện tại vừa mới ra Hoang Châu thành, những này thần tiểu cảnh không đến Sa Di Phật bài, về sau còn nhiều. Trần Mặc ta nhẹ gật đầu, bất quá cũng không có lập tức rời đi, mà là đối phía dưới tu sĩ cất cao giọng nói, "Chư vị đồng đạo, chúng ta là thái cổ Trần thị người, bây giờ chúng ta Trần thị tính cả Đông Hoang Thần Châu các thế lực lớn phái ra đại lượng cường giả, đến đây tiêu diệt những này Phật tu cùng Bắc vực người, tin tưởng qua không được bao lâu liền sẽ toàn diện bộc phát đại chiến. Bây giờ cái này biên cảnh chi địa đã không bình yên, các ngươi nhanh chóng tiến về Hoang Châu thành tị nạn đi." Dứt lời, Trần Mặc tà đối Trần Mặc bọn người nhẹ gật đầu, ra hiệu có thể rời đi. Liên tại bọn hắn sắp rời đi thời điểm, phía dưới tu sĩ đã đem những cái kia Sa Di tiêu diệt hầu như không còn, tâm lý lửa giận cũng đã phát tiết ra. Nghe tới Trần Mặc tà nói, bọn hắn không chút do dự quỳ xuống đất, cao giọng nói: "Đa tạ chư vị ân công cứu giúp." Trần Mặc thấy thế, cười nhạt một tiếng, đi đầu rời đi cái này bên trong. Sau đó còn có thật nhiều đại chiến chờ lấy bọn hắn đâu, cũng không thể tại cái này bên trong một mực trì hoãn. Chùa miếu khoảng cách dần dần kéo dài, Trần Mặc một đoàn người biến mất tại đám kia tu sĩ trong tầm mắt, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối quỳ xuống đất, thật lâu không dậy nổi. Kế tiếp, Trần Mặc một đoàn người tại Trần Mặc thần thức trợ giúp dưới, luôn luôn có thể chính xác biết chùa miếu vị trí chỗ, còn có trong đó cường giả nhân số. Tại trải qua lần thứ nhất chiến đấu về sau, lá gan của bọn hắn cũng phóng đại rất nhiều, đến đằng sau, bọn hắn thậm chí dám khiêu chiến có được 5 tên thần du cảnh La Hán chùa miếu. Bởi vì bọn hắn biết, Trần Mặc thực lực tuyệt đối không chỉ như thế. Quả nhiên, tại bọn hắn đối mặt kia có được 5 tên thần du cảnh La Hán chùa miếu lúc, Trần Mặc thế mà một người ngăn cản được 5 tên thần du cảnh thế công. Đồng thời còn lấy lôi đình thủ đoạn chém giết một người, trọng thương một người. Ba người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương nhẹ. Mà Trần Mặc, vẻn vẹn chỉ là dùng hỗn độn lĩnh vực cùng hỗn độn trưởng mà thôi. Về phần hỗn độn cối xay, tại những cái kia thần du cảnh La Hán thần hồn muốn tiêu tán thời điểm, Trần Mặc mới đem ném ra, nghiền thành hư vô. Một cử động kia, để mấy tên khác thần du cảnh La Hán hãi nhiên biến sắc, nhìn về phía Trần Mặc đôi mắt bên trong, tràn ngập cảnh giác cùng nghi hoặc. Cảnh giác thực lực của hắn, nghi hoặc hắn vì sao lại có thần hồn chi lực. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là suy đoán Trần Mặc có được cái gì ẩn chứa thần hồn chi lực pháp bảo mà thôi, cũng không thể nghĩ đến hắn đã mở thức hải, đồng thời ngưng tụ ra thần hồn. Mà Bát Vương bốn thánh tại Trần Mặc kiềm chế lại những này thần du cảnh La Hán thời điểm, bọn hắn cũng bắt đầu đại sát tứ phương bắt đầu. Tại hỗn độn lĩnh vực tương trợ phía dưới, ngắn ngủi một lát liền đem thần du cảnh bên ngoài Sa Di đổ sát hầu như không còn. Liên tại bọn hắn muốn đi giúp Trần Mặc thời điểm, lại phát hiện Trần Mặc đã sớm ở một bên chờ lấy bọn hắn, thế mà so với bọn hắn sớm hơn một bước giải quyết những cái kia thần du cảnh La Hán. Phải biết, những cái kia thế nhưng là thần du cảnh a, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu có thể so sánh. Nhưng sự thật như thế, không phải do bọn hắn phản bác. Đối đây, cho dù là Trần Mặc ta cũng không thể không cảm thán một tiếng, quái vật. Loại này đẳng cấp chiến lực đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Thần tiêu cảnh bắt trọng, độc chiến 5 tên thần du cảnh La Hán, chẳng những không có thụ thường, ngược lại toàn diện. Đây không phải quái vật, là cái gì? Mà bọn hắn mỗi khi đi qua một chỗ, liền sẽ nhìn thấy một chút bị bọn hắn mê hoặc thần trí tu sĩ, những tu sĩ này sau khi được cứu, đều mang ơn. Vẹn vẹn chưa tới nửa ngày, bọn hắn liền tiêu diệt 8 tòa chùa miếu, mà tiêu diệt những này chùa miếu quá trình, đều ra ngoài ý định nhẹ nhõm. Bọn hắn thậm chí có chút hoài nghi, bọn hắn không phải đến rèn luyện, ngược lại giống như là khách du lịch. Thần du cảnh bọn hắn không cần phải để ý đến, thậm chí bảy đại phàm cảnh Sa Di cũng tại Trần Mặc gáp chế xuống thực lực trận giảm, bọn hắn chém giết những này Sa Di, căn bản không có hao phí quá nhiều khí lực. Mà tại bọn hắn tiêu diệt những này chùa miếu trong lúc đó, bọn hắn cũng đụng phải có được nhập thánh cảnh chùa miếu, mặc dù nhập thánh cảnh chùa miếu ở ngoại vi tương đối thưa thớt, nhưng lại thỉnh thoảng có thể nhìn thấy. Mà những này chùa miếu bên trong đều không ngoại lệ, đều bộc phát đại chiến, nhập thánh cảnh đối chiến nhập thánh cảnh. Nhưng là lần này Đông Hoang Thần Châu đến cường giả quá nhiều, thường thường đều là 2-1, thậm chí 3-1 thế cục. Tình thế, một mảnh tốt đẹp. Tựa hồ thắng lợi thiên bình, ngay tại hướng Đông Hoang bên này nghiêng. Bọn hắn đã từng gặp được thế lực khác đến đây lịch luyện tiên tiêu, có tại đồ sắt con lựa trọng, có lại là bị đổi giết, có, thậm chí tại bọn hắn đến lúc đó đã vẫn lạc. Gặp được bị đuổi giết, bọn hắn thuận tay cứu, về phần đã vẫn lạc, bọn hắn chỉ có thể thu liễm thi thể, cùng chiến đấu kết thúc về sau trả lại cho bọn hắn chỗ thế lực. Cho dù là thiên tiêu, chết đi về sau, cũng bất quá là một bộ thi thể lạnh băng mà thôi. Thẳng đến Trần Mặc Tà bọn người nhìn thấy những này bình thường quen biết người trong thời gian thật ngắn biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Lúc này mới chân chính ý thức được, đây là một trận chiến tranh, mà chiến tranh đều là tác gốc. Châu cùng châu chiến đấu, vực cùng vực chiến đấu. Bọn hắn có thể còn sống đến nay, cũng bất quá bởi vì bọn hắn càng mạnh mà thôi, nhưng bọn hắn bây giờ cũng còn không gọi được cường giả, chỉ là ở cạnh lũ mà thôi. Có lẽ, tại trận đại chiến này kết thúc về sau, bọn hắn có thể tự hào nói với người khác, mình đã là một tên cường giả chân chính. Bởi vì, bọn hắn bảo vệ chính mình sở tại châu vực. Trải qua chiến đấu chân chính. Chương 121, trời soi sáng ra, Thánh Vương vẫn chương 121, trời soi sáng ra, Thánh Vương vẫn Trần Mặc một đoàn người một mực hướng biên cảnh chỗ mà đi, khoảng cách Hoang Châu thành càng xa, bên trong chùa miếu liền càng nhiều, trong đó Phật tu cũng càng thêm cường đại. Cho tới bây giờ, bọn hắn đã tìm không thấy có thể hạ thủ chùa miếu, bởi vì bọn hắn trung quanh không phải bộc phát Thánh Vương cảnh chiến đấu chính là nhập thánh cảnh chiến đấu. Trung quanh chùa miếu, trong đó người mạnh nhất đã từ bọn hắn trận đánh lúc trước thần du cảnh La Hán, biến thành Thánh Vương cảnh Bồ Tát. Nhập thánh cảnh chiến đấu, bọn hắn còn có thể đi gần một chút quan chiến một hai, mà Thánh Vương cảnh chiến đấu, bọn hắn chỉ có thể đường vòng mà đi, cách thật xa tiếp tục tiến lên, liền ngay cả nhìn nhiều cũng không dám. Bởi vì, loại kia đẳng cấp chiến đấu, vẻn vẹn là trong đó tán phát dư ba liền có thể đem bọn hắn nghiền nát. Mà tới cái này bên trong, tình huống chung quanh cũng không phải là hướng Đông Hoang Thần Châu nghiêng về một bên. Ở ngoại vi, những cái kia chùa miếu đối mặt đều là từng cái thế lực bên trong tinh nhuệ nhất thế hệ trẻ tuổi, thực lực không hề tầm thường, tự nhiên là không địch lại. Mà tới vòng trong, thực lực lại là không sai biệt nhiều, bởi vì có thể tu luyện tới Thánh Vương cảnh tồn tại, ai lại là tầm thường. Thực lực của hai bên đều không khác mấy, mà lại cái này bên trong chẳng những có phương Tây Phật quốc con lựa chọn, còn có đến từ Bắc vực người tu luyện. Bắc vực vùng đất nghèo nàn, trong đó người tu luyện công pháp tu luyện hoặc nhiều hoặc ít đều mang một ít băng hàn khí tức, vốn là khó chơi, lại thêm những này con lựa chọn tương trợ, càng thêm khó có thể đối phó. Nguyên bản, Đông Hoang Thần Châu Thánh Vương cảnh so phương Tây Phật quốc ở chỗ này Thánh Vương cảnh phải nhiều hơn rất nhiều, nhưng là có những này Bắc vực cường giả gia nhập, trong lúc nhất thời lại có chút thế lực ngang nhau. Bất quá song phương mặc dù giao chiến hồi lâu, nhưng là vẫn lạc lại là ít, chỉ có những cái kia không may bị mấy tên Thánh Vương cảnh vây công Thánh Vương mới có thể vẫn lạc. Đến Thánh Vương cảnh, thần hồn đã có thể ly thể mà ra, như là đơn độc cá thể, cho dù đem nó nhục thân tổn hại cũng có thể khống chế thần hồn chạy thoát. Mặc dù thần hồn ly thể sẽ tiêu hao thần hồn chi lực, suy yếu thần hồn, nhưng thần hồn tốc độ lại là cực nhanh, một tên Thánh Vương cảnh một tầng cường giả sử dụng thần hồn đã thoát, cho dù là không am hiểu tốc độ Thánh Vương cảnh 3 tầng cũng có thể là theo không kịp tốc độ của hắn. Trần Mặc một đoàn người thu liễm lấy khí tức, kế tiếp theo hướng phía trước tiến vào. Lúc này chung quanh bọn họ Thánh Vương cảnh đều có người kiềm chế, cũng không có người chú ý tới bọn hắn. Mà lúc này, bọn hắn khoảng cách chân chính chiến trường chính, Thánh Phật thôn đã không xa, mơ hồ trong đó đã có thể nhìn thấy hình dáng. Thánh Phật thôn, nói là thôn, không bằng nói là một tòa cự đại thành. Trong đó chùa miếu san sát, kim quang phổ chiếu, phản âm trận trận, xem ra một bộ tường hòa cảnh tượng, tựa như chân chính một khối cực lạc tỉnh thổ. Vẹn vẹn nơi xa quan sát, Trần Mặc liền cảm giác mình tựa như tiến vào chân chính Phật quốc, chung quanh đã không có Đông Hoang Thần Châu nguyên bản cảnh tượng, có, chỉ có chùa miếu. Bất quá Trần Mặc lúc này lại là có một nỗi nghi hoặc, mà lại sự nghi ngờ này tại hắn biết được phương Tây Phật quốc thời điểm liền có. Đều là hòa thượng, kia phương Tây Phật quốc người, làm sao sinh sôi hậu đại. Trần Mặc nhìn chăm chú phương xa hình dáng, hắn biết, đến Thánh Phật thôn, đây hết thảy vấn đề, khả năng cũng không phải là vấn đề. Kia bên trong, có hết thảy đáp án. Mọi người một đường thu liễm ký tức, sợ trêu chọc đến chúng quanh cường giả, gây nên chú ý của bọn hắn. Nhưng sợ cái gì liền đến cái gì. Một tên toàn thân nhuốm máu Thánh Vương cảnh Bồ Tát hoảng hốt chạy vừa hướng Trần Mặc bọn hắn bên này chạy tới, có thể nhìn ra, hắn tựa hồ đang chạy trối chết. Tên này Thánh Vương cảnh Bồ Tát người khoác màu trắng cà sa, sau lưng có một cái cực lớn tròn điểm, nhìn kỹ lại, hết thể có hai tầng, tầng một màu đỏ, tầng một màu trắng. Ngay thường thai to mặt lớn, bên phải trên bờ vai có một đạo vết thương thật lớn, lúc này ngay tại da bên ngoài không ngừng phun trào ra máu tươi. Trần Mặc Tà bọn người thấy thế, sắc mặt đại biến. Thánh Vương cảnh cường giả, phiền phức. Mặc dù bọn hắn tự khoe là thiên kiêu yêu nghiệt, nhưng đó cũng là có cái hạn độ, để bọn hắn đối mặt thần du cảnh vẫn được, nhưng là hiện tại hướng phía bọn hắn vọt tới chính là Thánh Vương cảnh, này làm sao chơi? Cho dù đã thụ thương, nhưng Thánh Vương cảnh cường giả phóng thích ra uy áp vẫn như cũ khủng bố, để bọn hắn không thể động đậy, chỉ có Trần Mặc còn có thể miễn cưỡng hoạt động. Mà lúc này tên kia thụ thương Thánh Vương cảnh Bồ Tát cũng phát hiện bọn hắn, đầu tiên là sửng sở, sau đó lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Phàm cảnh người tu luyện, nghĩ đến là đến đây lịch luyện thiên tiêu, cư nhiên như thế không sợ chết, chạy đến cái này bên trong đến, cũng tại ngươi nhóm vận khí không tốt, gặp ta. Dứt lời, sờ sờ mình lớn đầu trọng, muốn phát động công kích. Trần Mặc thấy thế, sắc mặt cũng là biến đổi, nhưng là hắn biết, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Việc cấp bách là nghĩ biện pháp giải quyết hết trước mắt tên này Thánh Vương cảnh Bồ Tát. Nếu như hắn sống lại, Trần Mặc khả năng sẽ còn bởi vì hệ thống nguyên nhân bảo toàn tính mệnh, nhưng Trần Mặc Tà bọn người khả năng liền muốn mất mạng ở đây. Trần Mặc trong đầu nhanh chóng sàng chọn có thể ứng đối này vân vân hình bảo vật cùng công pháp. Hỗn độn thần thể chỉ là tu luyện thể chất, khẳng định không được, mà Bát Cửu Huyền Công hiện nay vẹn vẹn thứ ba chuyện, xa xa ngăn cản không nổi. Tịch Diệt Tiên Đồng. Đúng, Tịch Diệt Tiên Đồng. Tịch Diệt Tiên Đồng ẩn chứa một chiêu tên là Trời Chiếu kỹ năng, nói đến, cho tới nay, hắn còn chưa hề sử dụng qua. Mà lại trước đó còn thăng cấp qua một lần, một ngày có thể phóng thích hai lần. Trời chiếu danh xưng không gì không tiêu cháy, không cách nào dập tắt, nghĩ đến hẳn là có thể đối mặt này vân vân cảnh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Trần Mặc khoảng chừng nháy mắt liền ngẩng đầu, màu đen nhánh con ngươi nhìn chăm chú lên đã cách bọn họ không xa Thánh Vương cảnh Bồ Tát. Trần Mặc nhìn chăm chú đầu của hắn nghe hoàng cung chỗ, Thánh Vương cảnh, muốn chân chính giết chết, nhất định phải diệt đi thần hồn của hắn. Bất quá vẹn vẹn công kích một nơi Trần Mặc cảm thấy không an toàn, cắn răng, tâm niệm vừa động. Thánh Vương cảnh Bồ Tát chính mặt mũi tràn đầy tranh cười, tưởng tượng lấy những cái kia Thánh Vương cảnh biết mình trong tông môn Thiên Kiêu bị chém giết sau biểu lộ. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có con mắt nhìn qua Trần Mặc một bằng người. Thiên Kiêu, không có trưởng thành bắt đầu, với hắn mà nói, đều là sâu kiến. Nghĩ đến những cái kia đuổi giết hắn người, Thánh Vương cảnh Bồ Tát sắc mặt hung ác, chỉ là lúc này, hắn đột nhiên cảm giác một cỗ nguy hiểm đánh tới, cả người vô ý thức hướng bên trái khẽ dựa. Cũng chính là hắn cái này một cái vô ý thức động tác, cứu vãn hắn tính mệnh, một giây sau, một cỗ ngọn lửa màu đen trống rông xuất hiện, thiêu đốt lên cánh tay của hắn. Luôn ngọn lửa màu đen này mới vừa xuất hiện, không gian chung quanh cũng bắt đầu bốc cháy lên. Về phần Thánh Vương cảnh Bồ Tát, chỉ cảm thấy cánh tay nóng lên, liền không có sau đó, bởi vì hắn cánh tay đã hết rồi. Đồng thời màu đen nhánh hỏa diễm còn tại hướng phía cánh tay của hắn phương hướng nhanh chóng tiêu đốt. Thánh Vương cảnh Bồ Tát thấy thế, không chút nghĩ ngợi, quyết định thật nhanh, tay phải đưa tay vạch một cái, bên trái cánh tay lên tiếng trả lời mà rơi. Tay cụt còn tại không trung liền thiêu đốt hầu như không còn, ngọn lửa màu đen cũng biến mất theo không gặp. Thánh Vương cảnh Bồ Tát lúc này đã đầu đầy mồ hôi, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Vừa mới chầm nữa dù là một tia, nhục thể của hắn liền hết rồi. Nhưng khẩn trương qua đi, một cú kịch liệt đau nhức đánh tới, bên trái cánh tay máu tươi như là chảy ra, phun ra xa 3 mét. Bởi vì hắn bị thương lần nữa, tản mát ra uy áp cũng yếu bất mấy điểm, Trần Mặc thấy thế, sáng mắt lên, con mắt nhìn một cái Thánh Vương cảnh Bồ Tát mi tâm, tâm niệm vừa động. Thánh Vương cảnh Bồ Tát tại chém dụng cánh tay về sau, bởi vì đau đớn kích thích, lúc này cảnh giác đã hạ xuống đến thấp nhất, chính là hạ thủ cơ hội tốt. Thánh Vương cảnh ở bên trái cánh tay điểm mấy lần, máu tươi chảy ra tốc độ chậm lại rất nhiều, ngay tại hắn vừa định móc ra thuốc chữa thương lúc, trước đó cảm giác nguy hiểm lần nữa đánh tới. Bất quá lần này, hắn nhưng không có thời gian tranh né. Một cỗ màu đen nhánh ngọn lửa yêu dị lần nữa trống rông hiện hiện, lần này, nó mới vừa xuất hiện liền bắt đầu thiêu đốt đầu của hắn. Vẹn vẹn mấy mắt, toàn bộ đầu lâu đều bị màu đen nhánh hỏa diễm bao khỏa, đau đớn kịch liệt để hắn muốn gầm rú, nhưng lại không phát ra thanh âm nào. Nhưng Thánh Vương cảnh sinh mệnh lực ương ngạnh vô song, cho dù là dạng này, hắn cũng không chết. Ngắn ngủi không đến một hơi thời gian, đầu lâu thiêu đốt hầu như không còn, nhục thân tử vong, nhưng là làm hắn càng hoảng sợ sự tình phát sinh. Cỗ này không biết từ đâu tới đây lại tà dị vô cùng hắc hỏa, thế mà bắt đầu thiêu đốt thần hồn của hắn. Một đạo bóng người màu vàng từ nó hoại tử trong thân thể bay ra, phía trên thiêu đốt lên màu đen nhánh hỏa diễm, muốn thoát đi cái này bên trong. Mà nó bỏ qua thân thể, tiếp theo một cái chớp mắt liền bị thiêu đốt thành hư vô, về phần hắn thần hồn, đang chạy ra ngoài chưa được hai bước, cũng bước đục thân theo gót. Cho đến chết hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, luôn ngọn lửa màu đen này, đến tột cùng từ đâu tới đây. Trần Mặc thấy thế, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, có chút lòng còn sợ hãi. Trời chiếu, quả nhiên khủng bố. Mà lại, hắn vừa rồi nếu như chậm nữa một hơi thời gian, Trần Mặc ta bọn người liền muốn bàn giao tại cái này bên trong. Mà Trần Mặc ta bọn người, lúc này lại là mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi còn cường đại vô cùng Thánh Vương, làm sao đột nhiên liền không có rồi? Chương 122, thức tỉnh chương 122, thức tỉnh bọn hắn mới vừa rồi bị kia cố uy áp áp bách phải không thể động đậy, nhưng là không biết từ nơi nào đến hắc hỏa để kia Thánh Vương cảnh Bồ Tát tự cháy. Cuối cùng thậm chí bị đốt cháy đến chết, liền ngay cả thần hồn đều không thể đào thoát. Trần Mặc ta hồ nghi nhìn thoáng qua Trần Mặc, hắn có một loại trực giác, vừa rồi kia cỗ trống rông xuất hiện hắc hỏa, cùng Trần Mặc có quan hệ. Mặc dù cái này rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là đối loại trực giác này hắn không chút nghi ngờ, bởi vì loại trực giác này, để hắn từng thu được nhiều lần cơ duyên. Trần Mặc lúc này cũng không biết Trần Mặc ta đang suy nghĩ gì, bởi vì ngay cả tiếp theo sử dụng trời chiếu nguyên nhân, hiện tại hắn con mắt có chút chua xót. Mặc dù mỗi ngày có thể sử dụng hai lần, nhưng ngay cả tiếp theo sử dụng loại này cường lực thần thông, đối với hắn con mắt hay là có cực lớn phụ tải. Nhắm mắt dưỡng thần một hồi, Trần Mặc đứng dậy. Hiện tại Tịch Diệt Tiên Đồng, mặc dù hắn còn có thể sử dụng ra trời chiếu, nhưng là Tịch Diệt Tiên Đồng ẩn ẩn truyền ra một đạo tin tức, nếu như hắn lần nữa sử dụng, liền cần hao phí hắn một tuổi thọ. Nếu như tái sử dụng hai lần, vậy liền cần tổn thất hai tuổi thọ, về sau mỗi một lần sử dụng đều cần gấp bội gia tăng. Nhìn như vậy đến, hôm nay không thể tái sử dụng, trừ Tịch Diệt Tiên Đồng, nếu như có thể đối phó những này Thánh Vương cảnh, có lẽ chỉ có Trảm Tiên Phi Đao. Giống như Tịch Diệt Tiên Đồng, Trảm Tiên Phi Đao khi lấy được về sau một mực chưa từng sử dụng qua, mặc dù đeo ở hông, bất quá vừa rồi tình hình, hắn cũng không kịp sử dụng. Chỉ có Tịch Diệt Tiên Đồng có thể dùng ý niệm khống chế, tùy tâm sử dụng. Chỉ là không biết, Trảm Tiên Phi Đao đã bị ẩn dưỡng thời gian lâu như vậy, cũng không biết có thể bộc phát ra gì trở uy lực. Đúng lúc này, nơi xa bay tới hai đạo cường hoành thân ảnh, quanh thân khí tức so vừa rồi Thánh Vương cảnh Bồ Tát còn muốn cường hoành hơn. Thân ảnh trong chớp mắt liền đến trước người bọn họ, trong đó một vị là một nữ tử, người mặc tử sắc váy dài, trên đó có mạ vàng hoa văn, dung mạo tuyệt mỹ, trên váy dài hoa văn, Trần Mặc có chút quen thuộc. Kia là độc thuộc về Bách Hoa Thánh Địa hoa văn, hơn nữa nhìn nó bộ dáng, nên là một vị trưởng lão. Mà đổi thành bên ngoài một người, Trần Mặc liền quen thuộc hơn, kia là hắn Trần Thị một tên trưởng lão, mặc dù cũng không quen thuộc, nhưng lại tại Thánh Tử Đại Điện thời điểm gặp qua. Trần Tông Minh mới vừa xuất hiện, liền lo lắng nói: "Các ngươi làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong?" May mắn không có đụng phải tên kia chạy trối chết Thánh Vương cảnh Bồ Tát, không phải ta Trần Thị thế hệ trẻ tuổi liền toàn bộ bàn giao tại cái này bên trong. Trần Tông Minh có chút lòng còn sợ hãi, không yên lòng dò xét một phen, xác định bọn hắn thật không có việc gì về sau mới yên lòng. Những này đều là hắn Trần Thị tương lai cường giả, nhưng tuyệt đối không thể có sai lầm. Dứt lời, Trần Tông Minh lại chắp tay. Thần tử, người không sao chứ? Trần Tông Minh lo lắng nhất hay là Trần Mặc, tại lao tổ rời đi thời điểm, cố ý dặn dò qua muốn lưu ý thần tử an toàn. Nhưng là bọn hắn vốn cho rằng cái này tuổi trẻ một đời nhiều nhất ở ngoại vi, coi như bọn hắn đến vòng trong thời điểm, chiến đấu cũng đã sớm kết thúc. Chỉ là khác bọn hắn không nghĩ tới chính là, Trần Mặc một đoàn người thế mà nhanh như vậy liền tiến vào vòng trong khu vực. Trần Mặc nghe vậy, lắc đầu, biểu thị không có việc gì, vừa rồi con mắt chua xót cảm giác cũng đã hoàn toàn khôi phục lại. Trần Mặc ta bọn người nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình cười khổ. Chúng ta chẳng những đụng phải, còn kém chút bị hắn cho giết, nếu không phải kia đột nhiên xuất hiện hắc hỏa, liền thật như lời ngươi nói bằng dao. Trần Mặc ta cười khổ nói, trưởng lão, trên thực tế, chúng ta đã đụng phải, đồng thời, nếu không phải đột nhiên xuất hiện hắc hỏa, ngươi liền gặp không đến chúng ta. Trần Tông Minh biến sắc, ngươi nói các ngươi đã đụng phải hắn rồi. Hắc hỏa, cái gì hắc hỏa? Bảy đại phàm cảnh đụng phải thánh vương cảnh há có sống sót đạo lý? Cho dù đều là thiên kiêu yêu nghiệt, cũng là kém 108,000 dặm. Trần Mặc Tà nhanh chóng đem kinh lịch vừa rồi kể ra một lần, chỉ là hắn sau khi nói xong, nhìn như lơ đãng liếc nhìn Trần Mặc một chút. Trần Tông Minh cùng Bách Hoa Thánh Địa trưởng lão liếc nhau, có chút giật mình, khó trách bọn hắn một đường dò xét cũng không thể tìm tới tung ảnh của hắn. Chỉ là cái gì hắc hỏa, cư nhiên như thế cường hành. Ngay cả Thánh Vương cảnh Bồ Tát đều có thể trực tiếp thiêu đốt thành cho tàn, càng mấu chốt chính là còn có thể thiêu đốt thần hồn. Trước đó hai người bọn họ phụ trách vây quét tên kia chạy trốn Thánh Vương cảnh Bồ Tát, liền tại bọn hắn sắp đem nó đánh bại chém giết thời điểm. Tên kia Thánh Vương cảnh Bồ Tát không biết sử dụng thủ đoạn gì, thế mà từ trong vòng vây của bọn họ tránh thoát ra ngoài, còn thi triển bí pháp một đường chạy trốn. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể một mực truy kích, một đường dùng thần thức dò xét tung tích của hắn, bắt đầu còn có dấu vết mà lần theo. Nhưng là đến phụ cận, hắn di động thời điểm, trong không khí dấu vết lưu lại là quỷ dị biến mất. Hiện tại xem ra, kia vết tích biến mất địa phương chính là Trần Mặc ta nói Thánh Vương cảnh Bồ Tát bỏ mình địa phương. Bất quá dù vậy, bọn hắn cũng vẫn là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là một tên Thánh Vương cảnh 2 tầng cường giả, cho dù đã bị trọng thương, nhưng hai đoàn hắc hỏa liền có thể đem nó chém giết, cái này chí ít cần phá hư cảnh mới có thể làm đến a. Trần Tông Minh khiếp sợ đồng thời cũng tại cảm tạ kia xuất thủ người, nếu không phải hắn Trần Thị đời sau sẽ phải không người kế tục. Những này đều là hắn Trần Thị mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi. Bách Hoa Thánh Địa trưởng lão một mực tại một bên hiếu kỳ dò xét Trần Mặc. Nàng rất hiếu kỳ, đây chính là Trần Thị kia tại đại chiến trước bạo lộ ra thần thể sao? Hiện tại xem ra, quả nhiên không hổ là thần thể, cái này cùng bảng bạc huyết khí, nàng chưa bao giờ thấy qua. Chư vị tiểu hữu, như là đã vô sự, vậy thì nhanh lên rời đi nơi này đi, chỗ sâu chiến đấu đã bắt đầu. Dứt lời, ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong, không ngừng có quang mang nở rộ, nhưng cũng tựa như không tại hiện thế. Trần Mặc bọn người theo ánh mắt của nàng nhìn lại, kia tách ra quang mang, bọn hắn chỉ là quan sát, liền cảm giác toàn bộ thân hình đều muốn bị xé rách, con mắt khô khốc. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bọn hắn từ tầng sâu trong hư không tràn lan ra dư ba mà thôi. Có thể tưởng tượng, chiến trường chân chính, đến cùng khủng bố đến mức nào. Đúng, ta gọi Yêu Tốn, Bách Hoa Thánh Địa trưởng lão. Trần Mặc bọn người thu hồi ánh mắt, chắp tay. Yêu Hoa trưởng lão. Trần Mặc ta bọn người liếc nhau, bọn hắn cũng muốn rời đi, trong này chiến đấu, đích xác không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Còn xin trưởng lão đưa ta cùng rời đi cái này bên trong. Bất quá Trần Mặc lúc này lại là cao mày, chỗ sâu Thánh Phật thôn, là hắn kế tiếp đánh dấu địa, hắn là nhất định phải đi. Chỉ là hiện tại, chung quanh nơi này chiến đấu, đích xác không phải hắn có thể tham dự. Lần này nương tựa theo trời chiếu trốn qua một kiếp, lần tiếp theo cũng không biết có thể hay không tại địch nhân động thủ trước đó vận dụng Trảm Tiên Phi Đao. Trần Tông Minh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Tự nhiên là có thể, ta cái này liền đưa các vị ra ngoài. Dứt lời, Trần Tông Minh lại đối Trần Mặc nói: "Thần tử, ngươi cũng cùng một chỗ đi." Nhưng là Trần Mặc lúc này lại là không có lập tức trả lời, bởi vì ngay tại vừa rồi, trong đầu của hắn bên trong truyền đến một đạo đã lâu thanh âm. "Tiểu Hữu, đã lâu không gặp." Chương 123, phá hư cảnh 3 tầng chương 123. Phá hư cảnh 3 tầng nghe tới não hải bên trong quanh quần thanh âm quen thuộc, Trần Mặc tâm lý vui mừng, bởi vì hắn có thể nghe ra, đây là tổ long thanh âm. Đang ngủ say khôi phục hơn một tháng sau, lại lần nữa vừa tỉnh lại. Trần Tông Minh thấy Trần Mặc không có trả lời, có chút hồ nghi, lần nữa lên tiếng nói: "Thần tử." "A." Trần Mặc lấy lại tinh thần, một mặt xấu hổ: "Trưởng lão ngươi nói cái gì?" Trần Tông Minh nghe vậy, bất đắc dĩ cười cười: "Ta nói, ngươi cũng cùng bảo kiếm bọn hắn cùng đi ra đi." Nhưng ai biết, Trần Mặc nghe vậy, không chút do dự lắc đầu: "Trưởng lão, ngươi dẫn bọn hắn ra ngoài đi. Ta đang còn muốn cái này bên trong chờ lâu một hồi." Mọi người nghe vậy khẽ giật mình. Bọn hắn không có nghe lầm chứ? Trần Mặc nói hắn còn muốn tại cái này bên trong đợi một hồi. Trần Tông Minh nghi ngờ nói: "Thần tử ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi muốn tại cái này bên trong lại đợi một hồi?" Lúc này hắn tâm bên trong đã có chút hỏa khí, cái này thần tử cũng quá không biết trời cao đất rộng chút. Chỗ nguy hiểm như vậy, cho dù là hắn cũng không thể không giữ vững tinh thần đến, mà Trần Mặc mặc dù thiên tư chắc tuyệt, người mang thần thể, nhưng thực lực hôm nay nói cho cùng cũng bất quá là thần tiểu cảnh mà thôi. Lại đợi tại cái này bên trong, không phải muốn chết sao? Lần này tình cảnh, liền ngay cả một bên Yêu Tốn cũng lắc đầu. Thiên phú là không sai, chỉ là có chút sững sờ, không phân biệt được tình thế. Trần Thanh Dương thấy thế, mở miệng nói: "Trần Mặc, ngươi liền theo chúng ta cùng đi ra đi, đợi đến bên trong chiến đấu kết thúc về sau chúng ta lại đến." Những người còn lại nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu. nhưng Trần Mặc hay là kiên định lắc đầu. Ta có lao tổ lưu lại thủ đoạn bảo mệnh, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta không sao. Lời vừa nói ra, Trần Tông Minh có chút chần chừ. Hắn cũng không hoài nghi Trần Mặc lời nói, từ lao tổ thái độ đến xem, đích xác đối Trần Mặc đặc biệt coi trọng, cho hắn một chút thủ đoạn bảo mệnh cũng không phải không thể lý giải. Trần Mặc thấy thế, tiếp tục nói: "Trưởng lão, chẳng lẽ ngươi liên lão tổ đều không tín nhiệm sao? Coi như gặp được nguy hiểm, ta nương tựa theo lão tổ cho ta thủ đoạn bảo mệnh, chạy trốn còn có thể làm được." Trần Tông Minh nghe vậy, miễn cưỡng nhẹ gật đầu, dặn dò: "Đã như vậy, kia thần tử cẩn thận một chút, gặp được nguy hiểm, ngay lập tức tôi động thủ đoạn bảo mệnh đào thoát, sinh mệnh mới là trọng yếu nhất." Trần Mặc nghe vậy, bị cười nhẹ gật đầu. Thấy Trần Mặc thật không nguyện ý đi, Trần Tông Minh đành phải thôi: "Các vị, đi theo bên cạnh ta, ta cùng yêu hoa trưởng lão mang các ngươi ra ngoài." Hắn một người rất khó bảo toàn nhiều người như vậy, hay là hai người bảo hiểm một chút. Dù sao, hiện tại chiến đấu đã cầm tiếp theo đến gây cấn giai đoạn, hết thảy hay là cẩn thận mới là tốt. Trần Mặc tà bọn người thấy thế, đi đến Trần Tông Minh trước người, bất quá Trần Mặc tà tại trải qua Trần Mặc thời điểm, nhìn thật sâu hắn một chút. Mặc dù Trần Mặc nói hắn có lao tổ cho hắn thủ đoạn bảo mệnh, nhưng là hắn thấy, chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Trần Mặc thấy thế, đối nói nhẹ gật đầu. Nhìn xem đi xa Trần Tông Minh bọn người, đợi đến bọn hắn sau khi đi xa, Trần Mặc vội vàng tách ra một tia ý chí tiến vào thức hải, mà bản thể thì là chạy đến một cái đã biến thành phế tích chùa miếu bên trong, cảnh giác đánh ra bốn phía. Trên tay cầm lấy một cái đỏ ra hồ lô, chỉ cần vừa có dị động, hắn liền có thể thôi động Trảm Tiên Phi đao diệt sát địch nhân. Thức hải bên trong, nguyên bản có chút hư ảo tổ long, lúc này đã có chút ngưng thực, mặc dù không so được mới gặp thời điểm, nhưng là so trước đó tốt hơn quá nhiều. "Tiểu Hữu, đã lâu không gặp." Trần Mặc nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng. "Tiền bối, đã lâu không gặp. Khôi phục được thế nào?" Hắn sở dĩ không cùng theo đại bộ đội rời đi, cũng là bởi vì tổ long thức tỉnh. Có tổ long, hắn còn sợ tại cái này bên trong chờ lâu một hồi. Tổ long trầm ngâm một tiếng nói: "Ta thực lực bây giờ, đại khái tại phá hư cảnh cấp độ đi, ân, phá hư cảnh 3 tầng trái phải, miễn cưỡng khôi phục một chút trạng thái." Trần Mặc nghe vậy vui mừng. "Phá hư cảnh, đủ. Hơn nữa còn là phá hư cảnh 3 tầng. Hiện nay, tất cả phá hư cảnh phía trên tồn tại đều trong hư không chiến đấu, ở bên ngoài nên đã không có phá hư cảnh. Chẳng phải là nói, hắn nương tựa theo tổ long, có thể muốn làm gì thì làm rồi." Trần Mặc cười hắc hắc, trà sát tay: "Tiền bối, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện." Tổ long nghe vậy có chút hiếu kỳ: "Ồ, gấp cái gì, nói nghe một chút." Trần Mặc tằng hắng một cái: "Ta muốn đi một chỗ, nhưng là địch nhân ở chung quanh quá mạnh, ta nghĩ tiền bối hộ ta chu toàn." Tổ long nghe vậy cười một tiếng: "Chuyện nào có đáng gì, địch nhân đều là cái gì cấp độ, chỉ cần không phải ẩn đạo cảnh 2 tầng, bây giờ ta đều có thể ứng đối." Trần Mặc nghe vậy nói thầm một tiếng: "Thỏa, chỉ có thánh vương cảnh đối với tiền bối đến nói còn không phải một bữa ăn sáng." Tổ long nghe vậy sững sờ. Trần Mặc nhưng chưa hề đối với hắn như vậy nói chuyện qua, trong lúc nhất thời thật là có điểm không thích ứng. "Tiền bối kia, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường, nhưng đến lúc đó ta trực tiếp đem lực lượng cho ngươi mượn." Ý thức một lần nữa trở về nhục thân, Trần Mặc đáng tiếc nhìn một cái Trảm Tiên Phi đao. "Xem ra lần này lại dùng không lên ngươi. Phá hư cảnh 3 tầng, ta còn sợ ai?" Một lần nữa dò xét một chút bốn phía, Trần Mặc phóng khoáng cười một tiếng. "Bất quá bây giờ cái bộ dáng này, vẫn là phải cải biến một phen, bị người phát hiện cũng không tốt giải thích." Trong thời gian ngắn, hắn còn không nghĩ bại lộ tổ long tồn tại, mặc dù trước đó đã nói cho Trần Tử Dương, nhưng bại lộ cùng chủ động nói cho, tính chất khác biệt. Vận chuyển bát cửu huyền công, Trần Mặc từ một cái chỉ có 4-5 tuổi phải hài đồng biến thành một cái nhẹ nhàng ngọc công tử. Y phục trên người hắn là một kiện thánh tử mới trường bào, trước đó kia một kiện, bởi vì tổn hại quá nghiêm trọng, đã không thể dùng. Trần Mặc quan sát một chút mình, hài lòng nhẹ gật đầu. "Sau đó, phiến chiến trường này, từ ta chúa tể." Một cái chùa miếu trên không, hai cái thánh vương cảnh Bồ Tát cùng một tên người mặc áo bào màu xanh lam đại hán ngay tại vây công một tên toàn thân bao trùm lấy tầng một dòng nước nam tử. Nam tử này mặc dù cường hành, đơn độc đối chiến, ba người đều không phải đối thủ của hắn, nhưng là giờ phút này cũng không phải đơn đả độc đấu, mà là 3-1. Tại ba người vây công dưới, cho dù nam tử có mạnh mẽ hơn nữa, lúc này cũng là có chút tràn ngập nguy hiểm bắt đầu. Nhưng là hắn cũng không có mở miệng cầu xin tha thứ, mà là không ngừng phát ra kinh khủng công kích. Từng đạo dòng nước giống như thế gian này sắc bén nhất binh khí, không ngừng cắt chung quanh. Tại những dòng nước này cắt xuống, liền ngay cả không gian đều xuất hiện nhỏ xíu khe hở. Ba người cũng không có trực diện công kích của hắn, mà là không ngừng bày rối du đấu. Người mặc áo bào màu xanh lam đại hán rêu cợt nói: "Thúc thủ chịu trói đi, cho dù ngươi mạnh hơn, rơi xuống ta trở tay bên trong, cũng là ngươi không may." Một tên thánh vương cảnh Bồ Tát không nói một lời, nhưng từng đạo kim sắt trưởng ấn không ngừng từ nó trong tay phát ra. Thỉnh thoảng liếc nhìn một chút mặt đất, trên tay công kích càng thêm lăng lệ. Phía dưới đúng là hắn chỗ miếu, nhưng là lúc này lại là biến thành phế tích, trừ hắn cùng một tên khác thánh vương cảnh Bồ Tát bên ngoài, những người còn lại đều đã chết rồi. Tất cả đều bị trước mắt cái này đông hoang người giết. Coi như bắt hắn cho giết, hắn chùa miếu cũng toàn hủy, đây chính là hắn vất vả kinh doanh thật lâu chùa miếu a. Cứ như vậy hủy, chết đi cho ta. Đối mặt điên cùng thánh vương cảnh Bồ Tát, nam tử phóng khoáng cười một tiếng: "Các ngươi những này con lửa chọc cùng mọi rợ, không nghĩ tới sẽ có hôm nay a. Coi như các ngươi giết ta cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì trận chiến này, chúng ta tất thắng." Áo bào màu xanh lam đại hán nghe vậy, biến sắc. "Mọi rợ" hai chữ, thật sâu kích thích hắn tâm thần. "Đủ, ta chỉ biết, ngươi sắp chết." Dứt lời, một đạo to lớn màu lam băng thứ ngưng tụ thành công, hướng nam tử đập tới. Hai người khác thấy thế, đội vàng kiềm chế lại nam tử, để nó không cách nào né tránh. Nam tử nhìn xem càng ngày càng gần băng thứ, thoải mái cười một tiếng. Giết nhiều như vậy, đã giá trị. Chỉ là đáng tiếc, không thể nhìn thấy thắng lợi. Nam tử nhắm mắt lại chờ đợi tử vong đến. Chỉ là nửa buổi quá khứ, hắn cũng không có cảm giác được đau đớn, nghi ngờ mở to mắt. Chỉ thấy trước người trừ một cái tuấn tú thiếu niên lang bên ngoài, không còn có những người khác, trước đó mọi rợ cùng con lửa chọc đã không gặp tung tích, tựa hồ thưa không tiêu thất. Tuấn tú thiếu niên lang chính là Trần Mặc, tại xâm nhập trên đường, hắn nhìn thấy tên này bị vây công đông hoang người. Có tổ long lực lượng bản thân, Trần Mặc sử xuất hỗn độn cối xay, ba người này thần hồn nháy mắt liền bị xóa đi, liền ngay cả nhục thân cũng cùng nhau hủy đi. Nhìn cái gì đấy, còn không tranh thủ thời gian chữa thương. Chương 124, Thánh Phật thôn chân diện mục chương 124, Thánh Phật thôn chân diện mục nam tử lúc này có chút ngộp bức. Phát sinh cái gì sự tình rồi? Ba cái kia thánh vương cảnh đâu? Mà lại người thiếu niên trước mắt này lang, tu vi của hắn, mình thế mà nhìn không thấu. Nam tử có chút kinh hãi, hắn nhưng là thánh vương cảnh ba tầng, thế mà nhìn không thấu một thiếu niên lang tu vi. Chẳng phải là nói, cái này thiếu niên lang chí ít đều là phá hư cảnh tồn tại sao? Bất quá hắn vừa định hỏi thời điểm, nhục thân cùng thần hồn đều chuyển đến kịch liệt đau nhức, cả người tại không trung lảo đảo mấy bước, kém chút không có ổn định thân hình. Chiến đấu mới vừa rồi, nhục thể của hắn cùng thần hồn đều đã ở vào siêu phụ tải trạng thái, thương thế nghiêm trọng. Vội vàng móc ra chữa thương đan dược, toàn bộ đổ vào trong miệng, ngay tại chỗ luyện hóa. Trần Mặc thấy thế, cũng không có quấy rầy, mà là nhìn về phía phương xa. Hắn cách Thánh Phật thôn càng ngày càng gần, chỉ là không biết lần này đánh dấu có thể thu hoạch được thứ gì. Nói đến, lần này đánh dấu khoảng cách nên là dài nhất, dòng dã hơn một tháng thời gian. Trước đó đánh dấu khoảng cách thời gian dài nhất cũng liền mấy ngày mà thôi, chỉ hy vọng lần này đừng để ta thất vọng mới là. Nam tử đứng dậy, khí tức trên thân cũng bình ổn rất nhiều. Đối Trần Mặc chắp tay nói: "Đa tạ công tử cứu giúp, ta chính là Phúc Thủy Thánh Địa trưởng lão, Viên Không, không biết công tử đến từ thế lực nào. Ngày sau nhất định đến nhà bái tạ." Viên Không một mặt cảm kích, mặc kệ cái này thiếu niên ở trước mắt là ai, nhưng không thể phủ nhận là hắn là ân nhân cứu mạng của mình. Nếu không phải Trần Mặc xuất hiện, hắn cũng sớm đã thân tử đạo tiêu, đâu còn có thể đứng ở cái này thảo luận lời nói. Trần Mặc nghe vậy, lắc đầu: "Ngươi không cần biết ta là ai, ta bất quá là đi ngang qua, thuận tay cứu ngươi mà thôi." Viên Không nghe vậy trên mặt cảm kích càng sâu. Công tử thuận tay mà làm lại thật sự cứu tại hạ tính mệnh, Viên Không không thể báo đáp. Dứt lời, Viên Không liền muốn quỳ xuống, Trần Mặc thấy thế, mượn nhờ tổ long lực lượng, nhẹ nhàng nâng lên một chút. "Không cần như thế, ta chỉ là nhìn những cái kia con lửa chọc không vừa mắt mà thôi, tốt, đã ngươi đã không có việc gì, vậy ta liền đi." Dứt lời, Trần Mặc một mặt đạm mạc xoay người, hướng Thánh Phật thôn phương hướng bay đi. Viên Không có chút trở tay không kịp, lúc này đi rồi. Có chút là người, lập tức lắc đầu cười khổ một tiếng. Có lẽ người ta là thật đi ngang qua đâu. Bất quá nhìn nó thái độ, nên là đi săn giết con lửa chọc. Cũng tốt, thêm ra một vị cường giả, chiến đấu cũng sẽ mau một chút kết thúc, chỉ là hy vọng không nên xuất hiện ngoài ý muốn mới là. Tại trong sự nhận thức của hắn, Trần Mặc hơn phân nửa là một cái từ cái khác vực đến phá hư cảnh nhất nhị trọng cường giả, đồng thời đối phương Tây Phật quốc không để vào mắt. Nhưng là phá hư cảnh mặc dù mạnh, nhưng kia chỗ sâu chiến trường, nhưng xa không chỉ đơn giản như vậy. Bên kia chiến đấu, toàn bộ đại lục đều nhìn, bởi vì vị kia xuất thủ, chỉ cần hắn xuất thủ, đối với lần này thắng lợi, hắn đã không chút nghi ngờ. Viên Không lắc đầu, ra bên ngoài vây phương hướng mà đi. Thương thế của hắn chỉ là miễn cưỡng ngăn chặn, đợi tiếp nữa, nói không chừng sẽ còn gặp được nguy hiểm, lần tiếp theo hắn cũng không cho rằng còn có vận khí tốt như vậy. Trùng hợp có cường giả đi ngang qua, đồng thời đồng dạng chán ghét con lựa chọn, nguyện ý giúp hắn. Trần Mặc rời đi về sau, thi triển Kim Ô Hóa Hồng chi thuật, hướng Thánh Phật thôn tiến đến. Tổ Long lực lượng là dự phòng bất cứ tình huống nào, dù sao, Tổ Long không có thân thể, chỉ là thần niệm hóa thân, khôi phục chậm chạp, dùng một điểm lực lượng liền sẽ ít một chút. Đi đường loại chuyện này, hay là tự thân đi làm, tiết kiệm một chút tốt. Dù sao, hiện tại hắn khoảng cách Thánh Phật thôn cũng không có bao xa. Trên đường đi, Trần Mặc chỉ cần thấy được bị vây nốt, sắp lạc bại vẫn lạc đông hoang cường giả, đều sẽ xuất thủ tương trợ. Theo hắn cứu trợ người càng đến càng nhiều, toàn bộ vòng trong chiến trường đều biết Trần Mặc tồn tại. Có một tên cường giả, tại săn giết Thánh Vương cảnh con lựa chọn. Tin tức này mới ra, đông hoang các cường giả, nguyên bản liền cao sĩ khí, càng phát tăng vọt bắt đầu. Toàn bộ vòng trong, đông hoang bắt đầu chiếm cứ ưu thế, đồng thời loại ưu thế này theo thời gian trôi qua còn tại từng bước mở rộng. Trần Mặc dừng lại thân hình, đánh giá hết thảy xung quanh. Cái này bên trong, chính là Thánh Phật thôn sao? Cho dù cách đó không xa chính là chiến trường, nhưng là cái này bên trong nhưng vẫn là cùng lúc trước hắn ở phía xa nhìn thấy đồng dạng, tràn ngập yên tĩnh tường hòa khí tức. Tựa hồ hết thảy chiến loạn đều quấy nhiều không được trong đó yên tĩnh tường hòa. Trong đó còn có một loại lực lượng đang không ngừng dẫn đạo, để người nhịn không được bước vào trong đó, sinh ra một loại ở bên trong ở lại xúc động. Tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, Trần Mặc ánh mắt có chút mê ly, bắt đầu chậm rãi xê dịch bước chân, hướng phía trước đi đến. Bất quá vừa mới đi hai bước, Trần Mặc trong mắt hiện ra một vòng kim quang, cả người ý thức cũng bị kéo lại. Thức hải bên trong, Tổ Long khẽ di một tiếng, nguyên bản hắn vừa rồi đều muốn xuất thủ tỉnh lại Trần Mặc thần trí. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, Trần Mặc thế mà mình khôi phục ý thức. Bất quá Trần Mặc biểu hiện được càng mạnh, Tổ Long liền càng vui mừng, thậm chí sinh ra một loại cảm giác tự hào. Bởi vì đây là hắn vì Tổ Long tìm người thừa kế, tự nhiên là càng mạnh càng tốt, càng mạnh đại biểu lấy hắn không có chọn lầm người. Trần Mặc lấy lại tinh thần, do xét một chút bốn phía, có chút lòng còn sợ hãi. Bên trong mê hoặc chi lực, quá tà môn. Hắn nhất thời không quan sát liền mắc lửa, may mắn kịp thời lấy lại tinh thần, không phải liền lật thuyền trong mương. Trần Mặc ánh mắt có chút nghiêm trọng, lần nữa nhìn về phía trước mắt cực lạc tịnh thổ lúc, không còn có lòng kinh thường. Hiện tại hắn còn không có tiến vào bên trong, vẹn vẹn tại bên ngoài nó liền như thế, cũng không biết trong này lại là cái gì tình huống. Tiểu Hữu, trước mắt ngươi nhìn thấy cũng không phải là nó dáng vẻ vốn có, ngưng tụ lực lượng thần hồn tại hai mắt, ngươi liền sẽ phát hiện trước mắt ngươi chân chính cảnh tượng. Thức hải bên trong truyền đến tổ long tiếng nhắc nhở. Không phải dáng vẻ vốn có. Trần Mặc hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là theo lời làm theo, điều động lực lượng thần hồn tại hai mắt, lần nữa hướng phía trước nhìn lại. Lần này, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn biến một cái bộ dáng. Trước đó yên tĩnh tưởng hòa biến mất vô tung vô ảnh, đầy trời kim sắc Phật quang cùng phản âm cũng biến mất không thấy gì nữa. Có, chỉ có như là Sâm La quỷ ngục cảnh tượng, toàn bộ thánh Phật thôn đều trải rộng một cỗ hắc vụ, cỗ này hắc vụ tràn ngập tà ác khí tức. Không chỉ như vậy, còn có một cỗ mê hoặc lực lượng từ trong đó truyền ra. Chứ những này hắc vụ, khắp nơi có thể thấy được đầu lâu cùng thi thể, trải rộng Trần Mặc tất cả ánh mắt. Trong đó có vừa mới chết không lâu, có con lựa trọng, cũng có cho dù chết toàn thân cũng tàn mát ra khí tức băng hàn bóng người. Nhưng là không biết vì cái gì, những này nguyên bản có thể 1.0005 bất hủ thi thể, lúc này lại là đang từ từ bắt đầu hư thối, tựa hồ đang bị thứ gì ăn mòn. Trần Mặc thấy thế, sợ hãi cả kinh. Những cái kia hắc vụ, hắn phát hiện, những cái kia hắc vụ mỗi khi đi qua một cỗ thi thể, những thi thể này hư thối trình độ liền sẽ tăng lên, đồng thời bên trong còn sót lại tinh khí thần đều đang yếu bớt. Những này hắc vụ đang ăn người. Bất quá, như là đã đi tới cái này bên trong, vậy sẽ phải hoàn thành đánh dấu. Điều động tổ long lực lượng bao trùm quanh thân, Trần Mặc đạp nhập thánh Phật thôn phạm vi bên trong. Trong đó hắc vụ vần quanh, cho dù là bao trùm tại quanh thân tổ long lực lượng lúc này cũng tại bị chậm rãi ăn mòn, nhưng là cũng may, một trận quen thuộc thanh âm nhắc nhở cũng trong đầu băng lên. Đinh, đến thánh Phật thôn, có thể đánh dấu. Xin hỏi túc chủ phải trang tiến hành đánh dấu. Chương 125, thánh Phật thôn đánh dấu, nhập hư không. Chương 125, thánh Phật thôn đánh dấu, nhập hư không. Nghe tới não hải bên trong truyền đến thanh âm nhắc nhở, Trần Mặc không chút nghĩ ngợi, mặc niệm nói: "Hệ thống, đánh dấu." Trần Mặc suy nghĩ vừa mới sinh ra, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Đinh, địa điểm phù hợp, có thể đánh dấu. Ngay tại đánh dấu. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được tay áo bên trong càn khôn. Lần này đánh dấu địa cơ hội thanh linh, kế tiếp đánh dấu đất là vị diện chiến trường. Trần Mặc nghe vậy sững sờ, lần này thế mà chỉ có một lần đánh dấu cơ hội sao? Phải biết, lần này hắn nhưng là cùng dòng dã hơn một tháng thời gian mới đến đánh dấu địa, kết quả ngươi cho ta nói chỉ có một lần đánh dấu cơ hội. Bất quá việc đã đến nước này, Trần Mặc cũng không có biện pháp nào. Mà kế tiếp đánh dấu địa, vị diện chiến trường. Đó là cái gì địa phương? Nghe danh tự nên là một cái khó lường địa phương, chỉ là không biết cụ thể ở nơi nào. Về phần lần này đánh dấu ban thưởng, Trần Mặc vẫn là rất hài lòng. Chỉ là không kịp để hắn suy nghĩ nhiều, một đạo tin tức truyền vào trong đầu của hắn ở trong. Tay áo bên trong càn khôn. Trong truyền thuyết thần thoại địa tiên tri tổ, trấn nguyên tử sở hội thần thông. Từng nương tựa theo một chiêu này đem tổ bốn người ngay cả ngựa mang hành lý cùng một chỗ thu tiến vào hắn ống tay áo bên trong, uy lực của nó có thể thấy được chút ít. Đồng thời nó còn không phải đơn thuần đem địch nhân cầm tù, còn bao hàm luyện hóa công năng. Tại đem địch nhân thu sau khi đi vào, sẽ từ từ thôn vệ địch nhân linh lực cùng thần hồn, để nó càng ngày càng suy yếu, mà tự thân lại đạt được tăng cường. Không chỉ như thế, trong đó không gian cũng sẽ kịch liệt giảm bớt, cho đến đem địch nhân nghiền ép chí tử. Liên tiếp phía dưới, coi như địch nhân chạy ra tay áo bên trong cả khôn, cũng là sức cùng lực kiệt, lực lượng thần hồn cùng linh lực đều sẽ nhận to lớn hao tổn. Trần Mặc mở hai mắt ra, như có điều suy nghĩ. Cái này tay áo bên trong càn khôn nên là một loại không gian loại thần thông, nhưng cũng ẩn chứa thôn vệ luyện hóa chi lực, tốt thần thông. Tay áo bên trong càn khôn là một thức rất thực dụng thần thông, vô luận là đơn độc đối chiến hay là quần chiến đều có thể phát huy không tệ tác dụng, chỉ là tương đối đáng tiếc là chỉ có thể đánh dấu một lần. Vị diện chiến trường. Trần Mặc lấy lại tinh thần, một lần nữa quan sát một chút bốn phía. Những này hắc vụ tựa hồ đối với chung quanh công trình kiến trúc cũng không có ảnh hưởng, vẹn vẹn nhằm vào sinh linh, mặc kệ là sống lấy hay là chết đi, đều không buông tha. Ngay tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, lúc trước hắn nhìn thấy một cỗ thi thể, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng nhìn ra hình người, nhưng là hiện tại đã biến thành một bộ khô lâu. Cho dù là biến thành khô lâu, những này hắc vụ cũng không có ý định bỏ qua, không ngừng hút lấy khô lâu bên trong năng lượng. Mà từ những thi thể này cùng khô lâu bên trong sau khi đi ra, những cái kia hắc vụ trong lúc mơ hồ tựa hồ tăng cường một chút, đồng thời những này hắc vụ còn đang không ngừng chống rông sinh ra. Những này hắc vụ đến cùng là cái thứ gì? Trần Mặc ánh mắt có chút ngưng trọng. Hiện tại những này hắc vụ vẫn chỉ là tại thánh Phật thôn phạm vi bên trong, cũng không có khuyết tán ra. Nhưng khi bọn hắn khuyết tán ra về sau, Trần Mặc có thể tưởng tượng sẽ phát sinh gì cùng sự tình. Sinh linh đồ thán bốn chữ đều không đủ lấy hình dung kia cùng cảnh tượng. Tổ Long tại thức hải bên trong có chút trầm âm, có chút không xác định nói. Những này hắc vụ bên trong ký tức có chút quen thuộc, bản thể đã từng giống như gặp được, tựa hồ chính là bản thể nói tới cấm kỵ. Nhưng là hiện tại ta còn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, rất nhiều ký ức đều trở nên có chút bắt đầu mơ hồ, đặc biệt là có quan hệ với cấm kỵ đồ vật. Tựa hồ bản thể cũng không phải là rất nguyện ý để ta truy đến cùng. Cụ thể có phải là, ta cũng không phải rất rõ ràng. Trần Mặc nghe vậy, ánh mắt càng thêm nghiêm trọng, rời khỏi khói đen che phủ phạm vi, tán đi trên thân tổ lòng chi lực. Những này hắc vụ nếu như cùng cấm kỵ có quan hệ lời nói, lần chiến đấu này có lẽ liền không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ nói, những này con lửa chọc tiến công Đông Hoang Thần Châu cùng cấm kỵ có quan hệ, mà cấm kỵ lại tại trong đó đóng vai cái dạng gì nhân vật? Còn có sâu trong hư không chiến trường. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn một cái phía trên bầu trời. Bầu trời không ngừng bị xé nứt, lại không ngừng được chữa trị, tại bị xé rách mấy mắt, từng đạo các loại năng lượng từ trong đó tràn lan mà ra. Một cỗ cường đại uy áp trong lúc lơ đãng phát ra, nhưng khi những cái kia uy áp cùng năng lượng tiếp xúc đến thánh Phật trong thôn bồi hồi hắc vụ lúc, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị thôn phệ hầu như không còn, mà tại thôn phệ những năng lượng này về sau, hắc vụ diễn sinh tốc độ cũng tăng tốc bắt đầu. Trần Mặc thấy thế, nghiêm sắc mặt. Không được, lại tiếp tục như thế, những này hắc vụ thôn phệ lực lượng càng nhiều cũng sẽ chậm rãi thoát ly thánh Phật thôn, ra bên ngoài giới quyết tán ra. Mà một khi đến ngoại giới, toàn bộ Đông Hoang Thần Châu đều sẽ bị thôn phệ, tất cả mọi người sẽ bị nó ăn mòn. Trần Mặc phân ra một sợi ý thức, tiến vào thức hải bên trong. Thánh Phật thôn ở vào chiến trường chính giữa, cái này bên trong ngược lại là an toàn nhất, cũng không có người tại cái này bên trong. Bởi vì tất cả mọi người tiến vào trong hư không chiến đấu, chỉ có thỉnh thoảng rơi ra từng cỗ thi thể rơi nhập Thánh Phật thôn. Tổ Long tiền bối, ngươi bây giờ nếu như toàn lực giúp ta có thể kiên trì bao lâu? Tổ Long nghe vậy, trầm ngâm chốc lát nói, ta hiện tại trạng thái, đại khái có thể kiên trì toàn lực xuất thủ một canh giờ, sau một canh giờ, ta liền nhất định phải lần nữa ngủ say, không phải ta liền sẽ tiêu tán. Trần Mặc nghe vậy nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy. Một canh giờ a? Đủ. Hắn Trảm Tiên Phi đao còn một lần không có sử dụng qua, hắn muốn thử xem, vẫn dưỡng lâu như vậy, uy lực của nó đến cùng như thế nào. Mà Tổ Long lực lượng, là Trần Mặc tiến vào trong hư không bằng chứng, chỉ có tiến vào trong hư không mới có thể để cho lão tổ bọn hắn biết việc này, mau mau giải quyết chiến đấu. Bất quá Trần Mặc lúc này cũng phát giác được không thích hợp, bằng vào lao tổ thực lực, làm sao lại trong hư không chỉ hoãn thời gian lâu như vậy? Chẳng lẽ nói, Trần Mặc đội vàng lắc đầu. Hy vọng sự tình không phải hắn tưởng tượng như thế, bằng không, liền phiền phức. Tiền bối, đợi chút nữa ngươi toàn lực giúp ta, về sau ta sẽ vì ngươi tìm tới tốt thiên tài địa bảo giúp ngươi khôi phục. Tổ Long nghe vậy, vui mừng nhẹ gật đầu. Ngươi yên tâm là được. Trần Mặc nhẹ gật đầu, ý thức rời khỏi thức hải. Ngoại giới, Trần Mặc cuối cùng nhìn thoáng qua dần dần ra bên ngoài khuyết tán hắc vụ, điều động Tổ Long lực lượng, bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái, một khe hở không gian xuất hiện. Tiến vào hư không, chẳng những cần lực lượng, còn cần có một bộ nhục thân, không phải trong hư không lực lượng sẽ để cho nó nhục thân ăn mòn. Nhưng Trần Mặc nhục thân, bây giờ cường đại vô song, cho dù là phá hư cảnh tồn tại, cũng không nhất định có nhục thể của hắn kiên cố. Dù sao, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ tu luyện nhục thân, tuyệt đại đa số người nhục thân tại thối thể cảnh về sau đều là bị động tăng lên. Chỉ có mỗi lần đột phá cảnh giới về sau cường hóa nhục thân, cũng không có phụ tu luyện thể công pháp. Sớm tại Vẫn Kiếm Thâm Viên thời điểm, nhục thể của hắn liền so Thánh Vương cảnh tồn tại mạnh mấy lần không ngừng, mà bây giờ, càng là ở đây cơ sở bên trên tăng cường rất nhiều. Trần Mặc vận chuyển Kim Ô Hóa Hồng chi thuật, vừa bước một bước vào trong vết nứt không gian. Vừa mắt chỗ, trung quanh đen kịt một màu, trong hư không tựa như cái gì đều không tồn tại. Nhưng ở chỗ càng sâu, Trần Mặc lại nhìn thấy, từng đạo bóng người không ngừng đan xen, từng đạo linh lực tấm lụa bốn phía tràn lan. Tràn lan ra linh lực tấm lụa tiếp xúc hư không bên ngoài, thỉnh thoảng lộ ra ngoại giới cảnh tượng. Hy vọng còn kịp. Chương 126, chẳng lẽ ngươi là thần hư? Chương 126, chẳng lẽ ngươi là thần hư? Trong hư không, Trần Mặc vận chuyển Kim Ô Hóa Hồng chi thuật, hướng sâu trong hư không mà đi. Vận dụng Tổ Long lực lượng, Trần Mặc lúc này tốc độ kinh người vô song, một hơi thời gian liền có thể vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm. Nhưng dù vậy, cách hắn địa phương muốn đi, cũng vẫn là cần một chút thời gian mới có thể đổi tới. Mà Trần Mặc, lúc này thiếu nhất chính là thời gian. Lúc này hắn đã đem Thánh Tử Trường Bảo huyễn hóa thành một bộ áo bào đen, trên đầu mang theo một đỉnh rộng lớn mũ, đem hắn gương mặt bao phủ trong bóng đêm. Trên thân còn bao vây lấy Tổ Long lực lượng. Tổ Long lực lượng bây giờ mặc dù chỉ là có thể so phá hư cảnh 3 tầng, nhưng kỹ năng lượng phẩm cấp lại là cao hơn quá nhiều. Mặc dù chỉ có phá hư cảnh 3 tầng trình độ, nhưng cho dù là ẩn đạo cảnh tồn tại cũng nhìn không ra lai lịch của hắn. Có những này phòng hộ về sau, Trần Mặc trong lòng cũng buông lòng rất nhiều. Trong hư không mặc dù cũng không có cụ thể phương vị, nhìn như rất gần địa phương, trên thực tế lại là khoảng cách rất xa, chỗ rất xa, có lẽ ngay tại trước người của ngươi. Nếu như là chính Trần Mặc tiến đến lời nói, có lẽ cũng sớm đã mê thất, nhưng là bây giờ hắn người mang Tổ Long lực lượng, những này vấn đề nhỏ ngược lại là chưa từng xuất hiện. Trần Mặc trải qua khắp nơi hư không, cũng đụng phải giao chiến bóng người, nhưng là Trần Mặc cũng không để ý tới, mà là kế tiếp theo hướng chỗ sâu chiến trường mà đi. Những này gặp phải bóng người, đều là phá hư cảnh nhất nhị trọng cường giả, đối với toàn bộ chiến cuộc cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hắn muốn đi, là hạch tâm chiến trường, những cái kia ẩn đạo cảnh tồn tại thân ở chiến trường, chỉ có ẩn đạo cảnh mới có thể chi phối toàn bộ chiến cuộc. Mà lại hắn muốn biết, lão tổ thân là đế tôn cảnh, vì sao lại bị kiềm chế lâu như vậy? Coi như không thể bộc phát toàn bộ thực lực, cũng không phải những này ẩn đạo cảnh cường giả có thể địch nổi a. Dù sao không phải tất cả mọi người là Trần Tử Dương, tại ẩn đạo cảnh liền có thể mạnh hơn đế tôn cảnh người. Mà lao tổ bị kiềm chế lâu như vậy, vô ở ngoài hai loại khả năng. Một, phương Tây Phật quốc cùng Bắc vực cũng có một vị đế tôn cảnh tồn tại, nhưng cái này cũng không hề hiện thực. Bởi vì đế tôn, toàn bộ Huyền Thiên đại lục, trừ Trung ương Thần Châu bên trong viễn cổ đại đại giáo có được bên ngoài, cũng chỉ có Đông Hoang Trần Vô Đạo một người mà thôi. Mà Trung ương Thần Châu, tuyệt đối không thể nào xuất động đế tôn cảnh đến giúp đỡ phương Tây Phật quốc cùng Bắc vực người, kể từ đó, liền chỉ còn lại có loại thứ nhì khả năng. Mà loại thứ nhì khả năng, cũng là Trần Mặc không muốn nhất nhìn thấy. Đó chính là trên chiến trường xuất hiện cấm kỵ thân ảnh. Trừ đế tôn, Trần Mặc có thể nghĩ tới, cũng chỉ có kia nhìn như xa xôi trên thực tế ở khắp mọi nơi cấm kỵ. Toàn bộ Huyền Thiên đại lục, tựa hồ cũng tồn tại thân ảnh của bọn chúng. Thánh Phật thôn xuất hiện hắc vụ, chính là chứng minh. Bằng không, Huyền Thiên đại lục chiến đấu, như thế nào lại xuất hiện cấm kỵ mới có thể có hắc vụ đâu? Cấm kỵ cũng không thuộc về Huyền Thiên đại lục. Càng đi chỗ sâu, trung quanh bóng người xuất hiện liền càng mạnh, thậm chí Trần Mặc còn chứng kiến một chút thân ảnh quen thuộc. Đều là Trần thị phá hư cảnh trưởng lão, bất quá phá hư cảnh tồn tại, Đông Hoang Thần Châu hay là đứng trên ưu thế, cục diện dù không phải thiên về một bên, nhưng cũng là chiếm thượng phong. Nhìn thấy các trưởng lão không có nguy hiểm, Trần Mặc chỉ là nơi xa nhìn một cái về sau liền rời đi. Mà hắn trải qua, cũng làm cho những cái kia đang giao chiến bóng người hơi nghi hoặc một chút. Đây là vị nào cường giả? Tại sao lại xuất hiện tại phiến chiến trường này? Tất cả mọi người đối Trần Mặc trải qua cảnh giác không thôi, thậm chí liền ngay cả giao chiến tần suất đều hạ thấp rất nhiều. Thằng đến Trần Mặc hoàn toàn rời đi về sau bọn hắn lúc này mới buông tay buông chân chiến đấu. Bởi vì bọn hắn cũng không biết, đây là tới từ phương kia người. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn điều tra không ra Trần Mặc khí tức cùng tu vi. Đối với những này, Trần Mặc cũng không có quá mức để ý tới, trải qua hắn không ngừng buôn tập, rốt cục, hắn đi tới ẩn đạo cảnh chiến trường. Đến cái này bên trong, người chung quanh ảnh trở nên thưa thớt rất nhiều, nhưng nó tản mát ra khí tức, lại là cường đại vô song, so trước đó những cái kia phá hư cảnh không biết mạnh bao nhiêu. Mà Trần Mặc mới vừa tiến vào ẩn đạo cảnh chiến trường, liền phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Trần Diệu Minh thân hình khẽ động, hiểm lại càng hiểm né tránh một tên ẩn đạo cảnh Phật Đà tiến công, miệng bên trong lại là không ngừng nghĩ chút nào. Người cái chết con lựa chọn, có bản lĩnh cùng lao tử đơn đấu a? Ngươi gọi người là chuyện gì xảy ra? Sẽ không ngươi là Thận Hư a? Còn muốn gọi người tới đối phó ta? A, sắc mặt của ngươi làm sao biến đen, chẳng lẽ thật bị ta nói trúng rồi? Ngươi thật là Thận Hư. Nói đến đây bên trong, Trần Diệu Minh giả vờ giả vịt dò xét một chút xung quanh, miệng bên trong lại lớn tiếng nói: "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không nói cho người khác, ngươi là Thận Hư." Mà hắn đối diện, một tên người mặc mạ vàng cà sa, hai to mặt lớn tăng nhân, nguyên bản nhìn xem có chút hòa ái sắc mặt, lúc này lại là có chút biến đen. Không nói một lời ném ra một chuôi Phật châu, gắn vào Trần Diệu Minh trên đầu, khiến cho trong thời gian ngắn không thể động đậy. "Thí chủ, ngươi lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào?" Lời còn chưa dứt, một mực tại một bên đứng thẳng người mặc áo bào màu xanh lam băng lãnh nam tử đáng tiếc lắc đầu. Hắn chính nghe được thú vị, lại là bị hòa thượng này quét hào hứng. Bất quá bọn hắn lúc này hay là đồng minh, nhiệm vụ của bọn hắn chính là đối kháng Đông Hoang. Thấy Trần Diệu Minh bị trùng bảo, băng lãnh nam tử toàn thân tách ra cực hàn chi khí. "Sông băng thế kỷ." Thoại âm rơi xuống, một cái khôn cùng khổng lồ hình cầu ngưng tụ mà thành, hướng Trần Diệu Minh mà tới. Hình cầu bên trong như có một mảnh sông băng thế kỷ, trong đó các loại sinh linh không ngừng di chuyển nhưng thủy chung không cách nào đào thoát bị đóng băng vận mệnh. Hóa thành từng cỗ băng điêu, tồn tại trong đó, cẩn thận khẽ đếm, hết thảy 108 cỗ. Băng lãnh nam tử cười lạnh. Ở trong đó những cái kia pho tượng đều là đã từng vẫn lạc tại hắn một chiêu này bên trong cường giả, hết thảy có thể dung nạp 108 cỗ. Trong đó pho tượng càng mạnh, chiêu này uy lực liền càng lớn. Hóa thành vĩnh hằng pho tượng đi. Kia 108 pho tượng đá bên trong, bây giờ còn không có một bộ là ẩn đạo cảnh, hôm nay, hắn liền muốn đánh vỡ cái này đi chép. Trần Diệu Minh thấy thế, quanh thân tách ra ngọn lửa nóng bỏng, một cỗ pháp tắc khí tức từ trong đó tản ra. Tên đưa con lửa chọc cùng băng lãnh nam tử cùng hắn đều là một cái cấp bậc cực giả, cùng là ẩn đạo cảnh một tầng, hai người vây công hắn, đã dòng dã ba canh giờ. Cho tới bây giờ, hắn đã có chút nhịn không được. Chớ nhìn hắn lúc này lời nói thật nhiều, nhưng trên thực tế cũng sớm đã là cường nộ chi cuối cùng. Bất quá hai người kia cũng không chịu nổi, đặc biệt là kia con lửa chọc, đã bị hắn đánh dụng tất cả thủ đoạn bảo mệnh, liền ngay cả lực lượng cũng còn thừa không nhiều, cho dù bọn hắn thắng lợi, cũng không có kế tiếp theo tác chiến thực lực. Chỉ là đáng tiếc, không thể triệt để chém giết hắn. Trần Diệu Minh đáng tiếc lắc đầu, đối mặt với nện xuống to lớn băng cầu, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. "Trần Diệu Minh trưởng lão, một hồi không gặp, ngươi làm sao như thế kéo rồi? Bất quá là một cái con lửa chọc cộng thêm một cái mọi rợ ngươi liền đối phó không được rồi." Một đạo không biết từ đâu mà đến thanh âm vang lên. Trần Diệu Minh giật mình. "Ai?" Băng lãnh nam tử cùng ẩn đạo cảnh Phật Đà cũng có chút ngượng bức, người đến lần này, vì cái gì bọn hắn không phát ra gì? Hai người lẫn nhau, nô ra thần thức quét một vòng xung quanh, chỉ là bọn hắn nhưng không có phát hiện bất luận cái gì sinh linh, hơi nghi hoặc một chút. "Đừng tìm, ta tại đây." Chương 127, đáng chém chương 127, đáng chém chẳng biết lúc nào, Trần Diệu Minh bên người xuất hiện một tên người mặc hắc bào bóng người. Chỉ thấy người áo đen bàn tay nhẹ nhàng vung lên, Trần Diệu Minh trên đầu kim sắc Phật châu đột nhiên khỏa bạo liệt, vỡ nát thành kim sắc mảnh kết thúc. "Pháp thử." Theo Phật châu bạo liệt, nguyên bản khí tức liền có chút phù phiếm ẩn đạo cảnh Phật Đà phun ra một ngụm máu tươi, còn có chút mặt đỏ thắm sắc nháy mắt tựa như cùng giấy vàng, khí tức quanh người kịch liệt hạ xuống. "Cái này sao có thể? Ngươi đến cùng là ai?" Ẩn đạo cảnh Phật Đà mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhịn không được giận dữ hét: "Ta là ai? Ngươi cũng không cần biết, ngươi chỉ cần biết, ngươi lập tức sắp chết." Người áo đen chính là Trần Mặc, vừa rồi nhìn thấy Trần Diệu Minh gặp nạn, hắn liền ẩn tàng thân ảnh đi tới phụ cận. Trần Diệu Minh mặc dù trước đó có chút không đứng đắn, còn để hắn gọi ra ra, cái này khiến Trần Mặc khắc sâu ấn tượng. Nhưng là nghiêm chỉnh mà nói, gọi Trần Diệu Minh ra ra tựa như là hắn chiếm tiện nghi, dù sao, Trần Diệu Minh làm Trần thị thái thượng trưởng lão, nhưng so ra ra hắn lớn tuổi nhiều. Nói đến, hắn cho tới bây giờ cũng không biết ra ra hắn đến cùng là ai, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, cũng không ai nhắc qua. Băng lãnh nam tử từ Trần Mặc xuất hiện về sau một mực tại tìm hiểu Trần Mặc hư thực, nhưng mặc kệ hắn như thế nào dò xét cũng điều tra không ra bất kỳ tin tức hữu dụng. Tại hắn thần thức dò xét bên trong, trước mắt người này tựa như không tồn tại, chỉ có thông qua mắt thường mới có thể nhìn thấy hắn đứng tại kia bên trong. Nhắm mắt lại dùng thần thức dò xét, kia bên trong lại là không có mờ ai. Thật đáng sợ thủ đoạn, người này thực lực tuyệt đối tại trên ta. Xuất hiện loại tình huống này duy nhất giải thích chính là, người trước mắt lực lượng thần hồn mạnh hơn hắn quá nhiều. Hắn phát ra thần thức tại đến người kia trước người thời điểm liền bị mạnh hơn thần hồn chi lực mê hoặc, tự động xem nhẹ kia bên trong. Trần Mặc không kiên nhẫn vất vất tay. Có hết hay không? Từ khi hắn xuất hiện bắt đầu, người này một mực dùng thần thức tìm hiểu, coi hắn là bùn nặn sao? một đạo lực lượng vô hình hướng băng lãnh nam tử mà đi. Băng lãnh nam tử thấy thế, biến sắc, loại tốc độ này dưới hắn căn bản không tránh kịp. Rơi vào đường cùng, trên tay không ngừng huy động, từng đạo tràn ngập pháp tắc khí tức tường băng xuất hiện tại trước người hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, liền ngưng tụ ra mấy chục đạo tường băng. Vành, vành, vành. Cái kia đạo lực lượng vô hình nhìn như yếu đuối, kỳ thực không thể ngăn cản. Từng đạo tường băng như là giấy đồng dạng, trong chớp mắt liền bị phá hủy hầu như không còn. Từng khối vụn băng bốn phía bắn tung tóe, tại băng lãnh nam tử ánh mắt tuyệt vọng bên trong, cái kia đạo lực lượng vô hình nhẹ nhàng rơi vào hắn trên thân. Phốc thử. Một trận kêu rên truyền ra, chỉ thấy băng lãnh nam tử thân thể trước đó xuất hiện một cái độc lớn, từ chính diện liền có thể nhìn thấy sau người chẳng cảnh. Băng lãnh nam tử ánh mắt ảm đạm, thân thể dần dần sủi lơ xuống dưới, một đạo màu lam thần quang từ nó thân thể bên trong bay ra. Thần quang tán đi, một cái bóng người màu xanh lam hiện ra. Đạo thân ảnh này chính là băng lãnh nam tử thần hồn, bất quá lúc này, cho dù là thần hồn của hắn cũng có chút hư ảo, tựa hồ một giây sau liền muốn tiêu tán. Ngươi thế mà hủy nhục thể của ta. Ngươi đến cùng là ai? Ta cùng ngươi không oán không cừu, vì sao xuất thủ công kích chúng ta? Băng lãnh nam tử rất xác định, người trước mắt hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, từ trước tới nay chưa từng gặp qua liền càng sẽ không trêu chọc đến hắn, mà lại cũng không phải hắn trong ấn tượng Đông Hoang cường giả. Đã đều không phải, người này vì sao ra tay với bọn họ? Ha ha. Trần Mặc cười nhạo một tiếng. Mà lúc này, Trần Diệu Minh chính mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem Trần Mặc. Người kia là ai? Vì cái gì giúp ta? Người là ai? Trần Mặc quay đầu, cười hắc hắc, bất quá nó tại hắc bảo che giấu dưới Trần Diệu Minh không thấy được. Ngươi khỏi phải biết ta là ai, ngươi có thể coi ta là làm là một cái đi ngang qua đấu đế cường giả. Trần Diệu Minh nghe vậy, càng thêm một bức. Đi ngang qua đấu đế cường giả? Đó là vật gì? Trần Mặc thấy thế, nhàm chán biết miệng. Ngươi tiếp cái đấu khí hóa ngựa chẳng phải được rồi. Bất quá lúc này cũng không phải nói chuyện phiếm thời điểm. Từ hắn tiến vào hư không đã qua dòng dã một khắc đồng hồ thời gian, một canh giờ cũng bất quá hai giờ, tám khắc thời gian, nhưng chỉ hoãn không được. Tốt, không có thời gian cùng các ngươi chơi, các ngươi đều đi chết đi. Một giây sau, một cái màu xám bạc cối xay xuất hiện tại không trung, hướng phía ẩn đạo cảnh Phật Đà cùng băng lãnh nam tử thần hồn mà đi. Hai người thấy thế, muốn thoát đi, bất quá tại hỗn độn cối xay chấn áp phía dưới bọn hắn lại là không thể động đậy. Chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem cối xay vô tình nghiền ép lấy bọn hắn thân thể, một chút xíu bắt đầu tiêu tán. Không. Tại một tiếng tuyệt vọng giữa tiếng kêu gào thê thảm, thuộc về băng lãnh nam tử cùng ẩn đạo cảnh Phật Đà một điểm cuối cùng vết tích cũng bị xóa đi. Trần Mặc phủi tay. Xong. Trần Diệu Minh thấy thế, có chút kinh hãi. Đây là thủ đoạn gì? Thế mà ngay cả thần hồn đều bị xóa đi. Chiêu này thật sự là vĩnh viễn trừ hậu hoạn tốt chiêu thức a. Tiền bối, đa tạ ân cứu mạng. Trần Diệu Minh lấy lại tinh thần, đội vàng chắp tay nói, nếu không phải cái này đột nhiên xuất hiện người thần bí, nói không chừng hắn lúc này đã thân tử đạo tiêu. Trần Mặc nhẹ gật đầu, tiếp theo một cái chớp mắt liền biến mất ở Trần Diệu Minh trước mắt, nguyên địa chỉ để lại một thanh âm. Nơi đây không phải nơi ở lâu, tranh thủ thời gian rời đi thôi. Trần Diệu Minh thấy thế, ngẩn ra một chút sau liền bạch phá không gian, hướng hiện thế mà đi. Đích xác, hắn hôm nay đã người bị thương nặng, lưu lại nữa chính là một con đường chết. Bất quá thẳng đến hắn đi tới ngoại giới cũng nghĩ không thông vừa rồi người thần bí đến cùng là ai. Trong hư không, Trần Mặc một bên vận chuyển kim ô hóa hồng chi thuật, một bên âm thầm cười trộm. Vừa rồi Trần Diệu Minh biểu lộ chơi thật vui. Còn tiền bối, nếu là đằng sau hắn biết là ta, không biết sẽ lộ ra gì cùng biểu lộ. Trần Mặc cúi đầu nhìn thoáng qua hai tay, có chút cảm thán. Đây chính là cường giả lực lượng sao? Thật là khiến người mê luyến, luận đạo cảnh một tầng cường giả, phất phất tay liền giải quyết, thực tế là khủng bố. Trước đó Tổ Long nói hắn có thể so sánh luận đạo cảnh hai tầng, bây giờ xem ra lại là hắn kiêm tốn. Đồng nhiên, một cỗ khiến người chán ghét khí tức xuất hiện tại Trần Mặc phải cảm giác bên trong, cùng lúc đó, một cỗ xương mù màu đen từ chỗ sâu vào tới. Trần Mặc thấy thế, sắc mặt biến đổi. Cỗ khí tức này là thánh vật trong thôn hắc vụ khí tức. Chẳng lẽ, chỗ sâu xuất hiện cái gì dị biến sao? Thế mà khuyết tán như thế xa. Cũng không biết là tại đáp lại Trần Mặc nghi hoặc hay là bởi vì cái gì nguyên nhân khác, một đạo thanh âm quen thuộc từ chỗ sâu chuyển đến. Này cung tà vật, đáng chém. Thanh âm này Trần Mặc quen thuộc vô song, ngưng trọng nhíu nhíu mày. Đây là lão tổ thanh âm, xem ra không muốn nhất nhìn thấy chẳng cảnh, hay là xuất hiện. Chương 128, Âm Dương, Càn Khôn chương 128, Âm Dương, Càn Khôn. Trần Mặc theo thanh âm nơi phát ra chỗ tiến đến, không bao lâu, Trần Mặc liền nhìn thấy chỗ sâu nhất chẳng cảnh. Từng người toàn thân nở rộ kim sắc quang mang ẩn đạo cảnh Phật Đà, mỗi người phía sau còn có một cái cự đại Phật Đà hư ảnh, từ lông mày, thiện mắt. Mà trừ cái đó ra, bên cạnh bọn họ còn có từng bị phát ra khí tức băng hàn bóng người cao lớn, bất luận nam nữ, thân thể đều so với thường nhân cao hơn rất nhiều. Thực lực càng mạnh, thân thể liền càng cao, không chỉ như thế, Trần Mặc còn từ trên người của bọn hắn ngửi được một vòng khí tức quen thuộc, kia là thể tu khí tức. Những khí tức này băng hàn cao lớn thân ảnh, chẳng những linh lực thông huyền, liền ngay cả nhục thể của bọn hắn cũng là cường đại vô song. Mặc kệ là những cái kia Phật Đà hay là những này cao lớn thân ảnh, khí tức của bọn hắn đều so hắn lúc đến người nhìn thấy đều cường đại hơn. Bọn hắn đều là ẩn đạo cảnh ba tầng. Mà tại những bóng người này trước đó, một cái mặt mũi hiền lành, ngày thường thai to mặt lớn hòa thượng, mặc dù quần áo mộc mạc, nhưng sau người Phật Đà đều tôn nó là thủ. Trừ hắn ra, còn có một cái cao một trượng đại hán, toàn thân nở rộ băng hàn cùng khí tức nóng bỏng, mặc dù hai loại khí tức đồng thời tại trên người một người rất quỷ dị. Nhưng nếu như là xuất hiện ở trên người hắn, lại tựa hồ lộ ra như vậy hợp lý. Mà hắn quanh thân bên ngoài, còn tràn ngập tầng một bạch quang, lộ ra thần bí vô song. Trần Mặc lấy lại bình tĩnh, nhớ tới trước đó lao tổ nói với hắn kia hai cái danh tự, Mặt Trời Phật Đà, Quang Minh Chi Chủ. Phong Thánh Đại Điện về sau, lão tổ từng cùng Thuần Dương Tử bọn người thương nghị, hắn ở một bên đã nghe qua phương Tây Phật Quốc cùng Bắc vực người dẫn đầu danh tự. Lần này tình cảnh, hắn có thể nghĩ tới, cũng chỉ có hai người kia. Bất quá lúc này, cho dù là bọn hắn, khí tức trên thân cũng là có chút phù phiếm, phía sau hai người Phật Đà cùng cao lớn thân ảnh, cũng là khí tức hỗn loạn, hơn nữa đã không có sức tái chiến. Bất quá bọn hắn lúc này, lại là lộ ra nắm vững thắng lợi tiểu dung, tựa hồ bọn hắn đã chiến thắng. Trần Mặc ánh mắt lướt qua bọn hắn, chỉ gặp bọn họ đối diện, từng người thân ảnh quen thuộc ở trong đó. Có hắn Trần Thị mạnh nhất nội tình thái thượng trưởng lão, còn có từng cái tông môn thánh địa chân chính người cầm quyền. Trong đó Trần Mặc quen thuộc nhất chính là Thuần Dương Tử, Long Đế, Phúc Thủy đạo nhân cùng Bách Hoa Thiên Tử, bất quá bọn hắn lúc này cùng đối diện Phật Đà, khí tức đều có chút hỗn loạn, mà lại ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về phía chỗ càng cao hơn, trong lúc mơ hồ, mi tâm có một vẻ lo lắng. Theo bọn hắn ánh mắt đi lên rồi, chỉ gặp được mới có tầng một nồng đậm hắc vụ che cản tất cả ánh mắt, mà tại hắc vụ bên trong, có một cái cự đại âm dương bắt quái bàn, thỉnh thoảng hiện lộ ra thân ảnh. Hắc vụ không ngừng dây dưa, còn có một đạo quỷ dị thân ảnh không ngừng cùng bắt quái bàn giao thoa mà qua, trong lúc mơ hồ để lộ ra đến khí tức, cho dù bây giờ Trần Mặc thân có tổ lòng chi lực, cũng cảm thấy kinh hãi không thôi. Cái này cùng lực lượng, tuyệt đối không phải hắn hôm nay có thể ngăn cản. Cho dù là đạt được tổ lòng chi lực ra chỉ cũng không được. Đó chính là cấm kỵ sao? Hắc vụ bên trong cái kia đạo quỷ dị thân ảnh, hình dạng khó lường, mỗi lần công kích đều để bắt quái trên bàn quang mang lúc sáng lúc tối, mà lại chung quanh những cái kia hắc vụ cũng đang không ngừng ăn mòn, bắt quái bàn về sau, Trần Vô Đạo thân ảnh đứng ở đó bên trong, trong tay không ngừng bay ra từng mảnh nóng sáng hỏa diễm, không ngừng đốt cháy chung quanh hắc vụ. Những cái kia nóng sáng hỏa diễm, cho dù là cái kia quỷ dị thân ảnh cũng có chút kiên kỵ, không ngừng tránh né. Hai thân ảnh, trong lúc nhất thời, vậy mà giằng co xuống dưới. Bất quá Trần Mặc còn phát hiện một sự kiện, Trần Vô Đạo khí tức đang chậm rãi yếu bớt, mặc dù chậm chạp, nhưng đích sát sát là đang yếu bớt. Mà trái lại quỷ dị thân ảnh, quanh thân khí tức chẳng những không có yếu bớt, ngược lại theo thời gian trôi qua tại tăng cường. Trần Mặc ánh mắt ngưng lại, là thánh Phật trong thôn những cái kia hắc vụ đang vì đó nạp năng lượng. Thánh Phật thôn những cái kia hắc vụ không ngừng ăn mòn hấp thu tản mát thi thể, trước đó hắn còn tưởng rằng là vì quyết tán, nhưng là hiện tại xem ra, hẳn là tại bổ sung năng lượng mà thôi. Nghĩ đến cái này bên trong, Trần Mặc ẩn ẩn có chút hối hận. Sớm biết như thế, lúc ấy tại thánh Phật thôn thời điểm hắn liền đem những thi thể này na di ra ngoài, đạo này quỷ dị thân ảnh hiện tại cũng sẽ không thể khôi phục thậm chí tăng cường thực lực. Đúng lúc này, hắc vụ bên trong, hai màu đen trắng quang mang đại thịnh, chung quanh hắc vụ tất cả đều bị xô tan. Nguyên bản đen nhánh vô cùng trong hư không, trong lúc nhất thời lại bị nó thắp sáng, màu trắng đen quang mang chiếu sáng phương viên 10,000 dặm. Quang mang trước mắt, Trần Mặc nhịn không được híp híp mắt. Một giây sau, một đạo thanh âm uy nghiêm từ quang mang trung ương truyền ra. "Âm Dương, Càn Khôn." Lời còn chưa dứt, Trần Mặc chỉ cảm thấy càn khôn điên đảo, tựa hồ có một cỗ rào sát hết thể lực lượng sắp đập vào mặt, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, loại cảm giác này liền biến mất không gặp. Trần Mặc mở to mắt, ngạc nhiên phát hiện, trung quanh thế giới phát sinh biến hóa. Lúc này, càn khôn điên đảo, bên trên không phải bên trên, trái không phải trái. Không chỉ như thế, liền ngay cả trung quanh thế giới đều biến thành hai màu đen trắng. Mà ở phía trước của hắn, một đạo màu đen nhánh thân ảnh bị định tại kia bên trong, không thể động đậy. Trừ cái đó ra, trung quanh không còn có vật gì khác. Chẳng những cái kia Phật Đà cùng Bắc vực cường giả không tại cái này bên trong, liền ngay cả những cái kia Đông Hoang cường giả cũng không ở chỗ này chỗ. Ngay tại Trần Mặc nghi hoặc vì cái gì mình sẽ xuất hiện tại nơi này thời điểm, một đạo hơi kinh ngạc thanh âm từ một bên truyền ra. "Mặc Nhi, ngươi làm sao đến nơi đây? Thân thể của ngươi là chuyện gì xảy ra? Còn có ngươi cố lực lượng này lại từ đâu chỗ mà đến?" Trần Mặc nghe vậy, liền vội vàng xoay người, chỉ thấy Trần Vô Đạo chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn sau lưng, chính ý cười đẩy mặt nhìn xem hắn. "Lão tổ." Trần Mặc cười khổ một tiếng, tháo cái non xuống. Lão tổ thật đúng là thâm bất khả trắc, liền ngay cả hắn thi triển Bát Cửu Huyền Công thay đổi thân thể lại thêm tổ long lực lượng che giấu, cũng vô pháp ngăn cản được cảm giác của hắn. Đó cũng không phải Bát Cửu Huyền Công cùng tổ long lực lượng không đủ cường đại, nói cho cùng, hay là thực lực bản thân nguyên nhân. Mà tổ long lực lượng bị nhìn xuyên, cũng là bởi vì tổ long bây giờ chỉ khôi phục phá hư cảnh 3 tầng thực lực, phẩm cấp mặc dù cao, nhưng lượng lại là không nhiều. Trần Vô Đạo, ngươi sẽ hối hận. Tộc ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngay tại Trần Mặc muốn mở miệng giải thích lúc, hậu phương bị giam cầm ở quỷ dị thân ảnh gầm thét lên tiếng. Bất quá làm sao nghe đều có một loại ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Trần Vô Đạo nghe vậy, khinh thường cười một tiếng. Ta liền sợ bọn hắn không đến. Đến Huyền Thiên Đại Lục, ta liền để bọn hắn có đến mà không có về. Hắn hôm nay, nhưng so với lần trước cường đại quá nhiều, mặc dù vẫn là không thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, nhưng là kỹ năng lượng vận dụng cùng kỹ xảo lại là cường đại quá nhiều. Đồng dạng lực lượng, bây giờ ở trong tay của hắn có thể bộc phát ra so trước đó cường hành mấy chục lần không chỉ uy lực. Trước đó hắn bởi vì thế yếu, lựa chọn nhường nhịn, nhưng là bây giờ, ha ha. Huyền Thiên Đại Lục Tiên Đạo mặc dù không cách nào đối kháng những này đáng ghét đồ vật, nhưng cấp bậc cao hơn thế giới lực lượng, cho dù là những này cấm kỵ cũng cần cố kỵ một hai. Nguyên bản Huyền Thiên Đại Lục sinh linh bộc phát đế tôn cảnh phía trên thực lực sẽ bị triệu hoán, nhưng không phải Huyền Thiên Đại Lục sinh linh, bộc phát ra đế tôn phía trên thực lực lại là sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Mà có thể không nhìn loại này xóa bỏ, có lẽ chỉ có cấm kỵ bên trong cường giả chân chính mới có thể làm đến. Đi tới Huyền Thiên Đại Lục, cho dù là cấm kỵ cũng vô pháp buộc phát ra toàn bộ thực lực, chỉ có thể đem thực lực gáp chế ở đế tôn phía dưới, vượt đạo phía trên cấp độ. Mặc dù thực lực của bọn nó tại đế tôn phía dưới, nhưng bọn hắn nguyên bản cảnh giới cũng không chỉ như thế, buộc phát ra uy lực cũng hoàn toàn không chỉ như thế. Trước đó hắn không phải là đối thủ, nhưng là hiện tại hắn tự tin, có thể trực tiếp trấn sát. Chương 129, khó giải quyết cấm kỵ. Chương 129, khó giải quyết cấm kỵ. Trần Mặc hiếu kỳ dò xét một chút cái kia đạo quỷ dị thân ảnh. Lúc này nó, bởi vì bị giam cầm, đã không thể động đậy, nhưng hắn cũng không có từ bỏ dãy rủa, chỉ là mặc kệ nó như thế nào động tác, đều không thể động đậy mảy may. Chỉ có miệng của nó không ngừng mở ra, nói ra các loại uy hiếp ngữ. Trần Vô Đạo nghe được hơi không kiên nhẫn, phất tay áo vung lên. Ồn ào. Lời còn chưa dứt, một đạo màu đen lực lượng bay về phía quỷ dị thân ảnh. Tại màu đen lực lượng rơi vào quỷ dị thân ảnh trên thân về sau, Trần Mặc ngạc nhiên phát hiện, mặc dù này quỷ dị thân ảnh còn tại không ngừng há miệng, chỉ là hắn lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm truyền ra. Trần Vô Đạo thấy thế, hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc Nhi, ngươi vẫn chưa trả lời ta trước đó vấn đề, đến, chúng ta ngồi xuống nói. Dứt lời, vung tay lên một cái bàn đá cùng mấy cái băng ghế đá xuất hiện trước người. Trần Mặc nhìn đến có chút quen mắt, đây không phải tiểu thế giới bên trong cái bàn cùng ghế sao? Không chỉ như thế, trên mặt bàn còn có một cái ấm trà cùng mấy cái chén. Ấm trà đang không ngừng tản ra nhiệt khí, tựa hồ vừa mới đun sôi. Trần Mặc lúc này muốn cảm thán một tiếng, lao tổ thật đúng là sẽ hưởng thụ. Đi ra ngoài đánh nhau đều muốn mang theo trong người ấm trà. Trần Mặc theo lời ngồi xuống, ấp ủ một lúc sau, mở miệng nói: "Lao tổ, ta là tại Thánh Phật thôn nhìn thấy kia cố kỳ quái hấp vụ, có chút bận tâm xảy ra bất chắc, cho nên ta liền đến cái này bên trong đến. Thân thể của ta là bởi vì một bộ công pháp nguyên nhân, về phần lực lượng của ta từ đâu mà đến, chuyện này nói rất dài dòng." Trần Mặc lúc này đã tán đi tổ long lực lượng, có Trần Vô Đạo tại cái này bên trong, hiện tại cũng không cần lãng phí tổ long thật vất vả khôi phục thực lực. Trần Vô Đạo nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Thánh Phật trong thôn hắc vụ ta đã sớm biết được, sở dĩ giữ lại không giải quyết, cũng là để ra hỏa này mắc lừa mà thôi. Nếu như ta trước đó giải quyết, hắn lại thế nào khả năng dễ dàng như thế bại lộ bản thể. Nói, Thương Hại nhìn thoáng qua cách đó không xa quỷ dị thân ảnh. Cấm kỵ tựa hồ nghe đến Trần Vô Đạo lời nói, không ngừng thay đổi gương mặt bên trên tràn ngập phẫn nộ, dãy rủa phải càng kịch liệt. Lão tổ, đây chính là kia cái gọi là cấm kỵ sao? Xấu quá. Trần Mặc hiếu kỳ nói, cái này cấm kỵ, dáng dấp cũng quá xấu, chân chính hình thái đều không có, một mực đổi tới đổi lui. Trần Vô Đạo yên lặng cười một tiếng. Những vật này dáng dấp đích sắc không dễ nhìn, bất quá ngươi cố lực lượng kia ta mặc dù có thể cảm giác được, nhưng nó phẩm cấp vô cùng cao, nếu không phải số lượng thưa thớt, ta cũng nhìn không ra lai lịch của ngươi tới. Ngươi kia bộ công pháp cũng là không hề tầm thường, ta nghĩ ngươi nên chỉ là nhập môn a. Trần Mặc nghe vậy cũng không có phản bác. Tổ Long thân là trong hỗn độn cái thứ nhất sinh linh, tự nhiên là không tầm thường, cho dù hắn mượn dùng chỉ là nó một sợi thần niệm hóa thân lực lượng, nhưng hắn trung quy thoát thai từ tổ Long bản thể, năng lượng phẩm cấp tự nhiên vô cùng cao. Mà bát cửu huyền công, hắn hôm nay cũng bất quá là tam chuyển mà thôi, đích xác xem như mới nhập môn. Trên thực tế, đây là ta đi Long Cốc lúc ngẫu nhiên rắn chắc một vị tiền bối lực lượng. Dứt lời, Trần Mặc buông ra thức hải hạn chế, để tổ Long có thể thông thuận xuất nhập hắn nghe màn cung. Tiền bối, ra đi. Tiếp theo một cái chớp mắt một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang lên, tại không gian đen trắng bên trong thật lâu không tiêu tan. Mà theo thanh âm rơi xuống, một đầu lớn gần trượng tiểu nhân màu lam long ảnh từ Trần Mặc thức hải bên trong bay ra. Trần Vô Đạo thấy thế, có chút kinh hãi. Trần Mặc tiểu tử này, thế mà tại thần du cảnh trước đó mở thức hải. Vừa rồi hắn cũng không có tự mình điều tra Trần Mặc, cũng không có phát hiện, hiện tại Trần Mặc chủ động bại lộ hắn mới giật mình. Kế tiếp sự tình càng làm cho hắn kinh ngạc không thôi, Trần Mặc thức hải bên trong, thế mà còn chiếm cứ một con rồng. Đồng thời đầu này long, thế mà tràn ngập hỗn độn khí tức. Vừa nhìn thấy đầu này màu lam long ảnh, Trần Vô Đạo trong lúc mơ hồ nhớ ra cái gì đó. Tại Trần Thị một bản trong cổ tịch có ghi chép, trong truyền thuyết, hỗn độn mới sinh lúc trong đó trống rỗng một mảnh, không có không khí, không có sinh mệnh. Hỗn độn dưới loại tình huống này cầm tiếp theo tháng năm dài đằng đẵng, thẳng đến một ngày nào đó, một đầu thân thể vô hạn khổng lồ màu lam cự long từ trong đó bay ra, trở thành trong hỗn độn cái thứ nhất sinh mệnh. Thân thể vô hạn dài, lực lượng vô cùng tận, trưởng quản ý thức, thần hồn chi lực. Bởi vì là ở trong hỗn độn xuất sinh, toàn thân lại tràn ngập hỗn độn khí tức. Mà từ hắn về sau, trong hỗn độn lại không ngừng sinh ra cái khác sinh mệnh thậm chí cả thế giới. Nhưng là ai cũng không có quên kia trong hỗn độn mới sinh cái thứ nhất sinh mệnh, hậu thế sinh linh tôn xưng nó là Tổ Long. Màu lam cự long, hỗn độn khí tức, chẳng lẽ nói, Trần Vô Đạo tranh thủ thời gian lắc đầu, hẳn là chỉ là tương tự mà thôi, Tổ Long như thế nào lại xuất hiện tại cái này bên trong? Chỉ là một giây sau Trần Mặc lời nói liền để hắn có chút kinh ngạc bắt đầu. Tổ Long tiền bối, vất vả ngươi, về sau ta nhất định vì ngài thu thập khôi phục thần hồn thiên tài địa bảo. Tổ Long xuất hiện tại ngoại giới, vui sướng bay lượn một vòng về sau dừng thân hình. Ngươi không cần như thế, đây đều là ta phải làm, ngươi là bản thể người thừa kế, ta đương nhiên phải bảo đảm ngươi chu toàn. Tổ Long chuyện đương nhiên nói. Lời tuy nói như thế, nhưng Trần Mặc lại cũng không như vậy nghĩ, nếu như hắn cũng cho rằng như vậy, vậy hắn cũng quá bạc tình bạc nghĩa. Mặc Nhi, ngươi gọi hắn cái gì? Tổ Long. Trần Vô Đạo có chút không bình tĩnh. Đầu này Long, thật là Tổ Long. Trần Mặc còn chưa nói cái gì, Tổ Long liền dẫn đầu mở miệng nói. Ồ, ngươi tiểu gia hỏa này là không tin ta là Tổ Long lạ. Bất quá tiềm lực của ngươi cũng không tệ, thế mà tại hạ giới liền đụng chạm đến cảnh giới kia. Nếu như ngươi tiến về thượng giới lời nói, hẳn là có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được to lớn tăng lên. Trần Vô Đạo nghe vậy giật mình. Hắn là như thế nào biết được mình đụng chạm đến cảnh giới kia? Phải biết, hắn cũng là tại trước đây không lâu mới đột phá, miễn cưỡng đụng chạm đến cảnh giới kia, nhưng khoảng cách đột phá lại là kém xa. Trần Mặc thấy thế, vội vàng điều hòa nói: "Tổ Long tiền bối, đây là ta lão tổ tông, còn xin không nên tức giận, lão tổ, Tổ Long tiền bối là Tổ Long bản thể tách ra một đạo thần niệm hóa thân, nghiêm chỉnh mà nói, thật sự là hắn là tổ long. Trần Vô Đạo nghe vậy, con ngươi co rụt lại. Đạt được Trần Mặc liên tục xác nhận, hắn lúc này mới tin tưởng trước mắt đầu này long là tổ long, bất quá càng là như thế, hắn liền càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tổ long, thế mà hiện thân tại Huyền Thiên Đại Lục, mà lại Mặc Nhi thế mà là người thừa kế. Nửa buổi qua đi, Trần Vô Đạo cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới trong truyền thuyết tổ long thế mà lại hiện thân tại Huyền Thiên Đại Lục, thực tế là không thể tưởng tượng nổi. Tổ long thấy thế, cao ngạo giơ lên long đầu. Đối Trần Mặc hắn có thể rất khách khí, nhưng là đối cái khác người, hắn lại không nhiều kiên nhẫn như vậy. Trần Mặc thấy bầu không khí không đúng, vội vàng đổi chủ đề. Lão tổ, cái này cấm kỵ một mực giam cầm tại cái này bên trong cũng không phải chuyện gì, liền không thể đem nó chém giết sao? Nhưng ai biết, Trần Vô Đạo nghe tới lời của hắn về sau, ngưng trọng lắc đầu. Nào có dễ dàng như vậy? Đầu này cấm kỵ mặc dù thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng ta muốn giết nó, cũng nhất định phải bộc phát lực lượng mạnh hơn mới được, thế nhưng là ta một khi bộc phát liền sẽ được triệu hoán. Nhưng ta không bộc phát lực lượng mạnh hơn liền không thể đem nó dây lát đem nó xóa đi, không thể nháy mắt xóa đi, hắn liền có thể lợi dụng kỹ năng thiên phú trong chốc lát khôi phục. Trong chốc lát khôi phục. Cái này cấm kỵ, thế mà còn có như thế năng lực. Mà Trần Vô Đạo hiện nay không thể rời đi Huyền Thiên Đại Lục, liền không thể bộc phát vượt qua hạn chế lực lượng, mà không bộc phát vượt qua hạn chế lực lượng liền không thể đem nó nháy mắt xóa đi. Cái này hoàn toàn lâm vào một cái chết theo điểm bên trong. Giết, giết không chết, thả, lại không thể thả. Nghĩ đến cái này bên trong, Trần Mặc nhìn một cái bên hông đỏ ra hồ lô. Có lẽ, nó có thể. Chương 130, Trảm Tiên Gia, cấm kỵ diệt. Chương 130, Trảm Tiên Gia, cấm kỵ diệt. Cầm lấy bên hông đỏ ra hồ lô, Trần Mặc ngẩng đầu lên. Lão tổ, không bằng để ta thử một chút. Trần Vô Đạo nghe vậy, hơi kinh ngạc. Ngươi là muốn nói mượn dùng tổ long lực lượng? Không phải ta không tin tổ long, mà là bây giờ hắn lực lượng so ta cũng không bằng, càng thêm không có khả năng xóa bỏ nó. Dứt lời, Trần Vô Đạo lại là lắc đầu. Tổ long cố nhiên cường đại, nhưng bây giờ hắn cũng có thể nhìn ra được, hắn vô cùng suy yếu, căn bản không có khả năng trong nháy mắt xóa bỏ cấm kỵ. Tổ Long nghe vậy, mặc dù có chút khó chịu, nhưng là cũng không có phản bác, bởi vì Trần Vô Đạo nói không sai, hắn hôm nay đích xác không đủ để nháy mắt xóa bỏ cấm kỵ. Trần Mặc lung lay trong tay đỏ ra hồ lô, cười lắc đầu. Ta cũng không phải là muốn mượn dùng Tổ Long tiền bối lực lượng, mà là trong tay của ta vật này, nó nên có thể xóa bỏ cấm kỵ. Đỏ ra hồ lô đúng là hắn sau cùng át chủ bài, Trảm Tiên Phi Đao. Trảm Tiên Phi Đao, chuyên trảm thần hồn, cái này cấm kỵ khủng bố đến đâu? Không có khả năng thần hồn đều tiêu vong, còn có thể sống sót à? Trần Vô Đạo cùng Tổ Long nhìn một cái Trần Mặc trong tay đỏ ra hồ lô, lấy lại bình tĩnh. Vật này mặc dù nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng trong lúc mơ hồ có một luồng khí tức thần bí truyền ra, bất quá cho dù là Tổ Long cũng nhìn không ra đây là vật gì. Vật này là vật gì? Mặc dù nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế lại khiến người ta có chút nhìn không thấu. Trần Mặc cười nhạt một tiếng. Vật này tên là Trảm Tiên Phi Đao, là ta một lần tình cờ đoạt được, chuyên trảm thần hồn. Trần Vô Đạo nghe vậy vui mừng. Cấm kỵ cũng không có trên thực tế nhục thân, thần hồn của nó cùng nhục thân là một thể, nếu như vật này thật sự có thể chém giết thần hồn của nó, như vậy cái này cấm kỵ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ nói là đến cái này bên trong Trần Vô Đạo lại nhíu nhíu mày. Bất quá vật này thật sự có thể diệt sát cấm kỵ thần hồn sao? Cái này đồ vật hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng không rõ ràng uy năng của nó, mà cấm kỵ khó mà giết chết hắn lại là tự mình trải nghiệm qua. Mà lại càng làm hắn hơn nghi ngờ là, Trần Mặc đến tột cùng là từ chỗ nào được đến loại bảo vật này. Trần Mặc nghe vậy, lại cười nói, có thể hay không giết chết, dù sao cũng phải thử một chút mới biết được. Trần Mặc đối với Trảm Tiên Phi Đao uy năng hay là vô cùng tin tưởng, huống chi từ đạt được nó đến bây giờ chưa từng có sử dụng qua, vẫn luôn tại ẩn dưỡng. Hắn tin tưởng, đợi chút nữa Trảm Tiên Phi Đao bạo phát đi ra uy năng, nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Trần Vô Đạo nhẹ gật đầu. Hiện nay cũng chỉ có thể như thế, bất quá phải nhanh một chút, mảnh không gian này cầm tiếp theo không được bao lâu. Mảnh không gian này là lúc trước hắn thi triển thần thông huyền hóa ra đến mà thôi, tại ngoại giới, những người kia ngũ giác cùng lực lượng thần hồn đều đã bị phong bế. Chỉ là cái này cùng che đậy tiên địa chiêu số, cho dù là hắn cũng cầm tiếp theo không được quá lâu. Trần Mặc nghe vậy, đứng dậy. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu đi. Xoay người, Trần Mặc vẻ mặt tươi cười nhìn xem không thể động đậy cấm kỵ. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, ngươi là người thứ nhất kiến thức nó uy năng sinh linh. Cấm kỵ tựa hồ phát giác được cái gì, bắt đầu càng thêm liều mạng giằng co, trong lúc nhất thời, lại trong lúc mơ hồ có tránh thoát xu thế. Trần Vô Đạo thấy thế, khẽ di một tiếng, bàn tay huy động, mới vừa rồi còn đang không ngừng dãy rủa cấm kỵ, lần này liền ngay cả há mồm cũng không thể. Trần Mặc đuốt ve một chút trên tay đỏ ra hồ lô, bàn tay nhẹ nhàng ném đi. Nhìn như bình thường đỏ ra hổ lô lại là trống giống lơ lửng tại không trung. Trần Mặc nhàn nhạt mở miệng nói, mời bảo bối xoay người. Dứt lời, nhẹ nhàng nổ phía trên nắp hổ lô. Ngay tại hắn nổ nắp hổ lô nháy mắt, một trận chướng mắt bạch quang hiện lên, từ đỏ ra trong hổ lô bay ra một cái đầu người bộ dáng sự vật. Phía trên có bình thường ngũ quan, tứ chi đều đủ, còn có sinh một đôi cánh, xem ra kỳ dị vô song. Trần Mặc ánh mắt nhìn về phía cấm kỵ đầu lâu, tựa hồ tiếp thụ lấy Trần Mặc tâm ý đầu người thay đổi phương hướng, chậm rãi hướng cấm kỵ mà đi. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt đầu người liền bay đến cấm kỵ sau lưng, xoay quanh tại đỉnh đầu. Cấm kỵ trong mắt có vẻ hoảng sợ hiện lên, nó từ cái này đoàn không đáng chú ý màu trắng hình cầu bên trong cảm nhận được khí tức tử vong. Bất quá hoảng sợ của nó vẹn vẹn cầm tiếp theo sát na, liền biến mất không gặp. Bởi vì tại nó vừa mới sinh ra hoảng sợ thời điểm, Trảm Tiên Phi Đao liền đã lấy xuống đầu lâu của nó, không trở ngại chút nào. Liền tựa như cấm kỵ sát na khôi phục không tồn tại, một cái hắc vụ tạo thành đầu lâu bị Trảm Tiên Phi Đao chộp vào phía dưới. mà cấm kỵ thân thể như là bọt nước, trong chớp mắt liền tiêu tán, không để lại bất cứ dấu vết gì. Trảm Thiên Phi đao kéo lấy đầu lâu đi tới Trần Mặc trước người, nhẹ nhàng ném đi. Trần Mặc thấy thế, vội vàng né tránh. Đáng thương cấm kỵ chết còn muốn bị người tiên thi, đầu lâu rớt xuống trên mặt đất, nhấp nô vài vòng, trượt xuống tại Trần Vô Đạo chân trước. Trảm Thiên Phi đao tựa hồ ngẩn người, đình trệ một lát, bất quá tại một giây liền một lần nữa trở lại đỏ ra trong hồ lô. Nắp hồ lô tự động từ Trần Mặc trên tay bay ra, cái đến đỏ ra hồ lô bên trên. Tại đắp lên cái nắp sát na, đỏ ra hồ lô tựa như mất đi tất cả lực lượng, hướng phía dưới rơi đi. Trần Mặc vươn tay một chảo, đỏ ra hồ lô một lần nữa trở lại hắn trên tay. Đem Trảm Thiên Phi đao một lần nữa đeo ở hông, Trần Mặc đối Trần Vô Đạo dương dương đắc ý nói: "Lão tổ, thế nào? Ta lợi hại đi." Trần Vô Đạo lúc này đã chấn kinh há to miệng. Dựa theo lẽ thường đến nói, cấm kỵ sau khi chết là sẽ toàn bộ tiêu tán, nhưng là hiện tại trên mặt đất cái này đầu lâu nhưng lại thật sự tồn tại. Mà lại Trần Mặc cái kia đỏ ra hồ lô, thế mà thật sự có nháy mắt xóa bỏ cấm kỵ năng lực, thực tế là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, 10 triệu năm trước tên kia kiếm đế, bộ phát toàn lực cũng không thể đem cấm kỵ triệt để chấm giết, chỉ có thể lưu lại mình một tia bản nguyên khí tức trấn áp. Thằng đến gần nhất, đợi đến cấm kỵ dầu hết đèn tắt thời điểm mới bị Trần Tử Dương triệt để giết chết. Nhưng trước mắt này cái cấm kỵ cũng không phải là dầu hết đèn tắt, mà là thời kỳ toàn thịnh. Thời kỳ toàn thịnh cấm kỵ, thế mà bị nháy mắt xóa bỏ, đồng thời còn để lại một cái đầu lâu. Trần Vô Đạo cười khổ một tiếng. "Tiểu Giang Hỏa, ta không thể không thừa nhận, ngươi lần này quả thật làm cho ta chấn kinh đến, bất quá này các loại bảo vật, tuyệt đối không thể tùy ý bại lộ. Nếu như bị người hữu tâm biết được, cho dù ngươi là ta Trần thị người, bọn hắn cũng có thể là áp chế không nổi tham lam, lựa chọn bí quá hóa liệu, đến đây cắt đoạn." Trần Vô Đạo nhắc nhở nói. Trần Mặc nghe vậy, tự tin cười một tiếng. "Ta ngược lại là hy vọng bọn họ đến cướp đồ vật của ta, ta cam đoan bọn hắn có đến mà không có về." Đối với hắn mình thực lực, hắn hay là rất tự tin, huống chi bây giờ Tổ Long hay là thức tỉnh trạng thái, chỉ cần không gặp được chân chính lao quái vật, tự vệ không ngại. Trần Vô Đạo nghe vậy, lắc đầu, đứng dậy, đem cái bàn thu vào, đem trên mặt đất cấm kỵ đầu lâu hấp thụ đến ở trong tay. "Hết thảy hay là cẩn thận là hơn, Mặc Nhi, đã cấm kỵ giải quyết, vậy chúng ta liền ra ngoài đi." Chương 131, chuyển ra vòi rồng thuần dương tử. Chương 131, chuyển ra vòi rồng thuần dương tử. Trần Mặc nghe vậy nhẹ gật đầu, đích xác, hiện tại phiền toái lớn nhất đã giải trừ. Sau đó liền nên là những cái kia phương Tây Phật quốc cùng Bắc vực người, bọn hắn đã lựa chọn xâm lấn Đông Hoang Thần Châu, liền muốn làm tốt đối mặt tử vong chuẩn bị. Tổ Long thấy thế, hóa thành một đạo lưu quang, bay vào Trần Mặc thức hải bên trong. Ngoại giới trong hư không, lúc này bọn hắn tất cả mọi người đều có chút hoảng sợ, vừa rồi bọn hắn chỉ cảm thấy một trận bạch quang hiện lên, lại về sau bọn hắn liền cái gì cũng không nhìn thấy, trước mắt đen kịt một màu. Nam giác quan bộ bị phong bế, chung quanh chẳng những đen nhánh vô song, còn rất yên tĩnh, liền tựa như thiên địa này ở giữa cũng chỉ thừa mình. Càng làm bọn hắn hơn hoảng sợ là thân hồn của bọn hắn lực lượng cũng vô pháp vận dụng, bị triệt để đóng đinh tại thức hải bên trong, làm sao cũng không xông ra được. Bọn hắn lúc này chẳng những là mắt mù, hay là cái kẻ điếc, liền chạy trốn cũng không thể. Bọn hắn đều không phải thường nhân, phương hướng cảm giác mười phần, đã nhìn không thấy nghe không được, ta vọt thẳng ra mảnh không gian này chẳng phải được rồi. Chỉ là làm bọn hắn càng thêm hoảng sợ, còn tại chờ đợi bọn hắn, mặc kệ bọn hắn như thế nào lao tới, chạy đến nơi nào, cuối cùng lòng của bọn hắn bên trong trực giác chính là, bọn hắn chưa hề gì đã qua, vẫn luôn tại nguyên chỗ đảo quanh. Đối với loại tình huống này, Đông Hoang Thần Châu cường giả muốn hơi an tâm một chút, bởi vì cuối cùng chuyển tới thanh âm là Trần Vô Đạo. Điều này nói rõ chiêu thức này cũng là Trần Vô Đạo chỗ phóng xuất ra, nếu là Trần Vô Đạo gây nên, bọn hắn cũng liền không có lo lắng như vậy. Bất quá khi một cái có máu có thịt sinh linh đối mặt loại tình huống này, ít nhiều cũng sẽ có chút hoảng sợ, đây là ngăn cản không được cảm xúc. Mà phương Tây Phật quốc cùng Bắc vực người, bọn hắn lúc này chẳng những tràn ngập nghi hoặc, còn có chút hoảng sợ. Vị đại nhân kia cũng không địch lại cái này Trần Vô Đạo sao? Đây chẳng phải là nói, bọn hắn muốn chết rồi. Không, sẽ không. Vị đại nhân kia thế nhưng là đến từ cái chỗ kia, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Tuyệt đối sẽ không. Bất quá theo thời gian không khô trôi qua, trong bọn họ tâm hoảng sợ càng ngày càng đậm hơn, tâm lý cảm giác bất an cũng có chút áp chế không nổi. Chỉ là mặc kệ bọn hắn bất an ra sao cùng hoảng sợ, bọn hắn từ đầu đến cuối không thể trốn thoát cái này quỷ dị địa phương. Trần Mặc lúc này đang tò mò đánh giá xung quanh. Hư không hay là trước đó hư không, bất quá lúc này xuất hiện tại trước mắt hắn chàng cảnh lại là có chút buồn cười. Đông Hoang Thần Châu cùng phương Tây Bắc vực người vẫn là cùng trước đó giằng co, bất quá bọn hắn lúc này lại là không ngừng tại nguyên chỗ đảo quanh. Đặc biệt là phương Tây cùng Bắc vực người đang đánh chuyển đồng thời, thậm chí còn có người tại chửi ầm lên, trên mặt hoảng sợ bất an dị thường nồng đậm. Về phần Đông Hoang Thần Châu cường giả, lúc này có người đã đình chỉ đảo quanh, tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng. Chỉ có Thuần Dương Tử một người dị thường kích động, đảo quanh tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí còn mang theo một trận vòi rồng. Trần Mặc thấy thế, nhịn không được cười ra tiếng. "Lão tổ, cái này Thuần Dương Tử tiền bối vẫn luôn làm như vậy cười sao?" Trần Vô Đạo có chút xấu hổ, ho khan một tiếng. "Ừm, Thuần Dương Tử vẫn luôn là một cái hoạt bát người lạc quan, cho dù mấy chục nghìn tuổi vẫn như cũ như thế." "Hoạt bát lạc quan?" Trần Mặc lần nữa dò xét một chút Thuần Dương Tử, nhìn xem hắn không ngừng đảo quanh đồng thời còn lộ ra hưng phấn tiêu dung. "Ân, đích xác hoạt bát lạc quan, cái này đều có thể mình chơi, xác thực không phải thường nhân. Ngươi nhìn, cái này chuyển ra vòi rồng vừa lớn vừa tròn, khu cụ. Chỉ là Trần Mặc rất nghi hoặc, loại này đùa so là thế nào tu luyện tới loại cảnh giới này? Hơn nữa còn có thể thuận lợi như vậy đã lớn như vậy." Trần Vô Đạo thấy thế, vội vàng đổi chủ đề. "Ta trước đem bọn hắn hạn chế giải trừ, trước đem những này Bắc vực cùng phương Tây Phật quốc người giải quyết tới. Dứt lời, Trần Vô Đạo ném ra một cái thái cực đồ, lớn lên theo gió, tại rất nhiều đông hoang cường giả đỉnh đầu xoay tròn hai vòng sau liền tiêu tán không gặp. Bất quá tại nó tiêu tán về sau, đông hoang chúng cường giả ngũ giác cùng thần hồn rốt cục khôi phục bình thường. Ngồi xếp bằng bóng người không ngừng tỉnh táo lại, cho dù là đang không ngừng đảo quanh người cũng chậm chậm ngừng lại, thần sắc có chút lúng túng nhìn qua bốn phía. Chỉ có Thuần Dương Tử một người còn tại kia chơi đến quên cả trời đất. Phúc Thủy đạo nhân đứng dậy, ý cười đầy mặt nhìn chăm chú lên Thuần Dương Tử, thậm chí còn xuất ra một cái ảnh lưu niệm thạch, đem cảnh tượng trước mắt ghi xuống. Làm xong đây hết thảy, Phúc Thủy đạo nhân đi đến Thuần Dương Tử trước người, nhìn xem chuyển ra vòi rồng Thuần Dương Tử, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xuân Bộ Giáng, xem ra thật sự chính là chỉ có khởi thác danh tự, không có khởi thác ngoại hiệu à? Xuân Bộ Giáng, cùng ngươi thật xứng. Đông đảo Đông Hoang cường giả nghe vậy, cũng nhịn không được nén cười. Bạch Hoa Tiên Tử phốc thử một tiếng cười ra tiếng cười như chuông bạc trong hư không truyền ra. Mà tại cách đó không xa Long Đế nhịn không được che một chút cái chán. Lần này hắn cũng không có giúp Thuần Dương Tử nói chuyện, bởi vì lần này hắn cũng cảm thấy Phúc Thủy đạo nhân nói không sai, cái bộ dáng này là thật rất ngu xuẩn. Bị phong bế ngũ giác cùng thần hồn, thế mà còn có thể mình chơi, thật là không biết nói cái gì cho phải. Thuần Dương Tử kỳ thật tại mọi người thanh tỉnh về sau hắn liền đã khôi phục ngũ giác, bất quá hắn tình huống hiện tại quá mức xấu hổ, lúc này mới giả vờ ngây ngốc kế tiếp theo đảo quanh. Bất quá lúc này hắn cũng biết không tốt giả vờ tiếp, dừng lại thân hình, chung quanh vòi rồng tán đi. Giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì nói. Khu khu, các vị đều thức tỉnh rồi. A, Vô Đạo lão ca, ngươi ra rồi. Nói như vậy, một trận chiến này là chúng ta thắng. Khi hắn nhìn thấy Trần Vô Đạo thời điểm tựa như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng chạy đến phụ cận. Mà lúc này, Trần Mặc đã một lần nữa vận chuyển tổ long lực lượng bao trùm tại quanh thân, ẩn tàng khí tức, áo bào đen cũng không biết khi nào một lần nữa mặc. Đông đảo Đông Hoang cường giả thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Thuần Dương Tử gia hỏa này, nói sang chuyện khác năng lực thật đúng là mạnh, luôn có thể bắt đến điểm lên. Bất quá lúc này cũng xác thực không phải trêu chọc thời điểm, mọi người thay đổi thân hình, đi tới Trần Vô Đạo phụ cận. Long Đế dò xét một chút đối diện còn tại không ngừng đảo quanh phương Tây Phật Quốc cùng Bắc vực cường giả. Vô Đạo lão ca, những người này xử lý như thế nào? Thuần Dương Tử thấy mọi người chú ý điểm không ở trên người hắn về sau, thật dài nhẹ nhàng thở ra. May mà ta cơ trí, trốn qua một kiếp. Quay đầu nhìn một cái phương Tây Phật Quốc con lựa chọn, Thuần Dương Tử nhếch miệng, xem ra cũng chỉ có ta một người là cái dạng này, chí ít ta không có chửi mẹ. Những này con lựa chọn, mình mắng ra lời nói, mình nghe không được, ta thế nhưng là nghe được rõ ràng. Trần Vô Đạo nghe vậy, cười nhạt một tiếng, điềm nhiên như không có việc gì nói. Những người kia, toàn bộ giết đi, dám phạm ta Đông Hoàng, liền muốn làm tốt giác ngộ. Long Đế nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hắn cũng là như thế nghĩ, những người này đều là địch nhân, chỉ cần đem bọn hắn giết, Bắc vực cùng phương Tây Phật Quốc nhất định sẽ đụng phải trọng thương. Về sau mặc kệ là phản kích hay là cái khác, đều sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Cười người chớ vội cười lâu, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Những người này, đáng chết. Không chỉ như thế, những người này còn cùng loại đồ vật này dính líu quan hệ, liền càng thêm không thể lưu lại. Long Đế quay đầu, dò xét một chút Trần Mặc, nghi ngờ nói: "Vị này là?" Hắc Bào nhân này, hắn điều tra không ra bất kỳ tin tức hữu dụng, tựa như quanh thân ẩn giấu tầng một mê vụ. Phải biết, hắn nhưng là nửa bước đế tôn cảnh cường giả, hắn đều điều tra không ra, đây chẳng phải là nói. Trần Vô Đạo nghe vậy, lại cười nói: "Hắn là ai ta không tiện lộ ra, các ngươi chỉ cần biết, lần này có thể triệt để giải quyết hết cái kia đáng ghét đồ vật, hắn giành công rất vĩ." Chương 132, Hồng Trần Lịch Luyện chương 132, Hồng Trần Lịch Luyện lời vừa nói ra, đông đảo Đông Hoang cường giả hai mặt nhìn nhau. Giải quyết triệt để, chẳng lẽ nói cấm kỵ chết rồi? Trước đó bọn hắn còn tưởng rằng Trần Vô Đạo là dùng thủ đoạn gì đem cấm kỵ cầm tù, chưa từng có nghĩ tới thế mà triệt để đem cấm kỵ giết chết. Cấm kỵ tại bọn hắn tầng cao nhất cường giả vòng lưu truyền rất rộng, bọn chúng không biết từ đâu tới đây, có mạnh có yếu, nhưng là có một chút là công nhận, bọn chúng rất khó giết chết. Loại kia không thể trong nháy mắt đem nó triệt để xóa bỏ liền sẽ nháy mắt khôi phục năng lực, thực tế là quá mức nghịch tiên. Từng có lúc 10 triệu năm trước kiếm đế bộc phát toàn lực cũng không thể đem nó trong chớp mắt diệt sát, chỉ là đánh cho trọng thương, trấn áp tại vẫn kiếm thâm nguyên dưới đáy mà thôi. Trần Vô Đạo hiện tại lại còn nói bọn hắn đem cấm kỵ triệt để giết chết, hay là trước mắt Hắc Bảo nhân này gây nên? Chẳng lẽ nói Hắc Bảo nhân này trưởng không cấm kỵ nhược điểm chỗ, có thể đem nó một kích đánh tan? Long Đế đang muốn mở miệng, Trần Vô Đạo phất phất tay. Tốt, chuyện này sau đó lại nói, việc cấp bách hay là trước giải quyết hết bọn gia hỏa này. Dứt lời, Trần Vô Đạo nhìn về phía cách đó không xa đám người, lạnh lùng cười một tiếng. Long Đế thấy thế, đành phải thôi, chỉ là trong mắt hiếu kỳ cùng kích động làm sao cũng không che giấu được. Huyền Thiên Đại Lục nhìn như bình tĩnh, trên thực tế lại là quần quần sóng ngầm. Lúc bình thường còn tốt, nhưng là hiện tại theo tu luyện thịnh thế thì đến, linh lực khôi phục, những này đáng ghét đồ vật lại lần nữa xung ra. Nếu quả thật trưởng không có thể giết bọn họ thủ đoạn, vậy cái này hết thảy liền dễ giải quyết. Không chỉ Long Đế, nó hơn Đông Hoang cường giả cũng là như thế biểu lộ, trong lịch sử không ngừng có cấm kỵ toát ra, làm hại đại lục. Nếu có triệt để tiêu diệt bọn hắn thủ đoạn, lòng của bọn hắn bên trong cũng coi là có một chút lực lượng. Trần Vô Đạo tiện tay ném đi, trên tay đầu lâu hướng Long Đế ném đi. Long Đế vội vàng tiếp được, nhìn xem cái này vật kỳ quái, cảm thấy có chút quen mắt. Vô Đạo lão ca, đây là? Trần Vô Đạo cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói: "Cấm kỵ đầu lâu." Lời vừa nói ra, đông đảo cường giả có chút kinh ngạc. Cấm kỵ chết rồi, còn có thể lưu lại đầu lâu? Bất quá đầu lâu này không ngừng thay đổi hình thái, còn có tản mát ra khí tức, xác thực cùng cấm kỵ rất giống. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Trần Mặc trên thân, bọn hắn rất hiếu kỳ, đây rốt cuộc là ai, lại có thủ đoạn như thế? Đối với bọn hắn ánh mắt, Trần Mặc không nói một lời, tại nguyên chỗ không nhúc nhích, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Trần Vô Đạo cuối cùng nhìn thoáng qua những này cái gọi là Phật Đà cùng Bắc Vực cường giả, bờ môi khẽ nhếch. Âm dương, rào sát. Lời còn chưa dứt, nguyên bản bên trong hư không đen kịt lần nữa sáng lên một trận ánh sáng buộc, bất quá lần này chùm sáng lại là tràn ngập khí tức tốc sát. Một trận hai màu đen trắng quang mang bao trùm tại phương Tây Phật Quốc cùng Bắc Vực Đông Đảo cường giả trên thân. Những cường giả này đối này không phát ra gì, hay là làm lấy cùng lúc trước động tác. Giận mắng, nguyên địa đảo quanh đảo quanh, bọn hắn ngũ giác phong bế, thần hồn phong tỏa, đối với chung quanh hết thảy đều không thể nào cảm giác. Hai màu đen trắng quang mang tán đi, trong hư không đứng thẳng thân ảnh biến mất không gặp, liền ngay cả một tia vết tích đều không thể lưu lại. Bọn hắn là may mắn, cũng là đáng buồn. May mắn là bọn hắn không có chút nào đau đớn rời đi, đáng buồn chính là bọn hắn đến chết cũng không biết mình là thế nào chết. Trần Mặc thấy thế, dưới hắc bảo gương mặt nhịn không được liễu lưới. Lao tổ thực lực thật đúng là khủng bố, phải biết những cường giả này đều là ẩn đạo cảnh ba tầng, coi như bọn hắn lúc này không có chút nào phòng bị, nhưng là dễ dàng như thế liền đem bọn hắn rào sát, cũng không phải thường nhân có thể làm được. Hắn tự hỏi, mình bây giờ cho dù có được tổ long lực lượng cũng vô pháp làm được loại trình độ này. Long đế cùng đông đảo đông hoang cường giả thấy thế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trước đó chiến đấu nếu như không có cấm kỵ, những này phương Tây Phật quốc cùng Bắc vực người cũng không sống tới hiện tại. Tính toán ra, những thời giờ này xem như để bọn hắn nhiều sống tạm một đoạn thời gian. Đế tôn, quả nhiên là vượt qua thế giới này hạn chế cảnh giới, khủng bố như vậy. Làm xong đây hết thảy, Trần Vô Đạo thu hồi ánh mắt. Tốt, chư vị, hiện tại liền đi giải quyết hết phía ngoài những cái kia cá lọt lưới đi, giải quyết xong về sau, lại đến ta tiểu thế giới bên trong một lần. Dứt lời, Trần Vô Đạo đối Trần Mặc nhẹ gật đầu, mở ra không gian ra bên ngoài giới mà đi. Trần Mặc thấy thế, cũng thuận thế mở ra không gian. Ngoại giới, một chỗ Trần Mặc cũng không quen thuộc địa phương, nô ra thần thức tìm hiểu một phen, phát hiện đây là Đồng Hoàng Phạm Nhân quốc gia. Những quốc gia này bên trong, tu sĩ số lượng thưa thớt, cho dù có tu sĩ cũng là chút bảy đại phạm cảnh người tu luyện, mà lại bọn hắn đạt tới khai mạch cảnh đều ít càng thêm ít, chớ nói chi là về sau cảnh giới. Trong đó đại bộ phận điểm đều là không thể tu luyện người bình thường, ở nhân gian lưu lại ngắn ngủi mấy chục năm thời gian, như bọn hắn giáng sinh, vội vàng mà đến, vội vàng mà đi. Sau khi chết chỉ để lại thổi phông đất vàng, chứng minh bọn hắn đã từng tồn tại qua. Chẳng biết lúc nào, Trần Vô Đạo xuất hiện tại Trần Mặc bên người, thản nhiên nói: "Mặc Nhi, phàm nhân sinh hoạt cảm giác như thế nào?" Trần Mặc nghe vậy, mở miệng nói: "Vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, không mang đi một tháng mây." Phàm nhân, đã từng hắn cũng là một phàm nhân, lúc đầu hắn coi là sẽ cùng đại đa số người đồng dạng, theo lớp liền bộ hoàn thành việc học, tìm không sai biệt lắm thích hợp nữ hải, kết hôn sinh con. Lại liều mạng làm việc chiếu cố vợ con, nuôi dưỡng hải tử chậm rãi lớn lên, hải tử kết hôn sinh con, sau đó nuôi dưỡng hải tử. Rất bình thường, cũng rất bình thản, nhưng đây cũng là hắn cho thế giới tuyệt đại đa số người chân thực sinh hoạt khắc họa. Nhưng là về sau, tại hắn 20 tuổi thời điểm, ngoài ý muốn đi tới cái này kỳ quái đại lục, đồng thời khóa lại chư thiên đánh dấu hệ thống, để hắn nguyên bản cuộc sống bình thường không còn bình thản. Trần Vô Đạo nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đích xác, vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, đợi đến ngươi chu thiên cảnh đột phá khổ hải cảnh thời điểm liền cần phải đi kinh lịch cái này phàm trần sinh hoạt. Ngươi bây giờ đã sắp đạt tới chu thiên cảnh, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Trần Mặc nghe vậy hơi kinh ngạc, trước đó hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua điểm này. Trần Vô Đạo thấy thế, cười cười, tiếp tục nói: "Khổ hải cảnh sở dĩ gọi là khổ hải cảnh, cần phải ngươi kinh lịch giữa trần thế cực khổ, phàm nhân cả đời mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm, nhưng bọn hắn nhân sinh lại là rất phức tạp. Hồng trần nỗi khổ mới là thế gian khổ nhất, có rất nhiều thiên tiêu yêu nghiệt đều bị ngăn cản ngăn tại cái này bên trong, nhưng là vì vượt qua khổ hải cảnh, chỉ có thể tiến vào phàm trần bên trong lịch luyện. Giống Trần Mặc ta loại kia khổ hải cảnh đỉnh phong người, đều là đi phàm trần bên trong lịch luyện qua, đồng thời trong khi lịch luyện, cần tự phong tu vi, cùng người bình thường đồng dạng sinh hoạt. Đợi đến ngươi triệt để lĩnh ngộ thời điểm, chính là ngươi thành công vượt qua bể khổ thời điểm, nhưng là tại ngươi lịch luyện trên đường, nhịn không được bộc phát tu vi, cái kia cũng đại biểu ngươi lần lịch lãm này phí công nhọc sức. Cũng chỉ có vượt qua hồng trần lịch luyện, mới có thể vượt qua kia vô biên bể khổ, triệt để thoát ly phàm tục. Hồng trần lịch luyện. Trần Mặc như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Phàm nhân sinh hoạt a, thật là khiến người hoài niệm a. Trần Vô Đạo lắc đầu, bật cười nói: "Không nói cái này, ngươi bây giờ là dự định cùng ta cùng một chỗ trở về hay là đi Hoang Châu thành?" Trần Mặc trầm ngâm một lát: "Ta đi trước Hoang Châu thành đi. Kia bên trong, nhưng vẫn là có người đang chờ hắn đâu." Chương 133, vị diện chiến trường, Thiên Tiêu bảng chương 133, vị diện chiến trường, Thiên Tiêu bảng trước đó ra Hoang Châu thành lúc, Thương Kiệt tìm tới hắn, nói muốn cùng hắn so một trận, còn nói lấy đến Thánh Phật thôn làm điểm cuối, suy nghĩ một chút cũng rất có ý tứ. Lấy hắn thần tiểu cảnh tu vi, cho dù là 9 sao thiên phú, hiện tại hơn phân nửa cũng còn ở bên ngoài vây bồi hồi a. Chỉ là hy vọng, như thế có huyết tính người tu luyện, không muốn thật sớm vẫn lạc mới tốt. Cho dù là chiến trường bên ngoài, cũng không phải địa phương an toàn gì, trước đó bọn hắn cùng nhau đi tới nhìn thấy thiên kiêu thi thể, liền vượt qua hai tay số lượng, trong đó không thiếu khổ hải cảnh cường giả. Thương Kiệt cũng bất quá là thần kiểu cảnh, cho dù là 9 sao thiên phú, ở trong đó cũng là nguy hiểm trùng điệp. Trần Vô Đạo nghe vậy, cười cười: "Cũng tốt, người trẻ tuổi liền nên nhiều cùng người trẻ tuổi cùng một chỗ, cùng ta loại này lao đầu tử ở lâu sẽ biến khô khan." Trần Mặc thấy thế, vội vàng lắc đầu: "Không có không có, bất quá lao tổ, ta còn có một việc muốn thỉnh giáo ngài một chút." "Ồ, có chuyện gì?" Trần Vô Đạo có chút hiếu kỳ, tiểu gia hỏa này lại có chuyện gì? Trần Mặc mặc dù chỉ có 5 tuổi, nhưng là hắn làm ra sự tình để hắn càng ngày càng nhìn không thấu. Tổ Long có thể nói là cơ duyên của hắn dưới sự trùng hợp gián chắc, vật gì khác hắn liền không thể nào hiểu được. Trước đó tại hắn tiểu thế giới bên trong tu luyện môn kia kỳ dị công pháp, cùng hiện tại Trần Mặc thay đổi dung mạo thân hình công pháp khí tức tương tự, mà lại bộ này kỳ dị công pháp còn có thể tăng cường nhục thân lực lượng. Càng thêm kỳ dị là Trần Mặc trước đó sử dụng cái kia đỏ ra hồ lô, cư nhiên như thế khắc chế cấm kỵ. Những vật này đều là hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng không biết tiểu gia hỏa này là từ chỗ nào được đến. Trần Mặc trà sát tay, cười hắc hắc. Là như vậy, ta muốn hỏi một chút, lão tổ, ngươi biết vị diện chiến trường ở đâu bên trong sao? Vị diện chiến trường, trước đó hệ thống nhắc nhở kế tiếp đánh dấu địa, cho tới bây giờ hắn cũng không biết cụ thể ở nơi nào. Chỉ là từ danh tự bên trong biết được, nơi này nhất định không đơn giản. Vị diện, nên là chỉ Huyền Thiên Đại Lục loại này vị diện, mà vị diện chiến trường, chẳng phải là nói là đại lục cùng đại lục ở giữa chiến trường sao? Trần Vô Đạo nghe vậy hơi kinh ngạc. Ngươi là từ chỗ nào biết được vị diện chiến trường? Là phụ thân ngươi nói cho ngươi sao? Bất quá ngươi mới thần kiểu cảnh, cho dù chiến lược vô song, cũng vẫn là quá sớm đi. Trần Mặc gãi gãi đầu nói. Ngẫu nhiên được biết, ngẫu nhiên được biết. Trần Vô Đạo yên lặng cười một tiếng. Ngươi tiểu gia hỏa này, hiện tại ngay cả ta đều giấu giếm. Trần Mặc cười cười xấu hổ, lại là không nói gì. Cũng không thể nói là hệ thống nói cho ta. Trần Vô Đạo lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Đã ngươi đều hỏi, ta cũng không tốt không nói, dù sao những chuyện này ngươi sớm muộn đều sẽ biết được, hiện tại cũng bất quá là sớm báo cho mà thôi. Vị diện chiến trường, từ danh tự ngươi hẳn là cũng có thể hết ngồi đại giếng, kia là một mảnh không gian kỳ dị, chủ yếu dùng cho thiên kiêu cùng trời kiêu cạnh tranh. Nơi này thiên kiêu cũng không chỉ là 100 tuổi trong vòng, mà là thiên thuế trở xuống, thần du cảnh phía trên tất cả thiên kiêu. Nói đến đây bên trong, Trần Vô Đạo dừng một chút nói. Lấy ngươi bây giờ tốc độ tu luyện, đạt tới thần du cảnh cũng không cần quá nhiều thời gian, chỉ là khổ hải cảnh thời điểm cần hao phí một chút thời gian. Mà vị diện chiến trường, chờ ngươi đạt tới thần du cảnh, liền có thể đạt được triệu hoán, tự do tiến vào, cùng trong đó đến từ từng cái đại lục thiên kiêu yêu nghiệt cộng đồng tranh phong. Bất quá tiến vào thời điểm không thể nhận người bên ngoài quấy rầy, không phải không cách nào tiến vào bên trong. Vị diện chiến trường, tiến vào cần đến thần du cảnh. Trần Mặc nghe vậy có chút kinh ngạc. Đây chẳng phải là nói còn cần hao phí thời gian rất dài. Vốn cho rằng lần này đánh dấu hơn một tháng đã đủ dài, không nghĩ tới lần tiếp theo lại là muốn tới thần du cảnh mới có thể tiến nhập tiến hành đánh dấu. Phụ thân ngươi năm đó, tại vị diện chiến trường có thể nói là như sấm bên tai, có thể nói chỉ cần đi vào qua vị diện chiến trường người không ai không biết hắn. Mặc dù phụ thân ngươi đằng sau từ ẩn, từ vị diện chiến trường trở về người không nhớ được hắn, nhưng là danh tiếng của hắn tại vị diện chiến trường lại là không có chút nào ảnh hưởng. Trần Vô Đạo ánh mắt có chút thâm thúy, bởi vì vị diện chiến trường tuyệt đối không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy, vùng không gian kia là từng cái đại lục thiên đạo liên thủ sáng tạo, cho dù là cấm kỵ cũng vô pháp đụng chạm. Bọn chúng có lẽ có cái gì không người biết được kế hoạch, bất quá dù vậy cũng ngăn cản không được những thiên kiêu này tiến vào bên trong lịch luyện. Bởi vì ở bên trong, chỉ cần bên trên thiên kiêu bảng, liền có thể thu hoạch được tại ngoại giới không cách nào lấy được ban thưởng, khí vận chính là trong đó một trong. Trần Mặc bắt lấy mấu chốt trong đó chữ. Thiên kiêu bảng. Trần Vô Đạo nhẹ gật đầu. Đúng. Thiên kiêu bảng. Thiên kiêu bảng tổng cộng có 1,000 cái xếp hạng, có thể leo lên thiên kiêu bảng không có chỗ nào mà không phải là người bên trong hào kiệt, thiên kiêu yêu nghiệt. Bởi vì vị diện chiến trường chỉ ít liên thông hơn 10,000 cái cùng Huyền Thiên Đại Lục giống nhau vị diện, trong đó thiên kiêu nhiều vô số kể, 9 sao thiên phú, ở trong đó cũng là qua quýt bình bình. Nói đến đây bên trong, liền không thể không lần nữa nhắc lên phụ thân của ngươi, hắn lúc trước, thế nhưng là thiên kiêu bảng thứ nhất. Phải biết, ta thời đại kia, ta cũng bất quá khó khăn lắm tiến vào trước 10 mà thôi. Lời tuy nói như thế, nhưng Trần Vô Đạo tự hào ngữ khí lại là làm sao cũng không che giấu được. Dù sao, có thể từ hơn 10,000 cái vị diện bên trong chỗ hết tài năng, đồng thời đăng lâm thiên kiêu bảng trước 10, đây đã là cường hành phi thường thiên phú. Trần Vô Đạo nói đến đây bên trong, nhìn về phía Trung ương Thần Châu. Lúc trước hắn từ vị diện chiến trường trở về, từng lọt vào ám sát, nếu không phải hắn đã sớm chuẩn bị, có lẽ cũng sớm đã vỡ lạc, cũng không có hiện tại trần thị. Những này nợ cũ, hắn nhưng vẫn chưa quên. Nhưng là những lão gia hỏa kia tu luyện quá lâu, cho dù thiên phú không bằng hắn, thực lực cũng là không hề tầm thường. Những lão gia hỏa kia sớm nhất có thể truy tố đến Trần Quân Tà thời kỳ, đột phá đế tôn cảnh sau một mực không hề rời đi, vốn tại Huyền Thiên Đại Lục. Đối với cái này bọn người, Trần Vô Đạo khịt mũi coi thường. Chỉ dám tại hạ giới xính anh hùng, không dám đối mặt thế giới bên ngoài. Thực tế là hưởng là người tu luyện. Trước đó hắn không phải những lão gia hỏa này, lão quái vật đối thủ, nhưng là trước đó, thực lực của hắn lần nữa đột phá, cũng là thời điểm thanh trừ những này nợ cũ. Tiên tổ Trần Quân Tà làm ra đến đại lục thứ nhất, có lẽ ta cũng có thể làm đến. Trần Vô Đạo trong lúc nhất thời lại có chút hào tình và trượng. Trần Mặc nghe tới những này miêu tả, nhịn không được có chút nhiệt huyết sôi trào. Tại người cùng thế hệ bên trong, hắn tìm không thấy có thể cùng hắn địch nổi đối thủ, chỉ có thể tìm chút thực lực mạnh hơn hắn người khiêu chiến. Nhưng là loại này cạnh tranh lại là không có loại kia nhiệt huyết cảm giác, hiện tại này vị diện chiến trường, lại là hắn cần nhất. Phụ thân có thể làm được thiên kiêu bảng thứ nhất, đó là bởi vì phụ thân là 1 triệu năm khó gặp một lần hư không thần thể. Mà Trần Vô Đạo lão tổ thế nhưng là có được 3 loại thánh thể, mà lại mỗi loại thánh thể đều là 1 cùng 1 9 sao thánh thể, so một chút không có xếp hạng thần thể còn muốn cường mạnh hơn, nhưng là hắn thế mà chỉ có thể ở trong đó miễn cưỡng tiến vào trước 10. Như thế có thể thấy được, trong đó có chân chính thần thể tồn tại. Hơn nữa còn là không kém thần thể. Vị diện chiến trường, thiên kiêu bảng a. Chương 134, ngươi thế mà không chết. Chương 134, ngươi thế mà không chết. Vị diện này chiến trường cùng thiên kiêu bảng xuất hiện, để Trần Mặc tu luyện động lực càng đầy. mà lại Trần Vô Đạo nói tới khổ hải cảnh hồng trần lịch luyện, đối với Trần Mặc đến nói cũng là một cái mới lạ đồ vật. Áp chế tu vi, tại phàm trần trung hòa người bình thường đồng dạng sinh hoạt. Nghe ngược lại là thú vị gấp. Trần Vô Đạo đang nói xong về sau liền xé rách không gian về Trần Thị, mà Trần Mặc tại nguyên chỗ bồi hồi sau một lúc, cũng điều động tổ long lực lượng hướng Hoang Châu thành phương hướng mà đi. Tổ long lực lượng mặc dù mạnh, nhưng Trần Mặc trừ vạn bất đắc dĩ thời điểm là sẽ không vận dụng. Dù sao, nếu như mọi chuyện đều dựa vào người khác, là từ đầu đến cuối trưởng thành không dậy. Cái này bên trong khoảng cách Hoang Châu thành không biết bao xa, hay là sẽ rách không gian đi đường tới cũng nhanh một chút. Hoang Châu thành. Lúc này Hoang Châu thành một bộ náo nhiệt cảnh tượng, cùng trước đó là hoàn toàn khác biệt bầu không khí. Trước đó bởi vì đại chiến nổi lên, trong đó đến đây chạy nạn dân, hoặc là Hoang Châu thành bản địa cư dân, tu vi thấp một chút đều đóng cửa không ra. Về phần tu vi cao một chút, đều theo đại bộ phận điểm tiến đến chinh chiến, làm cho cả Hoang Châu thành xem ra có chút tiến tĩnh. Nhưng là hiện tại, theo đại bộ đội thắng lợi khải hoàn, toàn bộ Hoang Châu thành đều náo nhiệt. Tất cả mọi người đang ăn mừng, lúc này Hoang Châu thành bên ngoài đã không có bất luận cái gì kẻ xâm lược, phương Tây Phật quốc cùng Bắc vực địch nhân tất cả đều bị quét dọn sạch sẽ. Tại hư không chỗ sâu chiến đấu những cái kia Đông Hoang cường giả đưa ra tay về sau, những này phá hư cảnh, Thánh Vương cảnh địch nhân, đối bọn hắn đến nói không lại là sâu kiến. Một trận chiến này, chỉ có một ít ẩn đạo cảnh cường giả thấy tình thế không ổn, thoát đi cái này bên trong. Đối với những này thoát đi người, bọn hắn cũng không có quá nhiều để ý tới. Nhiều nhất, bất quá là trốn về quê quán, sống tạm mấy ngày mà thôi. Lần này, Đông Hoang Thần Châu là nhất định sẽ không bỏ qua những này phương Tây Phật quốc cùng Bắc vực người. Đông Hoang yên lặng đã quá lâu, khiến cái này người cho là bọn họ mềm yếu có thể bắt nạt, trên thực tế, đây bất quá là bọn hắn tại chữ hàng thực lực mà thôi. Một chỗ trong đại điện, Trần Mặc ta bọn người ngồi ngay ngắn trong đó. Lúc này đại điện bên trong bầu không khí cũng không khá lắm, bọn hắn cùng tên kia Thánh Vương cảnh trưởng lao sau khi đi ra, lại liên hợp nó hơn tiên tiêu quét dọn một chút ngoại vi chỗ miếu. Không lâu sau đó, liền truyền ra Đông Hoang đại thắng tin tức, lần lượt từng cường giả từ trong hư không đi ra, đổ sát những cái kia phương Tây Phật quốc con lựa trọng. Một khắc này, Trần Mặc ta bọn người biết, lần này, Đông Hoang thật thắng lợi. Bất quá bọn hắn tương đối lo lắng Trần Mặc căn nguy, dù sao một mình hắn lưu tại vòng trong, cho dù có lao tổ cho át chủ bài cũng không phải rất bảo hiểm. Cho dù Trần Mặc tà suy đoán kia hắc hỏa cùng Trần Mặc có quan hệ, nhưng là hắn cũng không cho rằng loại này thủ đoạn nghịch thiên là có thể tùy tiện lợi dụng. Loại thủ đoạn này, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít hạn chế tính, thậm chí tác dụng phụ. Chiến đấu kết thúc về sau, bọn hắn tiến vào vòng trong đi tìm Trần Mặc, cũng hỏi qua rất nhiều cường giả, nhưng là đều không thể phát hiện Trần Mặc tung tích. Tựa hồ hắn hư không tiêu thất. Bọn hắn hiện tại tập hợp một chỗ, cũng là bởi vì việc này. Dù sao Trần Mặc thế nhưng là hắn Trần Thị thần tử, trước đó cùng bọn hắn cùng một chỗ lịch luyện, nếu như Trần Mặc thật xảy ra chuyện, bọn hắn cũng sẽ hay nấy. Vẫn là không có phát hiện Trần Mặc sao? Trần Mặc tà cao mày nói. Trần Tiên Mị nghe vậy, cười khổ một tiếng. Tiểu gia hỏa này không biết chạy đi đâu, một mực không thấy bóng dáng. Chỉ là hy vọng hắn đừng ra sự tình mới tốt. Trần Thanh Dương thở dài một tiếng. Trước đó bởi vì Trần Mặc thiên phú đấu kỵ qua, nhưng là về sau cũng là Trần Mặc để hắn đi ra cái kia ngõ cụt, để hắn nhận rõ chính mình. Từ trong bóng tối đi ra, để hắn một mực không có tấp tiến vào tu vi tăng lên rất nhiều. Có thể nói là Trần Mặc cho hắn lần thứ nhị sinh mệnh. Trần Kiếm Phong thấy thế, có chút phàn nàn nói: "Biết sớm như vậy, lúc ấy kéo cũng được đem hắn lôi đi, hiện tại loại tình huống này, làm sao bây giờ?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau các trưởng lão nói thế nào. Trần Mặc nửa ngày, Trần Mặc tà phá vỡ yên lặng. Trần Thần nghe vậy giang tay ra, bất đắc dĩ nói: "Các trưởng lão cũng không biết hắn đi nơi nào, chỉ hy vọng hắn là bị lao tổ mang đi đi." Mọi người nghe vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể cho rằng như thế. Cảm giác được bầu không khí có chút kiềm chế, Trần Thiên Mị đứng dậy, Vũ Mị cười một tiếng. "Chư vị, ta tu vi đã đột phá đến Chu Thiên cảnh đỉnh phong, không lâu sau đó liền sẽ lựa chọn đột phá khổ hải cảnh, đi hướng Hồng Trần lịch luyện. Đến, chúc ta hảo vận đi." Trần Mặc ta cùng bốn thánh nghe vậy, cười nhạt một tiếng. "Vậy liền sớm chúc mừng Xích Luyện Vương thông qua Hồng Trần lịch luyện." Đúng lúc này, Trần Thanh Dương cũng đứng dậy, lại cười nói: "Ta cũng dự định đi Hồng Trần lịch luyện, đã rất lại phía sau các ngươi quá nhiều, ta cũng không muốn một mực so với các ngươi yếu." Trước đó hắn bởi vì bản thân hoài nghi, tu vi một mực không có tấp tiến vào, thẳng đến trước đó hắn đi ra bóng tối, rốt cục đi ra một bước kia, thành công bước vào khổ hải cảnh, bất quá không trải qua Hồng Trần lịch luyện lời nói, tại khổ hải cảnh bên trong tu hành liền như là ốc sen dịch bước, khó mà tấp tiến vào. Trước đó là bởi vì biết sẽ có một lần biên cảnh lịch luyện cơ hội, lúc này mới không có lựa chọn đi lịch luyện, nhưng là hiện tại, lịch luyện đã kết thúc, cũng là thời điểm đi Hồng Trần lịch luyện. Trần Thiên Mị nghe vậy, hơi kinh ngạc. "Ồ, vậy không bằng ngươi chờ ta cùng một chỗ, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Nói thật, nếu để cho Trần Thiên Mị một người đi Hồng Trần lịch luyện lời nói, nàng vẫn còn có chút sợ. Dù sao nàng dung mạo tuyệt mỹ, đến lúc đó tự phong tu vi, không biết sẽ trêu chọc bao nhiêu phiền phức, có Trần Thanh Dương cùng một chỗ, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không đến mức vừa lịch luyện chưa được mấy ngày liền phí công nhọc sức. Trần Thanh Dương nghe vậy, cười nhạt một tiếng. "Mỹ nhân mời, ta lại há có thể cự tuyệt. Hồng Trần lịch luyện, mặc dù là cảm ngộ nhân gian nỗi khổ, nhưng cũng không phải là không thể kết bạn mà đi. Thậm chí, có chút gia tộc sẽ còn bí mật điều động cao thủ từ một nơi bí mật gần đó yên lặng bảo vệ bọn hắn. Trừ bọn hắn bên ngoài, bốn thánh cũng sớm đã đạt tới khổ hải cảnh đỉnh phong, thông qua Hồng Trần lịch luyện. Mà La Sát Vương bọn người, bởi vì tu vi còn chưa từng đạt tới Chu Thiên cảnh đỉnh phong, đều là thất bát trọng tu vi, còn cần rèn luyện, cũng không thể cùng một chỗ tiến đến. Trải qua như thế quấy rầy một cái, ở đây kiểm chế bầu không khí cũng bị thanh trừ rất nhiều. Đúng lúc này, một đạo trêu chọc thanh âm từ cửa đại điện truyền ra. "Nha, ta còn tưởng rằng các vị tại thay ta mặc niệm đâu. Sự tình gì cao hứng như vậy? Các ngươi không biết làm như thế, ta sẽ rất thương tâm sao?" Lời còn chưa dứt, một thân ảnh xuất hiện tại cửa đại điện. Kia là một cái xem ra chỉ có 5 tuổi hài đồng, bất quá lúc này trên mặt hắn biểu lộ cùng 5 tuổi hoàn toàn không đáp bên cạnh. 3 điểm nặng lớn, 3 điểm trêu chọc, 3 điểm trêu tức, 1 điểm hứng hở, hiển nhiên một bộ hình quạt thống kê đồ. Bất quá khi Trần Mặc Tà bọn người nhìn thấy đạo thân ảnh này lúc, đều đột nhiên đứng lên, trên mặt có chút như chút được gánh nặng cùng vẻ mặt kinh hỉ lộ ra. Trần Nhạc một mặt hưng phấn nói: "Trần Mặc, ngươi thế mà không chết." Chương 135, Thiên Ba Hồ chương 135, Thiên Ba Hồ Trần Mặc đẩy cửa động tác trì trệ, trên mặt sinh động biểu lộ cũng ngưng lại. "Thứ độ gì? Ngươi thế mà không chết? Khá lắm, ta không chết ngươi thật bất ngờ, rất thất vọng đúng không? Cái này ngốc đại cá tử, nhớ không lầm, gọi là Trần Nhạc a." "Ân, ta ghi nhớ." Trần Nhạc lúc này cũng kịp phản ứng, vội vàng giải thích nói: "Không không không, ngươi thế mà còn sống đâu." "Ai? Ai, cũng không đúng, ngươi, ngươi, ta cũng giải thích không rõ, dù sao ngươi không chết cũng quá tốt." Trần Mặc nghe vậy khỏe miệng nhịn không được kéo ra: "Đại ca, ngài hay là không muốn giải thích càng không thích hợp. Ta thế mà còn sống. Đây không phải rất trước đó một cái ý tứ sao?" Trần Như Sương một mặt cười híp mắt nói: "Trần Mặc, không cần để ý cái này ngốc đại cá tử, hắn không phải ý tứ này, ngươi không có việc gì liền tốt, chúng ta trước đó còn một mực lo lắng ngươi đây." Trần Mặc nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên biết Trần Nhạc không phải ý tứ này, chỉ là đơn thuần sẽ không biểu đạt mà thôi. Ân, đối với loại này người thành thật, hắn luôn luôn rất hòa thuận. "Trần Nhạc tổng huynh, ta nhìn ngươi gần nhất tinh tiến vào rất nhiều, không bằng chúng ta tới luận bàn một chút." Trần Nhạc nghe vậy, vội vàng khoát tay: "Không không không, vẫn là thôi đi, ngày sau hãy nói, ngày sau hãy nói." Cùng Trần Mặc luận bàn: "Vẫn là thôi đi, trước đó lịch luyện thời điểm, Trần Mặc thực lực hắn là được chứng kiến. Mặc dù tu vi cảnh giới so hắn thấp, nhưng là thực lực lại là mạnh hơn hắn quá nhiều. Huống chi hắn hay là chủ yếu sở trường tại phòng ngự, lực công kích vốn cũng không đủ, cùng Trần Mặc luận bàn không phải liền là bị động bị đánh sao? Tộc huynh không muốn cự tuyệt hảo ý của ta, ta cũng muốn nhìn xem tộc huynh phòng ngự mạnh vẫn là của ta công kích mạnh." Không cùng người bên ngoài phản ứng, Trần Mặc vận chuyển Kim Ô Hóa Hồng chi thuật đến Trần Nhạc trước người, một quyền đánh phía trước ngực của hắn. Tốc độ quá nhanh, Trần Nhạc chỉ tới kịp vận chuyển linh lực trước người tiến hành phòng ngự. Ngay tại Trần Nhạc đầu đầy mồ hôi cho là mình muốn bị đánh thời điểm, Trần Mặc nắm đấm tại nó trước người 3 cm chỗ dừng lại, đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng gảy một cái. Trần Nhạc thấy thế hơi kinh ngạc, đây là tình huống như thế nào? Nhưng là ngay tại sau một khắc, một cú cự lực từ Trần Mặc ngón trỏ bên trong truyền ra, tại Trần Nhạc trong ánh mắt kinh ngạc đem nó đánh trúng bay rất ra ngoài. Trần Mặc thu hồi nắm đấm, thổi thổi ngay tại bước khói ngón trỏ, trêu chọc nói: "Trần Nhạc tổng minh, ngươi cái này liền mở không dậy nổi trò đùa nha." Trần Nhạc từ dưới đất bò dậy, sờ sờ lồng ngực của mình, phát hiện không có một tia đau đớn, thật giống như vừa rồi bị đánh không phải hắn như vậy. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, Trần Nhạc hướng sau lưng vách tường nhìn một cái. Chỉ thấy trên vách tường xuất hiện một cái ngón tay lớn nhỏ lỗ thủng, vết cắt bóng loáng vô song. Trần Nhạc thấy thế, nhịn không được cảm thán: "Thật là khủng khiếp lực khống chế." Trần Mặc vừa rồi một kích tại đánh trúng hắn thời điểm liền không nghĩ tới chân chính kích thương hắn, mà là đem lực lượng chuyển rời đến phía sau hắn trên vách tường. Bất quá loại này nói đến đơn giản, làm lại là gian nan vô song. Trần Mặc trước đó chẳng những thu hồi đại bộ phận điểm lực lượng, vẹn vẹn chỉ dùng một ngón tay công kích, còn tại công kích đồng thời chuyển di mục tiêu. Cái này cùng lực khống chế, Trần Nhạc mặc cảm, mà lại thật sự là hắn có thể nhìn ra, Trần Mặc là đang nói đùa, sinh động một chút vừa rồi bầu không khí. Về phần hắn bị đánh bay, cũng bất quá là hắn không kịp phản ứng mà thôi. Về phần một nguyên nhân khác, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là sự thật. Trần Mặc quá mạnh, mà hắn lại quá yếu. Trần Mặc mặc dù không có nghĩ tới tổn thương hắn, nhưng là trong đó quán tính vẫn là để hắn nhịn không được bay rất ra ngoài. Mà Trần Mặc Tà bọn người lúc này cũng rốt cục kịp phản ứng, nhìn thấy Trần Nhạc phía sau vách tường lỗ thủng, đều có chút sợ hãi thán phục. Cái này tộc đệ thực lực đã vượt qua bọn hắn nhiều lắm. Trần Thiên Mị đi đến Trần Mặc phụ cận, đem nó bế lên. "Trần Mặc đệ đệ, tỷ tỷ lập tức sẽ đi Hồng Trần luyện, nhanh, chúc phúc một chút tỷ tỷ." Trần Mặc lúc này cảm giác có chút không thể thở nổi, liền ngay cả ánh mắt đều có chút mơ hồ, trước mắt của hắn đã bị hai cái mềm mại sơn phong ngăn trở. Trần Thiên Mị tản mát ra mê người hương thơm tràn ngập chóp mũi của hắn, còn có một cô ưu tính hoa lan khí tức, tươi mát thoát tục. "Ngàn, ngàn mị tỷ tỷ, ta nhìn không thấy." Trần Mặc có chút mơ hồ nói. Mặc dù hắn rất thích cái mùi này cùng xúc cảm, nhưng là hiện tại cái tư thế này quá xấu hổ. Liên cung một người lớn ôm mình tiểu hài cho bú đồng dạng, cái này khiến một cái linh hồn đã 25 tuổi người mà nói, có chút không thể nào tiếp thu được. Trần Thiên Mị khanh khách một tiếng: "Trần Mặc đệ đệ trước đó không phải vẫn nghĩ để tỷ tỷ ôm ngươi sao? Hiện tại làm sao còn xấu hổ rồi?" Bất quá vẫn là theo lời đem Trần Mặc để xuống, tiểu gia hỏa này mặc dù nhỏ, nhưng là cái gì đều hiểu, hay là cẩn thận tốt hơn. Trần Mặc ổn định thân hình, có chút lưu luyến không rời vớt ve một chút khuôn mặt của mình. "Ngàn mị tỷ tỷ, ta không phải xấu hổ, chỉ là ta quá tiểu, hiện tại không thích hợp, chờ ta lớn lên chút, tùy ngươi ôm." Trần Thiên Mị nghe vậy, gương mặt hơi đỏ lên. "Ngươi cái tiểu thí hải, ngươi không lớn điểm, tư tưởng lại xấu xa như vậy." Trần Mặc Tà bọn người ở tại một bên quan sát toàn bộ quá trình, một mặt ao ước nhìn xem Trần Mặc. "Tuổi tác nhỏ, thật thì tốt hơn." Nếu là bọn hắn nói như vậy, Trần Thiên Mị đã sớm trở mặt. La Sát Vương Trần Chỉ Nhu ở một bên miết miệng: "Một đám đăng đồ tử, cho đùa qua đi, lòng của mọi người tình cũng tốt lên rất nhiều." Trần Mặc nhớ tới vừa rồi Trần Thiên Mị lời nói, lấy lại bình tĩnh: "Ngàn Mị tỷ tỷ, ngươi vừa rồi nói ngươi muốn đi Hồng Trần lịch luyện rồi. vừa mới từ lão tổ kêu bên trong đạt được có hồng trần lịch luyện thứ như vậy, kết quả trở tay liền có người muốn đi lịch luyện rồi. Trần Thiên Mị nhẹ gật đầu, thản nhiên nói: chờ ta đột phá khổ hải cảnh về sau liền sẽ đi hồng trần lịch luyện, đến lúc đó Trần Thanh Dương cũng sẽ cùng ta cùng một chỗ. Trần Mặc nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Không biết các ngươi muốn đi đâu chút địa giới lịch luyện? Hồng trần lịch luyện, vô ở ngoài là đang tu luyện người thưa thất địa phương, mà Huyền Thiên Đại Lục, trừ các đại tông môn cùng gia tộc chiếm cứ xung quanh địa giới người tu luyện thịnh hành bên ngoài, tuyệt đại bộ điểm địa phương đều thuộc về phàm trần. Kia bên trong người tu luyện phần lớn là bảy đại phàm cảnh, bọn hắn đem đột phá thần kiểu cảnh về sau người tu luyện xưng là lục địa thần tiên. Bởi vì đột phá thần kiểu cảnh liền có thể lăng không phi hành, tại bọn hắn mắt bên trong, chỉ có thần tiên trong truyền thuyết mới có thể làm đến. Phàm trần bên trong, tam tứ tinh thiên phú đều có thể được xưng là tuyệt thế thiên tài, bởi vì loại thiên phú này, chỉ cần cố gắng tu luyện liền sẽ đột phá thần kiểu cảnh, trở thành lục địa thần tiên. Nói đến, Thương Kiệt chính là từ loại này địa phương ra. Từ phàm trần bên trong quật khởi, thân có sát lục thánh thể, một đường giết ra đến một con đường, trở thành cái gọi là lục địa thần tiên. Thẳng đến trước đây không lâu mới bị Tiềm Long Đế quốc mời chào, có tốt hơn phát triển bình đại. Xé rách không gian trở về sau, Trần Mặc còn chưa kịp đi tìm Thương Kiệt, cũng không biết tiểu tử này hiện tại thế nào. Bình thường thời điểm, mặc dù những địa phương này bên ngoài thuộc về các thế lực lớn quản hạt, nhưng trên thực tế cùng tu vi cao thâm hoặc là thế lực lớn người tu luyện cũng không có cái gì liên hệ. Chỉ có một ít tông môn chiêu thu đệ tử thời điểm mới có thể tại phàm trần bên trong chọn lựa thiên tài, tiến vào bên trong tu luyện. Bất quá loại này tông môn, đại bộ phận điểm đều là một chút môn phái nhỏ, trong đó người mạnh nhất cũng bất quá là thần du cảnh loại hình. Nhưng là phàm trần đã tồn tại liền có đạo lý của nó, tỉ như các thế lực lớn đệ tử hồng trần lịch luyện thời điểm đều sẽ tiến về riêng phần mình quản hạt phàm trần bên trong lịch luyện. Mặc dù là bản thân địa giới quản hạt, nhưng là tại lịch luyện trên đường lại là không thể xem vào, nhiều nhất tại nó thời điểm nguy hiểm xuất thủ tương trợ. Nhưng là bởi như vậy, lần này hồng trần lịch luyện liền coi như kết thúc. Đại bộ phận điểm người đều cần kinh nghiệm rất nhiều lần lịch luyện mới có thể vượt qua bể khổ, thậm chí có người cả một đời đều tại hồng trần lịch luyện bên trong bồi hồi, không cách nào tấp tiến vào. Mà có người lại là có thể một lần đăng lâm khổ hải cảnh đỉnh phong, nhảy ra bể khổ. Khổ hải cảnh trước, người người bình các loại, cũng là rất nhiều người thực hiện đường rẽ vượt qua cảnh giới. Kinh lịch nhiều lần hồng trần lịch luyện người, mặc dù cuối cùng đều thất bại, nhưng lại có linh ngộ, tại trong bể khổ trước tiến vào một chút, đạt tới một chút cái gọi là khổ hải cảnh một tầng hai tầng. Trần Thiên Mị cùng Trần Thanh Dương liếc nhau, trầm ngâm nói: "Hồng trần lịch luyện hay là tại ta Trần thị quản hạt bên trong đi, đại khái sẽ tại Thiên Ba Hồ địa giới."